Chương 192, đại lao thỉnh giáo, đóng đô phương châm. Chương 192, đại lao thỉnh giáo, đóng đô phương châm không được lúc đích. Hai tay ôm đầu, ngồi xuống. Hơn 10 người người mặc áo lót chống đạn, cầm trong tay mini đột kích tập độc cảnh sát trực tiếp xông tới, bọn hắn nguyên một đám như gặp đại địch, họng súng đen ngòm cùng nhau nhắm ngay Tần Dịch cùng Mục Yêu Yêu. Dịch ca vừa mới dâng nụ hôn Mục Yêu Yêu lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, trực tiếp ngồi phịch ở tỉnh lang trong lực. Nàng tuy nói đã là luyện hư hợp đạo cảnh cường giả, nhưng đột nhiên bị nhiều như vậy súng thật đạn thật cảnh sát vây quanh, vẫn thuộc bình thường trưởng thành thiếu nữ bản năng phản ứng nhường nàng thất kinh. Bá, Tần Dịch lặng lẽ quét qua, toàn bộ Gaza tầng ngầm tựa như là hoàn toàn dừng lại đồng dạng, một loại cực hạn kiểm chế còn như núi lửa bộc phát trước bình tĩnh, tất cả tập độc cảnh sát chỉ cảm thấy tâm thần rung động, sau đó đồng loạt thu hồi súng ống. Chúng ta tiếp vào đáng tin tuyển báo, Thượng Hải AUU336 Mercedes-Benz dính líu buôn lậu thuốc viện vận chuyển, chúng ta đã ở ô tô dương phía sau dưới đáy tra ra 1 kg ma túy. Cầm đầu một người trung niên cảnh sát chủ động hướng Tần Dịch báo cáo nguyên do, nhường một bên Mục Yêu Yêu không khỏi sợ ngây người. Buôn lậu thuốc phiện, cái này sao có thể? Là ai tại Vũ Hoan hãm hại Dịch ca? A, thật đúng là không kiêng nể gì cả. Tần Dịch có chút phát họa khoe miệng, hai nhãn thần sắc càng ngày càng băng lãnh. Giữa trưa Lý Phục liền cùng mình nói qua đường hạo ngoan độc sự tích, hắn năm ngoái mới vừa vào học coi trọng một cái học trưởng bạn gái, trước tiên đem người học trưởng này hãm hại vào tù, sau đó lại đem đối phương bạn gái mạnh mẽ đùa bỡn, cuối cùng lại bội tình bạc nghĩa đưa đến hội sở. Sáng sớm hôm nay đường hạo đầu tiên là uy hiếp chính mình, sau đó trong nháy mắt liền ở buổi tối lại làm lại cái này âm độc kế hoạch, dùng 1 kg lượng quả thực là muốn mạng của mình à. Đến mà không trả lễ thì không hay, đã ngươi dám muốn mạng của mình, vậy kế tiếp ngươi đường hạo liền tiếp nhận ta tôn này tiên nhân trả thù à. Tần Dịch thần thức khẽ nhúc đích, lập tức cảm giác được một chiếc không đáng chú ý màu đen xe con ở phía xa nơi hẻo lánh ngừng lại, bên trong có một cái thanh niên mặc áo đen mật thiết giám thị đây hết thảy. 3. Hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, một đạo vô hình năng lượng không có vào tới ở đây tất cả mọi người thức hải. Cảnh sát ta muốn báo cáo, đường hạo sai bảo ta buôn lậu thuốc viện. Thanh niên mặc áo đen theo bên trong xe bước xuống, chủ động hướng tập độc cảnh sát tự thú. Mà cái này 10 cái tập độc cảnh sát giống như vừa tỉnh như thế, khi bọn hắn chuyển đổi họng súng trực tiếp đem thanh niên dọa nước tiểu, khi lấy được kỹ càng khẩu cung về sau, lập tức lái xe tiến về đường hạo trụ sở. Dịch ca, vừa rồi ngươi dùng chính là thần thức pháp thuật. Mục Yêu Yêu có thể cảm giác được trong không khí thần thức chấn động, lập tức biết tập độc cảnh sát bắt đầu tìm kiếm hung phạm là tình lang gây nên. Ân. Tần Dịch nhẹ nhàng gật đầu, dùng sức ôm gấp nàng eo thon. Yêu Yêu, kế tiếp ta dẫn ngươi nhìn một trận trò hay, thuận tiện để ngươi thể nghiệm một chút người tu đạo chân chính năng lực. Hoa. Làm Tần Dịch lời nói xong sau, hắn cho hai người ra chỉ ẩn hình thuật, sau đó theo bảo tháp không gian bên trong tế ra một thanh cực phẩm phi kiếm, trực tiếp tại cửa hàng Gaza tầng ngầm xuyên thẳng qua phi hành. Thừa Phong ngự kiếm. Cái này, đây thật là quá khốc. Mục Yêu Yêu lần thứ nhất thể nghiệm ngự kiếm cưỡi gió, khi nhìn thấy phía dưới ánh đèn nghe ông cùng ngựa xe như nước, không khỏi ôm chặt lấy tình lang cổ, cả người bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nàng trước đây từng thể nghiệm qua không trung đu quay cùng thuyền hải tặc, loại kia độ cao đều để Mục Yêu Yêu nhịn không được la to, bây giờ tại thể nghiệm tới trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành, nội tâm kích động có thể nghĩ. Tại tập độc cảnh sát tới trước khi đến, Tần Dịch mang theo Mục Yêu Yêu liền đi tới đường hạo chỗ ở biệt thự, hắn lúc này khi thấy chân chó báo cáo, ảnh chụp biểu hiện 10 cái cảnh sát súng thật đạn thật đem Tần Dịch hai người vây quanh. Một cái nhỏ đỏ lão cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân. Vậy ngươi xuống địa ngục đi sám hối a. Đường Hạo nằm ở trên ghế salon vểnh lên chân bắt chéo, nét mặt biểu lộ âm độc nhe răng cười. Bá. Phòng khách đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, trực tiếp đem hắn dọa đến nhảy dựng lên, khi thấy dáng dấp của đối phương sau, Đường Hạo một đôi mắt đều kém chút trừng đi ra. Tần Dịch, Mục Yêu Yêu, ngươi không phải bị cảnh sát bắt đi sao? Lúc này Đường Hạo cho là mình xuất hiện ảo giác, hắn dùng sức vuốt ánh mắt của mình. Yên tâm, ngươi sẽ không quá cô đơn, về sau ngươi toàn cả gia tộc đều sẽ tới cùng ngươi. Tần Dịch ngón tay đối với hắn nhẹ nhàng điểm một cái đặc thù thần thức ấn ký đánh vào tới hắn thức hải, chẳng những đọc đến hắn toàn bộ ký ức, đồng thời còn khống chế thần hồn của hắn. Dịch ca, loại cặn bã này chết không có gì đáng tiếc, thế mà dùng loại kia âm độc phương pháp vu oan hãm hại, những năm này không biết rõ có bao nhiêu gia đình hủy trong tay hắn. Mục Yêu Yêu đã biết đây hết thể kẻ đầu sỏ chính là Đường Hạo, cho nên nội tâm đối với hắn cũng là vô cùng thống hận. May mắn Tình Lang là một tôn cường đại thần tiên, nhưng nếu là đổi lại một người bình thường, có ai có thể gánh vác được hắn cái loại này phi phàm gia thế đời thứ hai hãm hại? Chỉ có khiến cái này người phải trả cái giá nặng nề mới có thể để bọn hắn tuân thủ pháp luật. Tần Dịch vỗ vỗ Mục Yêu Yêu cổ tay trắng, sau đó mang theo nàng đi tới đường ra đại bản doanh, đối tất cả nhân vật mấu chốt tiến hành siêu hồn cùng khống chế, kế tiếp liền bắt đầu ngồi xem kịch vui. Đường Hạo vào lúc ban đêm liền bị tập độc cảnh sát bắt giữ, tại trong biệt thự tìm ra 10 mấy kg ma túy, sau đó lập tức lan đến gần toàn bộ đường ra, cái này đến cái khác trọng lượng cấp nhân vật tự thú hoặc là xuống ngựa. Mấy ngày qua đi, Đường Hạo tại ngục giam tiếp nhận cửu luyện hồn tra tấn mà chết, toàn bộ đường ra năm phục trong vòng người thân toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, bao quát bọn hắn quan hệ thông gia cùng thuộc hạ trọng yếu nhóm. Ngay từ đầu quan phương coi là chỉ là bình thường tập độc vụ án liên lụy toàn bộ đường ra, nhưng theo chết bất đắc kỳ tử nhân viên càng ngày càng nhiều, chuyện này liền lập tức bị cục đặc công chỗ tiếp quản. Làm cục đặc công điều tra tư liệu phát hiện, đường ra kết quả cùng Tương Nam Trịnh ra cơ hồ giống nhau như lúc, thế là lập tức hướng tầng cao nhất các đại lao tiến hành báo cáo. Làm những đại lão này nhìn thấy đường ra nhìn thấy mà giật mình chứng cơ phạm tội, cùng toàn cả gia tộc vô cùng thảm thiết kết quả, trong đầu của bọn họ không khỏi cùng nhau toát ra một cái thân ảnh, Tần Dịch. Rất nhanh các đại lão tìm tới cục đặc cần đại khu Trung Nam cục trưởng Chu Chính, đưa ra muốn cùng Tần Dịch trò chuyện tình cầu. Tần tiên sinh, phía trên lãnh đạo muốn theo ngài thông điện thoại, không biết ngài có phải không thuận tiện. Khi nhận được Chu Chính điện thoại sau, Tần Dịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế là trực tiếp đáp ứng xuống. Rất nhanh một cái đặc thù trò chuyện nối vào điện thoại, phía trên không có bất kỳ cái gì dãy số biểu hiện, làm ấn nút tiếp nghe khóa về sau, điện thoại lập tức cho thấy một cái đặc thù phòng hội nghị. "Thần tiên sinh, ngươi tốt." Một cái tại trên TV thường xuyên nhìn thấy lão giả mỉm cười chào hỏi. "Đường lão, ngươi tốt." Đối với vị lão giả này, Tần Dịch vẫn là tâm sinh ra sự kính trọng, bởi vì hắn dẫn đầu Hoa Hạ từng bước đi hướng phồn bình phú cường, là một cái chân chính vì dân vì nước lãnh đạo. Song phương thân thiết đối thoại về sau, Đường lão hướng Tần Dịch đưa ra thỉnh cầu, hy vọng hắn có thể đưa ra đề nghị. "Đường lão, chúng ta Hoa Hạ nhanh chóng phát triển đồng thời, ngoại trừ nhất định phải đối công buộc nghiêm ngặt giám sát bên ngoài, còn muốn túi đầu xuống nhìn một chút cần cù ức vạn nhân dân." "Ta đã biết, đà tạ Tần tiên sinh." Cúp điện thoại về sau, phòng hội nghị tất cả các đại lão mặt sắc mặt nghiêm trọng, thần sắc nghiêm nghị. Chương 193, đêm giáng sinh bên trong, yêu yêu lễ vật. Chương 193, đêm giáng sinh bên trong, yêu yêu lễ vật. Đường Hạo bởi vì buôn lậu thuốc viện bị bắt rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ sân trường, rất nhiều từng bị hắn khi dễ qua các bạn học vỗ tay khen hay, cả đám đều nói lao thiên có mắt báo ứng sáng đáng. Một yêu yêu xem như chuyện này kinh nghiệm bản thân người, nàng khi nhìn đến các bạn học phát biểu sau, nội tâm không khỏi tràn đầy tự hào, đối tình lang cũng càng phát ra sùng bái cùng yêu thương. Vào lúc ban đêm nàng không lo được chính mình vừa mới khôi phục thân thể, hóa thành một tôn tuyệt thế sủng phi, phối hợp tự thân bách biến ma âm tiên phú, nhường Tần Dịch thỏa thích hưởng thụ nàng dịu dàng phụng dưỡng. Ngày thứ hai là đêm giáng sinh, lại vừa lúc là thứ bảy, hai người một mực ngủ đến mặt trời lên cao, làm kéo màn cửa sổ ra lúc phát hiện bầu trời đã bắt đầu phiêu khởi mưa phùn rả rích, đồng thời còn kèm theo một chút màu trắng hạt tuyết. Tuyết rơi a. Dịch ca đợi lát nữa chúng ta đi ném tuyết không vậy? Tốt. Tần Dịch từ phía sau ôm nàng eo thon, cảm thụ được một yêu yêu hoàn mỹ linh lung tư thái, nhẹ nhàng tại bên nàng mặt hôn một cái. Nàng tại luyện hóa chính mình ném cho An Minh tuệ quả cùng chu quả sau, đã hoàn toàn vững chắc luyện hư hợp đạo cảnh giới, nương tựa theo song tu thánh thể cùng âm dương đạo kinh, cho nên có thể miễn cưỡng để cho mình tận hứng. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tần Dịch lái xe mang nàng đi tới Ma Đô phồn hoa nhất bến Thượng Hải, đầu tiên là tại các lớn xa xỉ phẩm cửa hàng mua các loại phục sức cùng túi sách, sau đó lại thưởng thức một chút đặc sắc mỹ thực. Bởi vì một yêu yêu vẫn chỉ là một cái 18 tuổi thanh xuân thiếu nữ, nàng tuy nói có chính mình tặng cực phẩm pháp ý cùng ngọc bội hộ thân, nhưng ngày bình thường cùng đồng học dạ phố đều cần các loại túi sách hoặc là đồ trang sức tô điểm. Lần này Tần Dịch liền bồi nàng thỏa thích mua sắm, vì nàng chọn lựa tất cả châu báu đồ trang sức, nhường một yêu yêu cả ngày đều xa vào đến ngọt ngào cùng hạnh phúc hải dương. Chạm vạng tối tại Ma Đô cao ốc quan sát sông Hoàng Phổ nhấm nháp mị từ lúc, trong túi điện thoại bắt đầu chấn động, làm cầm lên xem xét, lại là ánh trăng sáng liễu Tịch Nhan đánh tới. "Tịch Nhan." Ấn nút tiếp nghe khóa, Tần Dịch ngữ khí nhu hòa. "Tần Dịch, ngươi hôm nay có rảnh không? Ta cùng Tiểu Di muốn mời ngươi ăn bữa tối, thuận tiện đem ngày mai cờ gì xét đấu giá hội thiệp mời tặng cho ngươi." Từ khi Liễu Tịch Nhan cùng Tần Dịch quan hệ bị Vương Tiến biết được sau, nàng ở công ty không những đối với nàng càng phát ra chiếu cố, đồng thời còn thông qua quan hệ đem các lớn phòng đấu giá thiệp mời giao cho Liễu Tịch Nhan. Bởi vì lúc trước Vương Tiến hứa hẹn qua muốn giúp Tần Dịch lưu ý cổ đại văn vật, mà lần này cờ gì xét đấu giá hội bên trên vừa lúc có mấy món, nghe nói trong đó một kiện có thể là tiên tần thời kỳ đồ cổ văn vật. "Hai ngày này không rảnh, ngày mai ta trực tiếp tới tìm ngươi a." "Tốt." Liễu Tịch Nhan đoán được hai ngày này Tần Dịch đang bài, nàng bên trong lòng có chút chua chua, thế là quả quyết cúp xong điện thoại. "Tịch Nhan, Tần Dịch là đang cùng một yêu yêu cùng một chỗ vậy sao?" Một bên Hứa Chi Ninh nghe được trong điện thoại truyền đến âm nhạc, lập tức đoán ra người trong lòng khẳng định là mang theo những nữ nhân khác qua đêm giáng sinh, hoàn mỹ không một tì vết gương mặt xinh đẹp lập tức che kín lên vông. Nàng còn nghĩ hôm nay đem Tần Dịch hẹn ra cùng một chỗ qua đêm giáng sinh cùng lễ giáng sinh đâu, có ai nghĩ được lại bị cái này một yêu yêu đoạt trước? "Có lẽ vậy a." Liêu Tịch Nhan lắc đầu, tận lực không để cho mình đi nghĩ những thứ này. "Hoa." Lòng tràn đầy chua xót bất ức, Hứa Chi Ninh trực tiếp nằm lì ở trên giường khóc lên. Nguyên bản đây hết thảy hạnh phúc ngọt ngào đều hẳn là thuộc về mình, có thể chính mình bởi vì cha mẹ cùng tỷ tỷ mạnh mẽ đem hắn làm mất rồi. "Tiểu Di, Tần Dịch nói ngày mai thứ hai sẽ tới tìm chúng ta, đến lúc đó ngươi vẫn là có cơ hội đem hắn đuổi trở về, chứ không khóc à?" Liêu Tịch Nhan nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng đã đau lòng Tiểu Di, đồng thời lại có chút tâm thương mình. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Bến Thượng Hải Vạn Quốc khu kiến trúc cùng bờ bên kia Lục Gia Miệng nhà chọc trời nghe hồng lấp lóe, nguyên bản tí tách mưa kẹp trong tuyết dần dần biến lớn, rất mau đem tòa này mộng ảo mê ly thành thị nhiễm một tầng màu trắng. "Hoa, rơi tuyết lớn a." Vô số đến đây khúc mắc các du khách reo hò, rất nhiều nữ hải tử nhao nhao lấy điện thoại di động ra quay chụp, thậm chí có không ít vọt thẳng tới bên ngoài, triển khai hai tay nên đón tuyết lớn đầy trời. "Dịch ca, xem ra chúng ta đêm nay có thể ném tuyết nha." Một yêu yêu một cặp mắt đào hoa sáng lấp lánh, phản chiếu toàn bộ là Tần Dịch thân ảnh. "Yêu yêu, ta có kiện lễ vật cho ngươi." Tần Dịch theo bảo tháp không gian bên trong lấy ra một cái tự kim sắc nhận chữ vật, phía trên là cấn lấy một cái tần chữ chữ tiểu triện, tản ra đặc thù sáng ngời cùng đạo vận. Làm vừa lấy ra về sau, một yêu yêu toàn bộ ánh mắt liền bị hấp dẫn. "Nha." Nàng kinh hô một tiếng, sau đó đầy cõi lòng mong đợi vươn chính mình phấn nộn tay phải. "Yêu yêu, cái này là một cái nhẫn chữ vật, ẩn chứa không gian có 1000 lập phương, bên trong ngoại trừ hôm nay ta cho mua quần áo cho ngươi đồ trang sức bên ngoài, còn có 3 thanh cực phẩm phi kiếm cùng các loại linh quả. Bây giờ ngươi đã là luyện hư hợp đạo cảnh cường giả, có thể nói tại địa cầu trừ ta ra mạnh nhất, về sau ngươi nếu là muốn thừa phong ngự kiếm, chỉ cần ra chỉ ẩn hình thuật liền có thể." Tần Dịch vừa hướng nàng giới thiệu, một bên đem cái này mai nhẫn chữ vật mang tại nàng tay phải trên ngón vô danh. Dịch ca, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Đầy ngập kích động vui vẻ một yêu yêu trực tiếp nhào tới trong ngực hắn, sau đó chủ động dâng lên chính mình môi thơm, hận không thể đem chính mình hoàn toàn dung nhập vào tình lang trong thân thể. May mắn Tần Dịch muốn một cái ghế lô, cho nên nàng dịu dàng cùng tuyệt thế phong tình, cũng chỉ có chính mình một người mới có thể nhìn thấy. Đuốt vẽ an ủi hồi lâu sau, hai người đi bộ tới bến Thượng Hải, nơi này người đông nghìn nghịt, không khí ngày lễ nồng hậu dày đặc. Một tòa cự đại cây thông Noel đứng sừng sững ở trong sân rộng, phía trên treo đầy đèn màu cùng vật phẩm trang sức, sáng chói chói mắt. Bốn phía đều là rộn rộn ràng ràng đám người, có cây thông Noel hạ tại ngọt ngào ôm hôn, có đang quay chiếu đánh thẻ, có thì là cùng bằng hưu ném tuyết, các loại hoan thanh tiếu ngựa bên thai không dứt. Dịch ca, nhìn tuyết cầu. Một yêu yêu cũng học những tình lữ khác, cấp tốc bóp một cái tuyết cầu, cười hướng Tần Dịch ném đến. Xem ta. Tần Dịch không có cố ý đi tránh, tại bị tuyết cầu đánh trúng sau cấp tốc đoàn lên một cái tuyết cầu, sau đó ném về một yêu yêu. Làm tuyết cầu tinh chuẩn rơi vào nàng áo lông mũ bên trong, băng đến một yêu yêu rụt rụt cổ của mình, sau đó phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Không ít du khách nhìn thấy bọn hắn chuyện này đối với kim đồng ngọc nữ, nhao nhao lấy điện thoại di động ra mong muốn quay chụp, sau khi quay chụp về sau lại phát hiện, ảnh chụp 10 phần mơ hồ căn bản là thấy không rõ. Phanh. Làm không điểm tiến đến thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mộng ảo hoa mị pháo hoa ở trong trời đêm tràn ra, như là thịnh nở hoa đóa, đốt sáng lên tuyết bay bầu trời đêm. Hoa, thật đẹp a. Một yêu yêu nhìn thấy một màn này, si ngốc giúp vào Tần Dịch trong ngực. Nàng chủ động khơi gợi lên tình làng cổ, lại một lần nữa dâng lên chính mình mùi thơm. Dịch ca, buổi tối hôm nay ta cũng có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi đây. Một yêu yêu thanh âm bắt đầu biến vô hạn mị hoặc, toàn thân giống như là độ một tầng màu hồng vầng sáng, thể chất đặc thù tán phát mùi thơm ngát nhường Tần Dịch vô cùng mê say. Tốt, ta chờ mong lễ vật của ngươi. Tần Dịch ôm lấy nàng đi tới một chỗ không người nơi hẻo lánh, ra chỉ lấy ẩn hình thuật liền ngự kiếm bay trở về tới chỗ mình ở, làm một yêu yêu theo phòng ngủ thay đổi một bộ chỉ đen sau khi ra ngoài, hắn hai mắt ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Dịch ca. Một yêu yêu quỷ sấp tại Tần Dịch trước mặt, một cặp mắt đào hoa mị nhãn như tơ, cả phòng hiện lên vô hạn xuân ý cùng lưu luyến. Chương 194, mang theo mỹ nữ tổng hợp, hoàn chỉnh đạo kinh chương 194, mang theo mỹ nữ tổng hợp, hoàn chỉnh đạo kinh thứ 2 một yêu yêu dẫm lên chưa hóa tầng tuyết về tới trường học, cả người nàng trói lọi mặt mày tỏa sáng, thanh lãnh xuất trần cùng vũ mị thê cảm giác tương dung, cực hạn thuần muôn khí chất làm lòng người chỉ thần rát. Dòng dã 2 ngày thời gian, nàng cùng Tần Dịch cũng không đạp ra khỏi cửa phòng một bước, thỏa thích triển hiện nàng huyền âm xá thể cùng cựu khúc hành lang ảo diệu thần kỳ. Đồng thời lại căn cứ âm dương đạo kinh chỗ ghi lại các loại mỹ thuật, nhường tình lang chân chính hưởng thụ đế hoàng giống như lãnh ngộ. Tần Dịch đưa nàng đưa vào sân trường, sau đó xe chạy tới Liêu Tịch Nhan chỗ ở nhà trọ, chuẩn bị tham gia hôm nay cờ dịch xét tại Ma Đô cao ốc cử hành đấu giá hội, nhìn xem có thể hay không từ đó có thu hoạch. Vừa tới lầu trọ hạng, liền thấy hai bóng người đẹp đẽ tại cửa chính chờ, dẫn tới lui tới các trụ hộ liên tục chú mục. Liêu Tịch Nhan mặc một thân thanh lịch trang phục, mép màu trắng cao cổ áo len phối hợp màu xám nhạt váy dài, áo khoác một cái màu nâu nhạt dê nhung áo khoác, thanh lạnh như nguyệt hoa, di thế mà độc lập. Nàng bên cạnh Hứa Chi Ninh thì là tỉ mỉ cách đan mặc qua, một thân cắt xén hợp thể ché nổ thô hoa đầy trang phục, phát họa ra nàng linh lung thích thú tư thái, chỉ đen bao vây lấy thẳng tắp hai chân thon dài, chân đạp một đôi tinh xảo giày cao gót, đưa nàng chân tinh ưu thế hoàn mỹ bày ra. Hứa Chi Ninh vẽ lên một cái trang điểm trang, khí chất cao quý trang nhã, thanh lanh thánh khiết, cùng bên cạnh Liêu Tịch Nhan đứng chung một chỗ, giống như hai cái khuynh thành tuyệt thế hạ phàm tiên tử. Tần Dịch. Khi thấy Tần Dịch tự thang máy đi ra, Hứa Chi Ninh thu thủy kéo đồng đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, nguyên bản băng sơn thần nữ phạm trong nháy mắt tuyết tan, biến như lửa cực nóng. Nàng dẫn đầu tiến lên đón, tay phải vô cùng tự nhiên tiến lên sắn Tần Dịch cánh tay. Chi Ninh, Tịch Nhan. Tần Dịch khẽ gật đầu thăm hỏi, không nghĩ tới hai người bọn họ thế mà lại cố ý tại cửa ra vào chờ mình. Khi nhìn thấy Hứa Chi Ninh đi lên sắn cánh tay mình, tại hơi hơi tiến lên mấy bước đi tới Liêu Tịch Nhan trước mặt. Trước tiến đến uống chén trà a. Liêu Tịch Nhan kêu gọi hắn tiến vào chính mình nhà trọ phòng xếp, đôi mắt đẹp mang theo một tia không dễ dàng phát giác cú oán. Hai ngày này nàng ngoại trừ muốn củng cố tu vi bên ngoài, còn muốn khuyên bảo tiểu di Hứa Chi Ninh, toàn bộ tâm tư người căn bản là không có về mặt tu luyện. Ngẫu nhiên nghĩ đến chính mình đã từng bỏ lỡ, nội tâm cũng là vô cùng chua xót. Tần Dịch, ta mua cho ngươi một phần lễ Giáng sinh lễ vật, đây chính là ta công tác hơn mấy tháng mới mua được, ta đeo lên cho ngươi nhìn xem ngươi có thích hay không. Vừa tiến vào trong phòng, Hứa Chi Ninh liền đẩy hắn ngồi ở trên ghế salon, sau đó lấy ra một cái xinh đẹp tinh xảo đóng gói hộp mở ra, một khối màu nâu đồng hồ đập vào mi mắt. Chi Ninh, Tần Dịch hít sâu một hơi, hắn không biết nên nói thế nào. Tần Dịch, ngươi đeo lên thử một chút có được hay không? Hứa Chi Ninh trong nháy mắt đỏ cả với mắt, nàng đầy mắt khẩn cầu nhìn xem Tần Dịch. Nhìn thấy hắn không có lại cự tuyệt, thế là vui vẻ đem khối này màu nâu đồng hồ mang tại Tần Dịch trong tay trái, sau đó trái xem phải xem chỉ cảm thấy vô cùng hoàn mỹ, trên mặt cũng dần dần rào rạt ra nụ cười. Thích không? Tạ ơn Chi Ninh. Tần Dịch không đành lòng lại tổn thương nàng, dù sao giữa hai người nàng lại không sai, từ đầu đến cuối nàng đều đối với mình toàn tâm toàn ý, chỉ có điều bởi vì cha mẹ phản đối mà bỏ lỡ. Đây là ta một cái nhìn chúng, ngươi ưa thích liền tốt. Khối này đồng hồ 1.8, Hứa Chi Ninh chọn vẹn toàn 3 tháng tiền lương. Chi Ninh, ngươi vừa đạp vào con đường, đối tu luyện có nghi vấn gì không? Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Tần Dịch chuyên môn tìm chủ để chuyển di lực chú ý của nàng. Ngay tại hắn dạy bảo Hứa Chi Ninh một chút tu luyện thường thức lúc, Liêu Tịch Nhan tự tay pha một bình linh trà bưng đến phòng khách, sau đó trải qua sông rửa trà sau, là Tần Dịch rót đầy một chén. Cái này linh tuyển hồng hoang cùng linh trà, đều là lần trước Tần Dịch đưa cho nàng, bây giờ nàng tự tay pha trà cũng coi là mượn hoa hiến vật. Tần Dịch, chúng ta có thể hay không cùng người cùng một chỗ tham gia đấu giá hội a? Uống xong một chén linh trà, Hứa Chi Linh chủ động đem cờ gì xét đấu giá hội VIP thiệp mời đưa cho hắn. Tốt. Ba người tới gara tầng ngầm, làm ô tô giải tỏa về sau, Hứa Chi Linh việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống tay lái phụ, Liêu Tịch Nhan nàng có chút dừng lại một phen, sau đó ngồi xuống xếp sau. Trong xe còn sót lại thuộc về một yêu yêu đặc biệt mùi thơm, hai người đều rất có ăn ý không có nói ra cái đề tài này, mà là cùng hắn đàm luận một chút tu luyện tương quan. Đến Ma Đô cao ốc cờ gì xét sàn bán đấu giá lúc, vô số Âu phục dày tây khí độ bất phàm các tân khách nhao nhao nhìn sang, bọn hắn khi nhìn đến Liêu Tịch Nhan cùng Hứa Chi Linh sau, trong mắt kinh diễm cùng rung động khó mà che giấu. Lấy lại tinh thần thật nhiều nhân sĩ thành công mong muốn đến nhận biết, nhưng cảm giác được Tần Dịch tán phát khí thế, thế là nguyên một đám tự động lùi bước, không còn dám có chút lòng mơ ước. Nguyên vốn có chút lòng chua xót ghen ghét Hứa Chi Linh nhìn thấy một màn này, nội tâm của nàng bắt đầu có hơi hơi ngọt, bởi vì theo điều này có thể nhìn ra Tần Dịch vẫn để tâm chính mình. Tại đưa ra VIP thiệp mời sau, thân mang sườn xám lễ nghi tiểu thư cùng kính đem bọn hắn dẫn đến lầu 2 bao xương, bao xương hoàn cảnh lịch sự tao nhã tư mật, có thể rõ ràng mà quan sát toàn bộ phòng bán đấu giá, trên bàn trưng bày xinh đẹp tinh xảo điểm tâm cùng chẳng hạn. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu, vừa mới bắt đầu vật đấu giá phần lớn là một chút châu báu, đồng hồ nổi tiếng, cùng hiện đại tác phẩm nghệ thuật, mặc dù đấu giá kịch liệt, nhưng cũng không gây nên Tần Dịch hứng thú, bởi vì hắn thần thức quét qua liền biết những này chỉ là phàm tục chi vật. Mãi cho đến trung hậu kỳ, là một bức đường bá hổ tùng nhai biệt nghiệp đồ xuất hiện về sau lập tức đưa tới náo động. Các vị tiên sinh nhóm các nữ sĩ, này tấm tùng nhai biệt nghiệp đồ lai lịch khúc chiết, đồng thời cũng thiếu chút hủy ta cờ gì xét phòng đấu giá mấy trăm năm danh dự. Mấy tháng trước chúng ta cờ gì xét từng tại tinh xa chỗ bán đấu giá cùng tên đồ cất giữ, bởi vì người bán tại 13 năm tàu lì phòng đấu giá đoạt được, các hạng thủ tục hoàn chỉnh đầy đủ, cho nên ta cờ gì xét phòng đấu giá cũng không nhận thật cẩn thận giám định. Về sau này tấm bút tích thực xuất thế, mới biết được trước đây chỗ đập tùng nhai biệt nghiệp đồ là từ đường bá hổ chân truyền đệ tử Vương Luân sở hữu, thế là ta tư đem đồ cất giữ giá gốc về mua, cũng đền bù khách hàng gấp đôi đấu giá khoản, dùng cái này cho thấy ta cờ gì xét phòng đấu giá già trẻ không đạt, đấu giá có bảo hộ. Làm đấu giá sư nói ra cái này tùng nhai biệt nghiệp đồ khúc chết sau, tất cả tân khách đều là nội tâm tán thưởng, chẳng những không có chất vấn, phản mà đối với hắn tín dự nâng cao một bước. Dù sao bọn hắn tại phát hiện đồ dòm hậu chủ động về mua cũng bồi thường khách hàng một năm ức, dạng này đại thủ bút cũng chỉ có cờ gì xét mới có. Tần Dịch, ta nhớ được lúc trước bán đấu giá thời điểm, ngươi liền đã nói với ta bức kia tùng nhai biệt nghiệp đồ là đường bá hổ đệ tử Vương Luân sở hữu, không nghĩ tới ngươi thế mà sớm như vậy liền phát hiện, đây cũng quá lợi hại à. Hứa Chi Ninh hồi tưởng đến tinh xa cuộc đấu giá kia sẽ, Thu Thủy kéo đồng đôi mắt đẹp nhìn phía người trong lòng, đầy mắt đều là sùng bái cùng hâm mộ chi sắc. Một bên Liễu Tịch Nhan đang nghe Tiểu Di lời nói, nàng cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tần Dịch, một đôi mắt đẹp cũng là sáng lấp lánh. Ta là thông qua thần thức cộng hưởng mới biết. Đối với hai cái khuynh thành mỹ nhân tuyệt sắc sùng bái ánh mắt, Tần Dịch nội tâm cũng có chút lâng lâng, thế là đem thần thức cộng hưởng kỹ xảo cùng hai người bọn họ chia sẻ. Kế tiếp khi hắn tiếp tục dùng thần thức cộng hưởng này tấm đường bá hổ tùng nhai biệt nghiệp đồ bút tích từ lúc, hai mắt không khỏi có hơi hơi sáng, khóe miệng cũng không nhịn được bắt đầu nhẹ nhàng bên trên hất lên. Này tấm bút tích thực lại ẩn chứa hoàn chỉnh em dương đạo kinh. Cái này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Chương 195, âm dương truyền thừa, đại đạo chân lý. Chương 195, âm dương truyền thừa, đại đạo chân lý. Tần Dịch trưởng không chính mình nguyên thần chi lực dung nhập tùng nhai biệt nghiệp đồ, cùng đường bá hổ lưu lại dấu ấn tinh thần cộng hưởng, nhìn tới một cái chán nản lại tài hoa phi phạm trung nhân nhân. Hắn thở thiếu thời kỳ xuân phong đắc ý, chẳng những được vinh dự giang nam bốn đại tài tử đứng đầu, hơn nữa còn cao chúng giải nguyên, nhưng bởi vì bị liên lụy khoa cử gian lận trước án đồ hủy hết, theo đời người đỉnh phong rơi xuống đáy cốc. Dưới cơ duyên xảo hợp đường bá hổ đạt được tống triều tài tử phong lưu Liễu Tam biến một bức tranh chữ, sau bởi vì bảo tồn không làm dẫn đến bức chữ này họa vỡ vụn, thế là hắn liền dùng tranh chữ hai khối đóng sức tùng nhai biệt nghiệp đồ. Cái này hai khối nhìn bình thường hắc bạch trang trí của chủ, ẩn chứa âm dương gia hoàn chỉnh chuyển thừa âm dương đạo kinh, Liễu Tam biến từ đó lĩnh ngộ một phần nhỏ, sau đó liền lưu lạc đuổi hoa câu lan nghe hát, nhường tất cả hoa khôi cam tâm tình nguyện tới cộng độ lương thiêu, thậm chí còn chủ động đưa lên bằng bạc. Đường bá hổ tuy nói tới phần cơ duyên này, nhưng lúc đó tuổi của hắn đã quá lớn, cho nên chưa thể lĩnh ngộ âm dương đạo kinh, phần cơ duyên này tự nhiên cũng liền bạch bạch bỏ lỡ. Ông Tần Dịch nguyên thần chi lực dung nhập vào hai khối hắc quyển giấy trắng bên trong, lập tức cảm nhận được vô cùng tinh thuần âm dương đại đạo bản nguyên. Chẳng những đã bao hàm dương kinh thiên cùng âm kinh thiên hoạch tâm nhất áo nghĩa, thậm chí còn có một số lúc trước hắn cũng chưa từng nắm giữ liên quan tới âm dương hợp nhất, diễn hóa hỗn độn trí cao đại đạo chân lý. Này tấm tùng nhai biệt nghiệp đồ giá khởi điểm 100 triệu người dân tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn. Đấu giá sư tại giới thiệu xong xuôi về sau, ngựa khí kích động trực tiếp đánh xuống đấu giá truy. Trong chảng trong nháy mắt sôi trào, đường bá hổ bút tích thực, tăng thêm cờ dịch xét vừa mới dựng nên thành tín chiêu bài, nhường này tấm tùng nhai biệt nghiệp đồ trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. 110 triệu, 115 triệu, 128 triệu. Giá cả như ngồi trung hỏa tiễn tiêu thăng, rất sắp đột phá rồi 150 triệu, đồng thời còn đang kéo dài dâng lên, tham dự đấu giá phần lớn là thực lực hùng hậu người thu thập cùng xí nghiệp lớn đại biểu. Lúc này Tần Dịch cảm ngộ hắc quyển giấy trắng bên trong ẩn chứa âm dương đại đạo truyền thừa, Liễu Tịch Nhan thì là căn cứ chỉ điểm của hắn, thông qua nguyên thần của mình cộng hưởng nhìn thấy đường bá hổ bản nhân, đối với cái này nội tâm của nàng cực kỳ kích động, dường như thấy được một đầu trước nay chưa từng có đạo. Hứa Chi Ninh bởi vì chưa đột phá luyện khí hóa thần, nàng tự nhiên không cách nào giống Tần Dịch cùng Liễu Tịch Nhan như thế nguyên thần cảm giác, tại nhìn thấy đấu giá cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, có thể người trong lòng vẫn luôn không có cạnh tranh ý tứ. 170 triệu lần thứ nhất, 170 triệu lần thứ hai. Làm giá cả nhảy lên tới 170 triệu lúc, đấu giá thanh âm rốt cục bắt đầu ngừng lại, đấu giá sư cũng bắt đầu điều động cuối cùng bầu không khí, nhìn xem có thể hay không dẫn tới giá cao hơn ố cạnh tranh. 180 triệu. Liên đang đấu giá truy sắp đánh xuống trước đó, VIP trong dạp Tần Dịch rốt cục bắt đầu lần thứ nhất giơ bảng, giống như cự thạch đầu nhập mặt hồ, gây nên một mảnh chấn động cùng xôn xao. Trước đó tại Tinh Sa cái này Tùng Nhai biệt nghiệp đồ chỉ vỗ ra 150 triệu giá cả, tuy nói bây giờ bởi vì bức họa này khúc chiết, xuất hiện chân chính bút tích thực, nhưng ở bây giờ bề ngoài giới sưu tập, cái giá tiền này đã vô cùng kinh người. Trọng yếu nhất là hắn trực tiếp tăng giá 1 ngàn vạn, cho thấy Tần Dịch tình thế bắt buộc quyết tâm. Liêu Tịch Nhan sau khi tính hồn lại, cùng Tiểu Di Hứa Chi Linh đều có chút khiếp sợ nhìn về phía hắn, động một tí gần 2 ước đấu giá đấu giá, Tần Dịch đến tuột cùng có bao nhiêu kinh khủng giá trị bản thân. Nhưng rất nhanh các nàng nghĩ đến Tần Dịch tuyệt vô cận hữu thân phận, bất luận là đưa chính mình chu quả hoặc là minh tuệ quả đặt vào thế tục thật là sẽ để cho vô số phú hào đánh nhau vỡ đầu đi tranh đoạt tồn tại. Chỉ là mấy cái ức, có lẽ đối với hắn mà nói phất phất tay liền có thể kiếm được a. 180 triệu lần thứ 3. Bảnh. Để chúng ta chúc mừng 6 hào VIP bao xương khách hàng đấu giá được này tấm đường bá hổ bút tích thực. Theo đấu giá sư đánh xuống đấu giá truy, chính thức tuyên cáo này tấm Tùng Nhai biệt nghiệp đồ bị Tần Dịch bắt được. Ở đây vô số các tân khách đều đồng loạt nhìn phía Tần Dịch chỗ bao xương, nguyên một đám ánh mắt sùng kính tâm thần giật mình. Trước đây Tần Dịch đến thời điểm liền đưa tới ở đây tất cả mọi người chú mục, bởi vì bất luận là hắn phong thái khí độ, vẫn là hai cái khuynh thành tuyệt thế, tuyệt đại phong hóa hai cái bạn gái, đều để vô số người hâm mộ cùng hiếu kỳ. Tại nhìn thấy hắn có thực lực như thế sau, rất nhiều người lập tức sinh ra tới kết giao ý nghĩ. Tần Dịch, ta vừa rồi căn cứ ngươi dạy bảo, thông qua nguyên thần cộng hưởng phương pháp xử lý, phát giác được này tấm Tùng Nhai biệt nghiệp đồ ngoại trừ đường bá hổ dấu ấn tinh thần bên ngoài, còn giống như có cái khác đặc thù đạo vận. Ngươi sở dĩ hoa 18 ức vô xuống nó, là không phải là vì cái này đặc thù đạo vận. Bởi vì Liêu Tịch Nhan nguyên thần tu vi quá thấp, lại thêm vừa rồi chú ý đều tại đường bá hổ dấu ấn tinh thần bên trên, cho nên chưa thể cảm ngộ ra chân chính âm dương gia truyền thừa. Không tệ. Bức họa này quyển trục bên trong ẩn chứa âm dương gia hoàn chỉnh truyền thừa âm dương đạo kinh, đồng thời còn ẩn chứa chí cao âm dương đại đạo chân lý, đối với bây giờ ta mà nói đều là một trận phi phạm cơ duyên. Tần Dịch cũng không đối với các nàng giấu giếm, hơn nữa khi tiến vào bao xương về sau, sớm đã dùng thuật pháp ngăn cách, bất luận là bên ngoài vẫn là giám sát thiết bị, đều nghe không được mảy may tin tức. Hóa ra là dạng này. Vậy cái này thật sự là quá tốt, chúc mừng ngươi Tần Dịch. Liêu Tịch Nhan giật mình, Hứa Chi Linh thì là mặt mũi tràn đầy thích thú, phát ra từ nội tâm là người trong lòng mà cảm thấy cao hứng. Nàng mấy ngày nay bởi vì tâm tư đều tại Tần Dịch trên thần, cho nên đối tu luyện cũng không có quá trải qua tâm, hiện khi biết nguyên thần cộng hưởng có thể cùng người cổ đại vật vượt thời không giao lưu, thế là nội tâm đối tu luyện mới bắt đầu chân chính thượng tâm. Thần tiên sinh, đây là ngài vỗ xuống Tùng Nhai biệt nghiệp đồ. Đấu giá kết thúc về sau, cơ gì xét nhân viên công tác tự mình đem cái này đường bá hổ bút tích thực đưa đến bao xương. Bọn hắn sớm đã biết Tần Dịch là thông qua Trung Kim công ty lấy được VIP thiệp mời, đồng thời tại mấy tháng trước tại Tinh Sa cạnh tranh qua một quyển nguyên bản đạo đức kinh đối với thực lực của hắn cùng thân phận lại lần nữa điều chỉnh, cho nên thái độ phục vụ cũng là cực kỳ nhiệt thành. Quét thẻ thanh toán sau, Tần Dịch thuận lợi đạt được này tấm đóng gói xinh đẹp tinh xảo Tùng Nhai biệt nghiệp đồ. Khi thấy điện thoại tin nhắn thanh toán tin tức cùng số dư còn lại biểu hiện, phát hiện mình trong thẻ số dư còn lại đã không đến 2000 vạn, thế là quyết định tìm thời gian xử lý một chút bảo tháp không gian bên trong chồng chất đã lâu khối vàng. Không phải lần sau lại tham gia đấu giá hội, gặp phải đồ tốt hoặc là chỉ có thể động dụng thủ đoạn, hoặc là cũng chỉ có thể hướng người khác mượn tiền. Thần tiên sinh, đấu giá hội kết thúc chúng ta cờ gì xét hôm nay tại Ma Đô cao ốc cử hành tiệc tối, tất cả tân khách đều là Ma Đô chính thương giới danh lưu, không biết ngài có thể nể mặt tham gia. Nhìn thấy giao dịch thành công, phòng đấu giá quản lý nụ cười trên mặt càng phát ra chân thành, thế là trịnh trọng mời 3 người tham gia dạ tiệc hôm nay. Không hứng thú. Tần Dịch nhàn nhạt khoát tay áo, tại nhìn thấy Hứa Chi Linh cầm bán đấu giá Tùng Nhai biệt nghiệp đồ sau, thế là trực tiếp đi ra bao xương, chuẩn bị đi trở về thật tốt cảm ngộ ẩn chứa trong đó âm dương đại đạo chân lý. Khi nhìn thấy Tần Dịch như thế khinh thường thái độ, người quản lý này nội tâm trong nháy mắt run lên, không khỏi đối với hắn càng phát ra sùng kính cùng tò mò. Ma Đô đỉnh cấp chính thương vòng đều trước tới tham gia tiệc tối, đây là vô số tên người lưu danh viện nhóm chèn phá đầu lâu đều muốn đến đây, có thể Tần Dịch lại như thế chẳng thèm nó tới, vậy hắn đến cùng là thân phận gì? Chương 196, thời không âm dương, hai nữ tâm tư. Chương 196, thời không âm dương, hai nữ tâm tư. Lái xe trở lại Liêu Tịch Nhan chỗ ở nhà trọ, Tần Dịch nhận lấy Hứa Chi Linh cầm Tùng Nhai biệt nghiệp đồ, tại đem tất cả đóng gói mở ra sau, một bức cấp độ rõ ràng bức tranh chậm chậm triển khai. Họa bên trong núi đá lởm chởm, cổ tùng múa lượn, một vị ẩn sĩ ngay tại Mao đỉnh bên trong ngồi dựa, thần thái an tưởng, phảng phất tại lắng nghe nước chảy tùng phong, nhìn mười phần có ý cảnh. Ba người cùng một chỗ thưởng thức này tấm đường bá hổ bút tích thực, sau đó Tần Dịch trực tiếp tay cầm họa chụp chỗ, đem tự thân thần thức hoàn toàn yên lặng trong đó. Ông là nguyên thần của hắn hoàn toàn cùng nó tương dung thời điểm, quyển chụp chỗ bắn ra mông lung thanh huy, tạo dựng ra từng sợi tinh thuần âm dương đạo vận, đem Tần Dịch sấn thắc càng phát ra thần trí cao thánh. Trong phòng khách Liêu Tịch Nhan cùng Hứa Chi Linh nhìn thấy một màn này, hai người cùng nhau trong nháy mắt trừng lớn đôi mắt đẹp, các nàng còn là lần đầu tiên tận mắt cảm giác đại đạo đạo vận. Loại này trí cao vô thượng đại đạo chân nghĩa, vẹn vẹn chỉ là quan sát một tia, liền để cho hai người như mỗi ngày trí lý, tự thân cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên, thật sự là quá làm cho người rung động. Tần Dịch tiêu hóa cảm ngộ trong đó ẩn chứa âm dương đại đạo chân lý, thể nội tuế nguyệt đạo kinh tự động vận chuyển, lấy tự thân nắm trong tay thời gian cùng không gian đại đạo, từng bước diễn hóa âm dương ngũ hành, đạo cảnh đang nhanh chóng tăng lên. Bá. Dòng dã 3 ngày thời gian, Tần Dịch lúc này mới mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, âm dương nhị khí sinh sôi không ngừng. Bởi vì địa cầu ở vào mạt pháp thời đại, chịu đặc thù áp chế cùng phong tỏa, ẩn chứa pháp tắc đại đạo vô cùng yếu ớt, hắn đạt được cơ duyên về sau cũng chỉ có thể căn cứ tự thân đạo diễn hóa. Tần Dịch, ngươi rốt cục tu luyện kết thúc. Hứa Chi Ninh mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi lẫn vui mừng, nàng ba ngày này một mực bồi tiếp người trong lòng một tấc cũng không rời, bây giờ tại nhìn thấy hắn rốt cục tu luyện kết thúc, không khỏi bắt đầu yên lòng. Bởi vì nàng tu luyện cũng là âm dương đạo kinh, cho nên tại Tần Dịch ngộ đạo lúc nhận lấy thời không đại đạo cùng âm dương đạo vận tẩy lễ, cơ duyên xảo hợp bên trong liền đột phá đến luyện khí hóa thần. Một bên Liễu Tịch Nhan cũng là được ích lợi không nhỏ, nàng ba ngày này cũng một mực bồi tiếp Tần Dịch, rảnh rỗi thời điểm cũng ở bên cạnh ngồi xuống tu luyện Thanh Liên kiếm kinh, tu vi cảnh giới cũng là cấp tốc tăng lên. Ân, ta vốn cho là họa chụp ngọc thạch chỉ có âm dương gia truyền thừa tu luyện, ai có thể nghĩ bên trong lại còn ẩn chứa âm dương đại đạo chân nghĩa, cái này thật sự là quá làm cho người vui mừng. Tần Dịch cười đứng dậy, sau đó tay phải con ngón đúng ra. Ông, ông. Hai đạo nhu hòa thần thức ấn ký không có vào tới Hứa Chi Ninh cùng Liễu Tịch Nhan thức hải, ẩn chứa trong đó hoàn chỉnh âm dương đạo kinh cùng Tần Dịch đối âm dương đại đạo cảm ngộ. Hoàn chỉnh âm dương đạo kinh bên trong dương kinh thiên chí cương chí dương, có thể diễn hóa thái dương chân hỏa, âm kinh thiên thì là chí âm chí nhu, ngưng tụ thái âm ánh trăng. Một khi âm dương hợp nhất, thì có thể diễn sinh âm dương thái cực, chứng được hỗn độn đại đạo. Lấy hai người thể chất đặc thù, các nàng coi như không chiếm được phù hợp nhất thái âm đạo kinh cùng thái tố đạo kinh cũng hoàn toàn có thể bằng vào âm dương đạo kinh chứng đạo thành tiên, thậm chí là siêu thoát vĩnh hằng trưởng khống đại đạo đại la kim tiên. Bá. Liêu Tịch Nhan dẫn đầu tiêu hóa âm dương đạo kinh nội dung, nàng gương mặt xinh đẹp lập tức biến có chút ửng đỏ, cặp kia thu thủy kéo đồng thanh lãnh tinh khiết đôi mắt đẹp nhìn Tần Dịch một cái. Bởi vì âm dương đạo kinh ngoại trừ dương kinh thiên cùng âm kinh thiên, còn có đông đảo huyền diệu vô tận song tu pháp môn, đối nhục thân, thần hồn giao hòa có thể trực chỉ đại đạo cộng minh cùng thăng hoa. Làm một chưa hề yêu đương qua nữ sinh, nàng tại nhìn thấy những nội dung này sau, nội tâm ngượng ngùng tự nhiên có thể nghĩ. Tịch Nhan, âm dương đạo kinh là thượng cổ âm dương gia căn cứ nguyệt thần cung cùng thái dương cung công pháp truyền thừa tổng kết mà thành, cao nhất có thể chứng được siêu thoát thời không trưởng khống đại đạo đại la kim tiên. Bởi vì thân ngươi cố thái tố thần thể tại không tìm được nhất phù hợp ngươi thái tố đạo kinh trước đó, có thể trước đổi tu âm dương đạo kinh bên trong âm kinh thiên. Chờ tương lai ta tìm tới Nguyệt Thần Cung hoàn chỉnh truyền thừa tu luyện, ngươi đổi tu Thái Tố Đạo Kinh cũng sẽ càng thêm thuận lợi, tương lai con đường tự nhiên cũng biết càng thêm thông thuận. Đối với mình mối tình đầu ánh trăng sáng, Tần Dịch không giữ lại chút nào đối nàng chỉ điểm. Ân. Liêu Tịch Nhan cắn cắn bờ môi của mình, nàng quyết định còn là dựa theo Tần Dịch đề nghị đổi tu Âm Dương Đạo Kinh. Về phần những cái kia huyền diệu vô tận song tu pháp môn, liền xem như chưa từng thấy chính là. Cũng không lâu lắm Hứa Chi Ninh cũng tiêu hóa hoàn chỉnh nội dung, nội tâm của nàng tuy nói giống nhau có chút ngượng ngùng, nhưng khi nhìn đến Tần Dịch về sau cũng có chút kích động, rất muốn thử một chút có thể hay không dùng loại phương pháp này bắt hắn cho đuổi trở về. Kế tiếp ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, nếu là không liên lạc được ta trực tiếp tại mẹ chặt nhắn lại là được, ta nhìn thấy về sau sẽ trước tiên cho các ngươi hồi phục. Tần Dịch chuẩn bị tiến vào thế giới hồng hoang, đem chính mình tại địa cầu đoạn được hoàn toàn tiêu hóa. Tần Dịch, ăn bữa cơm lại đi có được hay không? Nhìn thấy người trong lòng lại muốn rời khỏi, Hứa Chi Ninh nội tâm hết sức không bỏ. Tốt. Tần Dịch bên trong lòng mềm nhũn, thế là liền gật đầu đáp ứng. Hắn ba ngày này tuy nói một mực tại ngộ đạo bên trong, nhưng đối với Hứa Chi Ninh cùng Liễu Tịch Nhan không rời không bỏ bảo hộ đều rất rõ ràng, cho nên nội tâm cũng không muốn nhường nàng quá khuyết điểm nhìn. Vậy ta đi làm cơm. Nghe được người trong lòng đáp ứng, Hứa Chi Ninh vẻ mặt rõ ràng nhảy cẫng lên. Nhưng mà nàng khi tiến vào phòng bếp về sau, đối với nấu cơm trên cơ bản mười phần lạnh nhạt, thế là cũng chỉ phải lôi kéo cháu gái hỗ trợ, nhưng Liễu Tịch Nhan cũng tương tự không có chủ nghệ, hai người tại phòng bếp bận bịu luôn cuống tay chân. Ta tới đi. Nhìn thấy một màn này, Tần Dịch đành phải tự thân xuất mã. Kia ta giúp ngươi trợ thủ. Hứa Chi Ninh hái rau rửa rau, Liễu Tịch Nhan vo gạo nấu cơm. Tần Dịch thì là theo bảo tháp không gian bên trong lấy ra hoạt bát linh ngư, lại chọn lựa một chút chân quý yêu thú thịt, bỏ ra hơn một giờ chọn ra 6 đồ ăn một chén canh. Đáng giá nói chuyện chính là, bình thường phàm hỏa rất khó linh chín yêu thú thịt, hắn là trực tiếp làm dùng pháp lực chân hỏa đúng khô. Hoa, thơm quá a. Làm nồi đất mở đóng sau, nồng đậm nguyên liệu nấu ăn mùi thơm ngát đập vào mặt, nhường Hứa Chi Ninh cùng Liêu Tịch Nhan hai người kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt, đang nhìn hướng Tần Dịch về sau đầy mắt đều là hâm mộ cùng vẻ tán thán. Các ngươi trước tiên có thể nếm thử. Tần Dịch liên tiếp từ trong phòng bếp đem các loại mỹ vị bưng đi ra, đồng thời còn có linh tuyển hồng hoàng trưng nấu linh mễ. Hai người một mực chờ tới hắn sau khi ngồi xuống mới bắt đầu động đũa, làm Hứa Chi Ninh ăn dưới đệ nhất miệng linh lộc thì lúc, cả người vị giác giống như là nổ tung như thế, toàn thân thông thấu sảng khoái. Nàng vốn là tương đối yêu thích mỹ thực, làm lần thứ nhất thưởng thức được dạng này mỹ vị, nội tâm chỉ cảm thấy hoàn toàn bị người trong lòng cho chinh phục. Liêu Tịch Nhan trước đó cũng đã làm Tần Dịch tặng hồng hoàng linh nục linh ngư, ngay từ đầu nàng cảm thấy mình làm vô cùng mỹ vị, tại trù nghệ phương diện có độc đáo thiên phú. Nhưng bây giờ chính miệng nhấm nháp Tần Dịch làm linh thái sau mới biết được, chính mình trước đó bất quá là đem linh nhục linh ngư làm quen mà thôi, hắn làm thức ăn mới thật sự là vô thượng mỹ vị. Ai? Ngày đó ta nếu là chủ động một chút, hiện tại có phải hay không liền hoàn toàn khác nhau? Nhìn xem phong thần tuấn tú long trương phượng tư Tần Dịch, Liêu Tịch Nhan không khỏi nhớ tới hắn trợ chính mình đạp vào con đường ngày đó, lúc ấy mình nếu là dũng cảm một chút, vậy mình thanh xuân có phải hay không hoàn toàn viên mãn? Chương 197, Công Đức Kim Luân, Thiên Địa Sủng Nhi chương 197, Công Đức Kim Luân, Thiên Địa Sủng Nhi trở lại cùng một yêu yêu trùng trúc xào huyệt tân ái, thời gian đã là buổi tối 7 giờ, làm vừa đẩy ra phòng ốc đại môn, một đạo màu hồng thân ảnh trực tiếp đánh tới, mang theo làn gió thơm cùng đặc biệt mềm mại, nhường Tần Dịch ôm đầy cõi lòng. Dịch ca, người rốt cục trở về. Ba ngày nay Tần Dịch đưa di động thu tại bảo tháp không gian, Mục Yêu Yêu vẫn luôn liên lạc không được hắn, nội tâm kém chút đều lo lắng. Tốt tại xế chiều khi đi học nàng nhận được tình lang mẹ chặt hồi phục, thế mới biết tham gia đấu giá hội đạt được phi phàm cơ duyên, sau đó lĩnh hội bế quan dòng dã 3 ngày, thế là xong tiết học liền lập tức về tới xào huyện Tân Ái. Nhìn thấy Mục Yêu Yêu cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong tưởng niệm cùng nhu tình, Tần Dịch trực tiếp hôn lên nàng kia cánh hoa hồng giống như môi đỏ. Anh, định. Đầy ngập nhu tình hóa thành chỉ nhu, Mục Yêu Yêu hai tay ôm ấp lấy Tần Dịch cổ, trên người tuyệt thế hung khí cũng bởi vì kề sát ở trên người hắn bắt đầu hình dạng biến hóa. Trong lúc lơ đãng chỗ chợt hiện một màn kia kinh người tuyết trắng, rất nhanh tại màu hồng trên quần áo tạo nên tầng tầng gợn sóng. Yêu Yêu, ta trước tiên đem bản đầy đủ âm dương đạo kinh truyền cho ngươi, kế tiếp ta chuẩn bị tiếp tục bế nhốt mấy ngày, nếu như không có đặc thù nguyên nhân, ngươi tốt nhất đừng đem ta bừng tỉnh. Thỏa thích thưởng thức Mục Yêu Yêu mỹ hảo, Tần Dịch ôm nàng nằm ở phòng khách ghế sofa, sau đó ngón trỏ tay phải đối với nàng mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, đem tự thân đối âm dương đại đạo cảm ngộ, cùng hoàn chỉnh âm dương đạo kinh toàn bộ truyền thụ cho nàng. Dịch ca, ngươi ngày mai lại bế quan có được hay không? Ta muốn cho ngươi tự mình giáo một chút ta âm dương đạo kinh bên trong âm dương viện trợ, trung chứng đại đạo nhiều như vậy đặc thù tư thế, ta một người có thể học không được đâu. Mục Yêu Yêu rất nhanh tiêu hóa hoàn chỉnh âm dương đạo kinh, nàng cặp kia cặp mắt đào hoa vũ mị nhìn về phía Tình Lang, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu giải khai thắt lưng của hắn. T. Tần Dịch rất nhanh liền hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới Mục Yêu Yêu tiến bộ nhanh như vậy, theo lễ giáng sinh ngày đó bắt đầu học thổi nhạc khúc, bây giờ lại liền đã lô hỏa thuần thanh. Đáng sợ nhất nàng thế mà đem âm dương đạo kinh tri thức bắt đầu thuần thục vận dụng, khủng bố như thế năng lực học tập cùng thực tiễn năng lực, thật là làm cho chính mình vô cùng sợ hãi thán phục. Ngày thứ hai Mục Yêu Yêu mặt mày tỏa sáng đi tới sân trường, nàng toàn thân giống như là độ một tầng vầng sáng, đẹp đến nỗi người kinh tâm động phách, nhường quá khứ đồng học nhóm vô cùng chú mục. Tần Dịch nhìn xem nàng có chút tập tễnh bộ pháp, thế là cười về tới xào huyệt Tân Ái, thông qua đêm qua tự mình nếm thử cùng thể nghiệm, hắn đối âm dương đại đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước. Vì có thể mau chóng tiêu hóa trong khoảng thời gian này được, cùng tăng lên nhân quả cùng thôi diễn thần thông, hắn đi vào phòng ngủ phụ bày ra ngăn cách đại trận, thúc dục trong đan điền tử kim tiểu thác. Hoa, một đạo tử kim thần mang hiện lên, lần nữa mở hai mắt ra liền trở về hồng hoang. Tần Dịch trước đem thời gian tỷ lệ điều chỉnh tới một ngày so một nguyên hội, sau đó toàn lực tiêu hóa hồng hoang các loại hoàn chỉnh đạo kinh, cùng lần này đoạt được âm dương đại đạo chân lý. Hiu, ô, hiu, ô. Giữa thiên địa tiên thiên linh khí cùng ức vạn pháp tắc đại đạo chi lực chen chúc mà đến, hóa thành đủ loại phi phàm đại đạo dị tượng bảo vệ lấy Tần Dịch, đem hắn sấn thắc càng phát ra thần trí cao thánh, nguy nga vĩ ngạn. Ông, một tôn tử kim sắc đại đạo thần luân tự phía sau hắn bước lên mà ra, tại cái này đại đạo thần luân hiện hóa một cái mắt, ức vạn pháp tắc đại đạo chi lực cùng nhau chấn động, vô biên tử khí tràn ngập cung điện. Đạo hoa đủ rơi, địa dụng kim liên. Tại trận trận đại đạo thần âm tụng sướng âm thanh bên trong, đại đạo thần luân ngưng tụ ra thời gian, không gian, âm dương, ngũ hành, tạo hóa, lôi đỉnh chờ lực lượng phát tác, một chút xíu tạo dựng đại đạo thần luân căn cơ, nhường bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt tung dung. Nhoáng một cái ba thời gian ngàn năm vội vàng mà qua. Làm đại đạo thần luân hoàn toàn vững chắc một phút này, Tần Dịch toàn thân bộc phát ra một đạo cường thịnh khí thế, sau đó hắn mở hai mắt ra, đôi mắt ở giữa như là có hai phe hỗn độn vũ trụ diễn hóa. Ngắn ngủi 3000 năm đã đột phá tới huyền tiên đỉnh phong, xem ra ta trước đó kiên trì rèn luyện căn cơ là đúng. Cảm giác được lần bế quan này thu hoạch, Tần Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Lần bế quan này, chính mình chủ yếu tâm tư đặt ở tiêu hóa địa cầu hoàn chỉnh nguyên bản các loại đạo kinh, cùng cảm ngộ âm dương gia truyền thừa kia một đạo âm dương đại đạo chân lý bên trên. Tu vi cảnh giới tăng lên, tất cả bất quá là cảm ngộ các loại đạo kinh cùng âm dương đại đạo bổ sung. Gặp qua thủ lĩnh, gặp qua lão sư, gặp qua Tần sư. Làm Tần Dịch theo đại điện đi ra, vô số bộ lạc tinh anh nhao nhao tiến lên cung kính hành lễ, bọn hắn ánh mắt ẩn chứa vô hạn sùng kính, thậm chí có thật nhiều người là vô cùng cuồng nhiệt sùng bái. Tần Dịch, ngươi cái này đã đột phá tới huyền tiên đỉnh phong, cái này kinh khủng tốc độ tu luyện, thật không hổ là khai sáng hồng hoang thủ lệ thiên địa nhân tam tiên đạo quả tồn tại. Tư Y thì tại cảm giác được Tần Dịch sau khi xuất quan, lập tức theo đạo trưởng hiện thân mà đến. Từ khi Tần Dịch chứng được hồng hoang thủ lệ thiên địa nhân tam tiên đạo quả, nhân tộc lại một lần nữa nghênh đón tấn mạnh phát triển, ba vị nhân tổ giao thế bế quan xung kích đột phá thái ất, bây giờ từ Tư Y thì tọa trấn tổ địa nhân tộc cùng bộ lạc đại thần. Áo choàng nhân tổ quá khen. Tần Dịch mỉm cười gật đầu thăm hỏi, sau đó tại nàng dẫn đầu hạ tham quan bộ lạc từng cái mấu chốt bộ môn, cũng nhìn thấy chính mình tọa hạ các người đệ tử nhóm cấp tốc trưởng thành. Kế tiếp hắn triệu tập một đám đệ tử, còn có thân cận nhất Thạch Phong, Thạch Nham cùng Thạch Giã ba người, tự thân vì bọn hắn giảng thuật chính mình lần này bế quan được. Nhất là đem địa cầu các loại nguyên bản đạo kinh truyền thụ cho đám người, hy vọng có thể cho tất cả mọi người tốt hơn dẫn dắt, sau đó minh ngộ chân chính đại đạo, từ đó đột phá kim tiên hoặc chứng đạo đại la. Giảng đạo kết thúc về sau, Tần Dịch đối bộ lạc phát triển tiến hành một phen chỉ điểm, sau đó lần nữa trở lại bế quan đại điện, chuẩn bị đem thức hải bên trong góp nhặt công đức toàn bộ luyện hóa, ngưng tụ một trường chân chính hộ thân phủ. Lúc trước vừa xuyên việt tới hồng hoang thời điểm, Tần Dịch dựa vào các loại phát minh thu được một chút công đức khí vận ngợi khen, đồng thời theo nhân tộc ngày càng cường đại, công đức khí vận càng ngày càng bằng bạc. Về sau tại vượt qua hồng hoang thủ lệ thiên địa nhân tam kiếp chẳng những nhận được hải lượng thiên đạo công đức ngợi khen, đồng thời còn chiếm được chân chính đại đạo công đức ban thưởng. Chính là có nhiều như vậy công đức, cho nên hắn khả năng luyện hóa cấm thần kiếm cùng tuế nguyệt chi thư còn có ẩn chứa thời gian đại đạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Hoa. Tần Dịch ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, một điểm luyện hóa thức hải bên trong công đức chi lực, dần dần tạo dựng thành một tôn công đức kim luân. Tại công đức kim luân ngưng tụ một phút này, làm phương thiên địa bắt đầu hiện lên vô biên tử vân. Tử khí đông lai ước và giảm, hào quang vạn đạo nhiễm chư thiên. Một vệt kim quang chiếu rọi thương khung hoàn vũ, thấm nhuần hồng hoang cổ kim tương lai, bờ Đông Hải tất cả cường giả đều bị bừng tỉnh, sau đó cùng nhau nhìn phía bộ lạc đại thần. Công đức kim luân, đây chẳng lẽ là thiên đạo sủng nhi ra đời sao? Chương 198, thánh nhân sợ hai tháng cục, thủ đoạn bảo mệnh. Chương 198, thánh nhân sợ hai tháng cục, thủ đoạn bảo mệnh. Tại thế giới hồng hoang công đức chính là tinh thuần nhất thiên địa bản nguyên, mặc dù không phải cụ thể linh khí có lẽ có thể lượng, nhưng tác dụng lại gần như không gì làm không được. Chẳng những có thể không có chút nào bình cảnh tăng cao tu vi, triệt tiêu giết chóc tạo thành nghiệp lực, đồng thời còn có thể luyện công đức linh bảo, cùng hồng hoang thiên địa ý chí tán thành cũng ban bố hộ thân phủ. Bởi vì thân có công đức khí vận người đều là thiên địa sủng nhi, bất luận kẻ nào nếu là đem nó đánh giết đều sẽ phải gánh chịu thiên địa ý chí phản vệ, nhẹ thì nghiệp lực cuốn thân con đường đình trệ, nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu hôi phi yên diệt. Anh, ô, đạo hoa đủ rơi, địa dũng kim liên. Tại vô biên đại đạo dị tượng bao vây hạ, tần dịch ngưng tụ công đức kim luân ở sau gót xoay chậm chậm. Vô biên kim quang phủ lên chiếu rọi chư nguyên chư thiên, trên người hắn bắt đầu tản mát ra trí cao vô thượng, tường hòa uy nghiêm khí tức, cấp tốc bao phủ toàn bộ bộ lạc đại thần, thậm chí hướng về rộng lớn hơn bờ Đông Hải quyết tán. Công đức kim luân phía trên, mơ hồ trong đó có nhật nguyệt tinh thần hư ảnh chìm nổi, có sơn xuyên dòng sông mạch lạc ẩn hiện, càng có vô số nhân tộc hư ảnh thành kính cầu nguyện, đánh cá và săn bắt canh tác, phồn diễn sinh sống cảnh tượng lưu truyền, dường như đem nhân tộc phấn đấu sử thi khắc họa trong đó. Cái này không chỉ là thiên đạo công đức, càng ẩn chứa bàng bạc nhân đạo khí vận. Hoa, thiên khung hư không chấn động, từng đạo vô hình thiên địa quy tắc xiển xích tự trong hư vô buông xuống, dung nhập lạc ấn tại công đức kim luân phía trên, khiến cho càng phát ra ngưng thực cùng vững chắc. Đây chính là hồng hoang thiên địa ý chí tán thành cùng gia trì. Tam thập tam thiên bên ngoài, Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa xếp bằng ở thất thải tường vân phía trên, quanh thân bao phủ ước vạn đại đạo quy tắc chi lực, diễn hóa vô tận tạo hóa huyền quang, vô lượng thế giới cùng tam thiên đại đạo phụ phục tại bên cạnh người, giống như đại đạo vĩnh hằng, tạo hóa duy nhất. A, cảm giác được tự thân tăng trưởng một đoạn khí vận, thánh khiết trang nhã, lộng lẫy ung dung nữ hoa ung dung mở hai mắt ra, cặp kia bóng ánh sáng ngời đan phượng đôi mắt đẹp không khỏi nhìn phía bờ Đông Hải. Ánh mắt của nàng vượt qua trùng điệp thời không hàng rào, xuyên qua tất cả thiên địa hư ảo, trực tiếp rơi vào bộ lạc đại tần cái kia đạo phong thần tuấn tú, nguy nga như núi thân ảnh phía trên. Thật sự là đại thiện. Tần Dịch đã vô lương sư, cũng không truyền thừa, hắn lại có thể chịu được công đức chứng đạo đại la chi dụ hoặc, mà là lựa chọn đem thu hoạch công đức luyện hóa thành công đức kim luân, cái loại này kiên nghị đạo tâm cùng chắc tuyệt thấy xa, quả thật nhân tộc may mắn cũng. Nữ hoa hoàn mỹ không một tì vết thánh nhan hiếm thấy toát ra một vẻ động dung, đan phượng trong mắt đẹp tán thưởng cũng là không còn che giấu. Xem như hồng hoang tôn thứ nhất công đức chứng đạo thánh nhân, nàng đương nhiên biết công đức các loại diệu dụng, nhưng trực tiếp dùng để tăng cao tu vi thực lực, lại là hạ đẳng nhất một loại cách dùng. Bởi vì mong muốn thu hoạch được công đức rất khó, đồng thời nếu là dụng công đức tăng thực lực lên, tuy nói không có chút nào tác dụng phụ, nhưng lại sẽ để cho người tu đạo đánh mất tự thân tiềm năng. Thí dụ như nhân tộc tam tổ, bọn hắn xem như đoàn thổ tạo ra con người đời thứ nhất tiên thiên nhân tộc, một sinh ra chính là đỉnh cấp tiên thiên đạo thể, theo hầu đạo cơ có thể so sánh tiên thiên thần linh. Nhưng mà bọn hắn chỉ vì cái trước mắt, tại thu hoạch được công đức về sau trực tiếp lựa chọn tăng cao tu vi, dẫn đến nay đều kẹt tại kim tiên cảnh. Như là lúc trước bọn hắn lựa chọn làm từng bước cố gắng tu luyện, bằng vào thu hoạch công đức cùng nhân tộc khí vận, hiện tại chỉ sợ sớm đã đột phá thái ớt đi. Hiện tại Tần Dịch hấp thụ ba vị nhân tổ giáo huấn, hắn đem thu được bảng bạc công đức trực tiếp luyện chế thành công đức kim luân, thoạt nhìn là đang lãng phí công đức khí vận, nhưng trên thực tế lại là tràn đầy chắc tuyệt thấy xa. Bởi vì thân có công đức kim luân người, chịu đại đạo ưu ái cùng tiên địa chúc phúc, chẳng những có thể đến các loại cơ duyên tán thành, đồng thời còn nắm giữ một trường cường lực hộ thân phủ. Tao ngộ tuyệt cảnh chẳng những có thể gặp dự hóa lành, thậm chí còn có thể thu lấy được cơ duyên, giống như thiên mệnh nhân vật chính đồng dạng gặp nạn thành tượng. Côn Luân, Thái Thanh cung bên trong, Thái Thanh lão tử xếp bằng ở bồ đoàn màu tím phía trên, hắn ngay tại là môn hạ duy nhất đệ tử Huyền Đô giảng đạo, giúp đỡ tại Kim Tiên cảnh càng vui vẻ hơn ngộ đại đạo, từ đó lấy pháp tắc đại đạo rèn luyện đạo cơ. Chỉ thấy toàn bộ đại điện đạo vận bằng bạc, thiên hoa loạn truy địa dũng kim liên, các loại phi phàm đại đạo dị tượng xuất hiện, để cho người ta như là đưa thân vào đại đạo hải dương chân lý bên trong. Bá, phát giác được tự thân khí vận rõ ràng tăng trưởng, Thái Thanh lão tử ung dung mở hai mắt ra, cổ phát lạnh nhạt con ngươi nhìn phía bờ Đông Hải, rơi vào bộ lạc đại tần bên trong Tần Dịch trên thân. Công đức kim luân, kẻ này quả nhiên là ánh mắt chắc tuyệt, nghị lực phi phàm a. Thái Thanh lão tử đương nhiên biết công đức kim luân đại biểu cho cái gì, ngoại trừ sau này nhân tộc đem nhanh chóng quật khởi bên ngoài, Tần Dịch còn nắm giữ một trường chân chính đối kháng Vu Yêu nhị tộc át chủ bài. Có công đức kim luân tại, dù là Vu Yêu nhị tộc lại thế nào nhằm vào nhân tộc, cũng biết cho Tần Dịch lưu lại một chút hy vọng sống. Bởi vì một khi chém giết Tần Dịch, như vậy bọn hắn sẽ tiếp nhận kinh khủng nghiệp lực phản vệ, sau đó trực tiếp tại Vu Yêu lượng kiếp bên trong hoàn toàn bị loại. Dù sao bây giờ Vu Yêu nhị tộc thực lực ở vào một cái đối lập trạng thái thăng bằng, bất kỳ nhất tộc chém giết thân có công đức kim luân Tần Dịch, thiên địa ý chí phản vệ liền sẽ trở thành lượng kiếp thắng bại tay. Cho nên tại nhân tộc không có có thể chân chính uy hiếp được Vu Yêu nhị tộc trước đó, bất luận là Đế Tuấn vẫn là 12 tổ Vu, bọn hắn cũng sẽ không bước lên lớn đại phong hiểm đi chém giết Tần Dịch. Ngay cả sở hữu cái này thiên đạo thánh nhân, dù là Tần Dịch chọc giận chính mình cũng sẽ xem ở hắn công đức kim luân phân thượng một mắt nhắm một mắt mở, bởi vì không có cái nào thánh nhân bằng lòng chịu thiên đạo ý chí cùng nghiệp lực phản vệ. Thu hồi ánh mắt, Thái Thanh lão tử nhìn về phía đang tiêu hóa giảng đạo Huyền Đô, nội tâm của hắn nhịn không được bắt hắn cùng Tần Dịch đối nghịch so, rất nhanh liền không tự chủ được nhẹ nhàng lắc đầu. Tần Dịch chính là nhân tộc tập toàn tộc khí vận đản sinh lãnh tụ, hắn chẳng những sớm đã lập nên hồng hoang xưa nay chưa từng có thành tựu, tương lai càng là muốn đã định trước tham dự nhân đạo thiên mệnh chi tranh nhân vật mấu chốt. Huyền Đô tuy nói giống nhau xuất thân nhân tộc, lại đạo tâm vô cùng kiên nghị, nhưng bắt hắn cùng Tần Dịch so sánh thật sự là có chút quá đề cao hắn. Bờ Đông Hải, một người mặc sám trắng đạo bào, mặt vàng thân gầy đạo nhân ngay tại tổ địa nhân tộc du lịch. Khi hắn đang ngạc nhiên tại nhân tộc kinh người sức sáng tạo lúc, đột nhiên nhìn thấy thiên khung bắn ra kinh khủng kim quang cùng đại đạo dị tượng, hai mắt không khỏi đột nhiên co rụt lại, toát ra vô cùng sợ hãi thán phục cùng vẻ hâm mộ. Ngưng tụ công đức kim luân, cái này cần bao nhiêu thiên địa công đức a? Sám trắng gầy gò đạo nhân chính là phương Tây chuẩn đề thánh nhân, vài ngàn năm trước hắn nhìn thấy Tần Dịch vượt qua thiên địa nhân tam kiếp sau, liền biết nhân tộc quật khởi thế không thể đỡ. Thế là liền thừa dịp nhân tộc sắp quật khởi trong khoảng thời gian này đến đây bố cục, vì không cho đại sư minh cùng nữ hoa sư tỷ phát giác, hắn không có điều động thiên đạo chi lực giáng lâm, mà là lấy đại đạo thần thông vượt qua thời không đi đường mà đến. Làm một dựa vào phát đại hoành nguyện mượn công đức chứng đạo thánh nhân, chuẩn đề vô cùng chờ mong có thể thu hoạch được công đức, sau đó hoàn lại chỗ mượn công đức. Cho nên khi nhìn thấy Tần Dịch ngưng tụ công đức kim luân sau, hắn lập tức quyết định tiến về bộ lạc Đại Tần, tự mình gặp một lần vị này khai sáng hồng hoang trước nay chưa từng có thành tựu nhân tộc lãnh tụ. Chương 199, đột phá chất tiên, chuẩn đề bố cục. Chương 199, đột phá chất tiên, chuẩn đề bố cục bộ lạc Đại Tần. Tất cả tộc nhân nhìn qua kia một vòng sáng chói chói mắt công đức kim luân, cảm thụ được kia uy nghiêm nhân tử, làm cho lòng người an khí tức, nhao nhao quỳ rạp trên đất, thành kính lễ bái. Chúc mừng Tần Sương ngưng tụ công đức kim luân. Chúc mừng thủ lĩnh ngưng tụ công đức kim luân. Ước vạn tộc nhân tiếng hoan hô chấn thiên động địa, tôn này công đức kim luân ngưng tụ, chẳng những đại biểu cho Tần Dịch đạt được hồng hoang tiên địa ý chí phù hộ cùng chúc phúc, đồng thời còn đại biểu cho toàn bộ nhân tộc vinh quang cùng hy vọng. Tần Dịch tại thuận lợi ngưng luyện ra công đức kim luân sau, hắn rõ ràng cảm giác được hồng hoang tiên địa đối với mình càng thêm chiếu cố, thậm chí ngay cả Tam Thiên Đại Đạo cũng càng thêm thân hòa. Bây giờ tại thế giới hồng hoang rốt cục xem như có một trường cường lực át chủ bài. Hắn ung dung mở hai mắt ra, phát giác được biến hóa của mình, cùng nghe phía bên ngoài truyền đến như núi kêu biển gầm chúc mừng âm thanh, khóe miệng lập tức giơ lên một vệt mừng rỡ mỉm cười. Trước kia Tần Dịch đối hồng hoang từ đầu đến cuối có loại cảm giác bất an, bởi vì Vu yêu thời kỳ cường giả như mây, đại la khắp nơi trên đất, không cẩn thận chính mình liền có khả năng bị cái nào đó yêu thú chúc chết, hoặc là trực tiếp bị cường giả đại chiến tác động đến mất mạng. Nhưng bây giờ đang ngưng tụ ra công đức kim luân sau, trừ phi mình tìm đường chết cuốn vào lượng kiếp hạch tâm, hoặc là trêu chọc đến không chết không thôi nhân quả, về sau lại không cần lo lắng quá mức tự thân an toàn. Ông Tần Dịch đem công đức kim luân thu nhập thức hải, sau đó tiếp tục xếp bằng ở linh thảo bệnh bồ đoàn bên trên, chuẩn bị nhất cổ tác khí xông phá gông cùng xiển xích, chứng được bản thân thành đạo chân tiên. Hiu, ô, hiu, ô. Theo Tần Dịch vận chuyển tuế nguyệt đạo kinh dẫn đạo cảm ngộ thiên địa pháp tắc đại đạo, làm phương thiên khung tiên tiên linh khí cùng pháp tắc đại đạo chi lực cùng nhau chen chúc mà đến. Hắn rõ ràng cảm nhận được đại đạo càng thêm thân hòa, làm cảm ngộ thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo lúc, rõ ràng so với trước đó càng thêm nhẹ nhõm, đồng thời còn có thể khắc sâu minh ngộ hai loại đại đạo hỗ trợ lẫn nhau. Hoa. Hắn vừa mới đem công đức kim luân thu nhập thức hải, tự thân đạo quả ngưng tụ đại đạo thần luân bắt đầu từ phía sau chậm rãi bước lên mà ra, ước vạn pháp tắc đại đạo phảng phất tại cùng nhau gieo họ. Làm đại đạo thần luân chậm rãi chuyển động, thời gian, không gian, âm dương, ngũ hành, tạo hóa chờ pháp tắc đại đạo chi lực chủ động ngưng tụ trên đó, vô cùng tinh thuần đại đạo chí lý bắt đầu đối với nó tạo dựng cùng hoàn thiện. Ngay tại Tần Dịch tiếp tục bế quan thời điểm, chuẩn đề hóa thành một cái bình thường nói người đi tới bộ lạc Đại Tần. Lúc này tất cả các tộc nhân vẫn đắm chìm trong kích động cùng phân chấn bên trong, trong bộ lạc bên ngoài rộn rộn ràng ràng, nghị luận ầm ĩ, không người chú ý tới vị này nhìn như bình thường gầy gò đạo nhân. Hắn theo dòng người dạo bước tại lấy bộ lạc Đại Tần làm hạch tâm khởi công xây dựng lên hùng thành bên trong, nhìn xem kia lớn tảng đá xanh lũy thế, khắc rõ giản dị trận văn cao lớn tường thành, cùng thành nội quy hoạch chỉnh tề kiên cố phong ốc, nội tâm tràn đầy chấn kinh cùng hiếu kỳ. Nhân tộc quả thật là không phải tầm thường, lúc này mới sinh ra mười mấy vạn năm, lại theo An Long ở lỗ thời đại phát triển tới như vậy văn minh, đây chính là liền tiên thiên tam tộc cùng Vu yêu nhị tộc đều không có hành động vĩ đại a. Xem như trí cao vô thượng thiên đạo thánh nhân, chuẩn đề một cái nhìn ra bây giờ nhân tộc văn minh tiến, đó cũng không phải thực lực cùng tu vi chỗ tạo thành, mà là văn hóa cùng sáng tạo cái mới chỗ tạo nên. Nhân tộc mắt trước thoạt nhìn vẫn là vô cùng yếu đuối, nhưng bọn hắn sáng tạo văn minh bên trong thật nhiều ẩn chứa đại đạo. Thí dụ như mua sắm giao dịch linh thạch, cái này ẩn chứa giao dịch đại đạo cùng tài nói hái trà xào trà thưởng thức trà ẩn chứa trà đạo các loại công năng phù văn, cái này ẩn chứa phù đạo. Chuẩn đề càng hiểu rõ nội tâm thì càng rung động, hắn rốt cuộc biết nhân tộc vì sao có thể tạo ra được hai tôn thiên đạo thánh nhân, ngoại trừ thức tỉnh nhân đạo ý chí bên ngoài, là bởi vì nhân tộc bản thân có phi phàm tiềm lực. Tại bộ lạc Đại Tần quan sát dòng dã 3 năm, chuẩn đề đối với nhân tộc văn minh rốt cục có hoàn chỉnh hiểu rõ, hắn biết bất luận là cao sản hạt giống, vẫn là các loại phát minh sáng tạo sinh ra, đều là lãnh tụ Tần Dịch một tay thôi động. Trong thời gian này chuẩn đề phát hiện mấy cái khả tạo chi tài, trong đó công hơn đường phó đường chủ Tần Thương Hiệt nhất là nhường hắn chú ý, ngoại trừ hắn thân phụ phi phàm khí vận bên ngoài, trọng yếu nhất là trên người hắn dường như ngưng tụ một tầng đặc thù đạo vận. Kẻ này cùng ta phương Tây hữu duyên. Chuẩn đề chủ động tìm tới Tần Thương Hiệt, nhìn thấy hắn đang cầm tảng đá trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, giống như là yêu văn nhưng lại giống như là đặc thù nào đó ký hiệu. Vị tiểu hữu này, người vẽ là vật gì? Bá. Tần Thương Hiệt ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy chuẩn đề toàn thân không có chút nào khí tức bộc lộ, dường như liền cùng một cái bình thường nhân tộc không khác, có thể hắn lại có thể bước vào chính mình ở lại đạo trường, đủ để chứng minh hắn tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Văn bối Tần Thương Hiệt, xin ra mắt tiền bối. Đứng dậy về sau Tần Thương Hiệt đối với chuẩn đề trịnh trọng hành lễ, sau đó trả lời hắn vừa rồi đặt câu hỏi. Văn bối vừa rồi vẽ là văn tự, nhưng luôn cảm thấy kém thứ gì, không biết tiền bối có thể chỉ điểm một hai. Văn tự. Chuẩn đề nội tâm giật mình, thế là càng thêm tỉ mỉ đánh giá hắn. Bởi vì yêu sư Côn Bằng đã sớm sáng tạo ra yêu văn chủng tộc khác nhau nhau bắt trước, sáng tạo ra vu văn cùng lòng văn chờ một chút, đồng thời đều thu được công đức lợi khen. Chẳng lẽ cái này Tần Thương Hiệt đạo chính là vì nhân tộc sáng tạo văn tự? Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề hai mắt sáng lên, quyết định thông qua Tần Thương Hiệt đến bố cục nhân tộc. Tiểu Hữu có thể nguyện bái nhập bản tọa môn hạ. Bản tọa chẳng những có thể truyền cho ngươi vô thượng phương pháp tu luyện, đồng thời còn khiến cho ngươi các đại chủng tộc chuyên môn văn tự. Không được, văn bối sớm đã bái thủ lĩnh vi sư, lại có thể nào cải đầu môn hạ người khác? Tần Thương Hiệt quả quyết cự tuyệt, dù là cảm giác được Chuẩn Đề cố ý toát ra một sợi khí thế cường đại cũng không thèm để ý, hắn tại vừa sinh ra thời điểm liền bị Tần Dịch thu vì đệ tử, đồng thời cái này mấy ngàn năm vẫn luôn chịu lão sư dốc lòng dạy bảo, nội tâm sớm đã xem hắn cùng tự mình phụ thân đồng dạng. Mà thôi, đã ngươi không muốn, vậy bản tọa cũng không bắt buộc. Bất quá gặp nhau chính là duyên, xem ở ngươi kiên trì như vậy hiếu học phân thượng, bản tọa có thể chỉ điểm ngươi một phen các tộc văn tự. Chuẩn Đề nói đường hoàng, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa độ hóa chân nghĩa. Ân. Rất nhanh hắn phát giác Tần Thương Hiệt thân có khí vận tại phản kháng, nếu là cưỡng ép độ hóa chắc chắn sẽ tại nhân tộc khí vận bên trong lưu lại vết tích, tương lai khẳng định sẽ bị đại sư Minh cùng nữ hoa sư tỷ suy tính tới. Để cho ổn thỏa, Chuẩn Đề quyết định tiến hành theo chất lượng. Đa tạ tiền bối. Nghe được đối phương bằng lòng chỉ điểm mình, Tần Thương Hiệt vô cùng ngạc nhiên hướng hắn nói lời cảm tạ. Nhoáng một cái mấy chục năm đội vàng mà qua. Tần Thương Hiệt khi lấy được Chuẩn Đề truyền thụ cho yêu văn sau, hắn dựa theo lão sư dạy bảo du lịch nhân tộc các đại bộ lạc, một bên học tập tiêu hóa yêu văn, một bên quan sát thế giới thiên địa vạn vật, từng bước hoàn thiện chính mình đạo. Chuẩn Đề tại hắn ra ngoài du lịch trong khoảng thời gian này, thu nạp mười mấy tên nhân tộc phi phàm thiên tiêu, ngay tại hắn chuẩn bị tiến một bước độ hóa Tần Thương Hiệt thời điểm, một đạo cường thịnh khí tức quét sạch toàn bộ trong bộ lạc. Chương 200, thần bí bảo tháp, đối thoại Chuẩn Đề chương 200, thần bí bảo tháp, đối thoại Chuẩn Đề bế quan trong đại điện. Tần Dịch ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hắn vận chuyển Tuế Nguyệt đạo kinh toàn lực cảm ngộ giữa thiên địa tam thiên đại đạo, cả người tản ra huyền diệu khó giải thích thần trí cao thánh khí tức. Ông, ước vạn khác biệt đại đạo pháp tắc chi lực nhau nhau bao vây mà đến, hội tụ thăng hoa thành trí cao đại đạo chân lý, từ từ dung nhập vào Tần Dịch phía sau tôn kia đại đạo thần luân phía trên, giúp đỡ từng bước hoàn thiện. Ầm ầm. Theo đại đạo thần luân chậm rãi chuyển động, Tần Dịch thể nội bắn ra một đạo chí cao bất hủ khí tức, cả người đạo khu hoàn mỹ thành đạo, chân ngã bất hủ hoa dấu kỳ nguyên. Toàn bộ bộ lạc đại tần trên không, giữa thiên địa thời không pháp tắc hiển hóa, hình thành từng đạo vô hình gợn sóng, phảng phất có một đầu hư ảo trường hà vờn quanh đại điện chảy xuôi, tầng không gian trùng điệp trồng, diễn hóa vô tận ảo diệu. Hoa, một cỗ hoàn mỹ bất hủ, siêu thoát tự tại đạo vận tràn ngập ra, cấp tốc truyền khắp bộ lạc đại tần thậm chí toàn bộ nhân tộc. Tất cả tộc nhân, vô luận tu vi cao thấp, đều cảm thấy tâm thần chấn động, phảng phất một loại nào đó gông xiềng bị đánh phá, con đường phía trước trở nên càng thêm rõ ràng, bọn hắn không khỏi cùng nhau nhìn phía trong bộ lạc. Là thủ lĩnh đột phá, đại đạo bất hủ, thần sư hắn chứng đạo kim tiên. T. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngàn năm, thủ lĩnh vậy mà liền từ huyền tiên chứng đạo kim tiên, tốc độ đột phá này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Tại ngắn ngủi thất thần sau, rất nhanh bộ lạc liền vang lên rung trời tiếng hoan hô. Tư Y Địa Thị, Thạch Nham, Thạch Phong, Thạch Giã, Tần Hoa Đà, Tần Biệt Thước, Tần Lôi, Tần Hợi bọn người cùng nhau nhìn về phía Tần sư lão sư bế quan đại điện, trong ánh mắt tràn đầy không gì sánh được nóng bỏng sùng bái. Bá. Tần Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi trong mắt thần quang sáng chói, giống như hai phe hỗn độn vũ trụ đang diễn hóa thời không, cả người tản ra một loại chân ngã đạo thành, đại đạo bất hủ khí tức. Đột phá đến chân tiên thế mà liền sớm chân chính cảm ngộ đại đạo, đạo quả bất hủ, cái này thật sự chính là một bước nhanh, từng bước nhanh à. Cảm thụ được trong thức hải đạo quả hoa dấu kỳ nguyên, bất hủ bất diệt năng lực, cùng đối với thời không pháp tắc cấp độ càng sâu không chế, Tần Dịch khỏe miệng rõ ràng dương lên, nội tâm tràn ngập mừng rỡ cùng tự hào. Ân, ta thế mà có thể nhìn thấy nhân tộc toàn bộ khí vận sao? Ngay tại Tần Dịch chuẩn bị tiêu hóa đột phá đoạt được lúc, hắn nhìn thấy ước vạn nhân tộc đang hoan hô nhảy cẫng, còn có cái kia từng sợi huyền diệu khó giải thích khí vận từ bốn phương tám hướng hội tụ ra chỉ mà đến. Phản phất chỉ cần mình tâm niệm vừa động phía dưới, liền có thể đem những khí vận này ngưng tụ thành khí vận kim long, sau đó hướng hồng hoang tiên địa chính thức tuyên cáo nhân tộc bắt đầu cuộc khởi. Không thích hợp. Ta làm nhân tộc lãnh tụ, bây giờ đột phá chân tiên sau sớm chứng đạo bất hủ, minh ngộ chân chính đại đạo pháp tắc, tuy nói có tư cách ngưng tụ nhân tộc khí vận, nhưng làm sao có năng lực ngưng tụ biểu tượng hồng hoang siêu cấp chủng tộc khí vận kim long? Tần Dịch phi thường rõ ràng một chủng tộc ngưng tụ ra khí vận kim long đại biểu hàng nghĩa, nhân tộc tuy nói thụ nhân đạo khí vận ưu ái, đồng thời số lượng sớm đã đột phá vạn ước, nhưng muốn ngưng tụ ra khí vận kim long đến, nhất định phải có chấn áp khí vận chí bảo mới được. Trong tay mình có cấm thần kiếm cùng Tuế Nguyệt chi thư hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng chúng nó cũng không có chấn áp khí vận công hiệu, làm sao có thể ngưng tụ ra khí vận kim long đến? Chẳng lẽ nói là tử kim tiểu tháp? Rất nhanh, Tần Dịch liền nghĩ đến chính mình chân chính át chủ bài, cũng là có thể làm cho mình xuyên qua địa cầu cùng hồng hoang thần bí chí bảo. Ông. Trong đan điền tử kim tiểu tháp phảng phất có thể cảm giác được chủ nhân tâm tư, bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động đứng lên, phảng phất chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, nó liền có thể chấn áp bốn phương tám hướng tụ đến khí vận, chủ động đem nó ngưng tụ thành nhân đạo khí vận kim long. Không được, Tần Dịch trực tiếp ngăn lại trong đan điền tử kim tiểu tháp, không để cho nó giúp mình chấn áp nhân tộc khí vận, để tránh đem chính mình lớn nhất át chủ bài triệt để ra ánh sáng tại hồng hoang thế giới. Phải biết, hồng hoang thế giới có thể chấn áp khí vận chí bảo chỉ có như vậy mấy món, trong đó đại bộ phận đều tại thiên đạo thánh nhân cùng thế lực đỉnh cấp trong tay. Nếu là mình một cái yếu đuối nhân tộc có được loại bảo vật này bị lộ ra, không nói đến tiên đạo sẽ phát giác được dị số, liền ngay cả những cường giả đỉnh cấp kia cũng sẽ xem chính mình là con mồi. Đến lúc đó coi như tử kim tiểu tháp có che đậy thiên cơ chi năng, chính mình cũng không cách nào bảo trụ cái này có thể xuyên qua địa cầu hồng hoàng phi phạm chí bảo. Tập trung ý chí sau, Tần Dịch xem kỹ lấy trong đan điền tử kim tiểu tháp, nội tâm bắt đầu đối với nó càng phát ra tò mò. Tuy nói đã sớm suy đoán nó phẩm cấp vô cùng có khả năng tại tiên tiên chí bảo phía trên, nhưng bảo tháp làm tồn tại ở địa cầu chí bảo, làm sao còn có thể trấn áp hồng hoàng nhân tộc khí vận đâu? Chẳng lẽ nói tử kim tiểu tháp còn có chính mình không biết năng lực? Nghĩ tới đây, Tần Dịch bắt đầu chăm chú nghiên cứu, nhưng phát hiện mình coi như đột phá đến chân tiên, cũng chỉ có thể sử dụng nó xuyên qua hồng hoàng cùng địa cầu năng lực, thế là cũng chỉ phải các loại chứng đạo đại la sau lại tiến hành đến thử. Chúc mừng Tần sư lão sư chứng đạo kim tiên. Tần Dịch, ngươi nhanh như vậy đã đột phá kim tiên. Khi Tần Dịch sau khi xuất quan, Từ Y thị cùng Tần Hoa đã bọn người lập tức đến đây chúc mừng. Ta chỉ là đột phá đến chân tiên cảnh mà thôi. Cái gì? Kim tiên? Ta phát giác được ngươi đột phá lúc rõ ràng có đại đạo bất hủ khí tức, đây không phải chứng đạo kim tiên tiêu chí sao? Nghe được Tần Dịch lời nói sau, Từ Y thị mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Kim tiên khái niệm bất hủ, nguyên thần bất diệt, một tia chân linh có thể trùng sinh, đến hợp thời không tuyến nguyệt, cho nên cũng được xưng chi là bất hủ kim tiên, nhưng mà hắn đột phá chân tiên liền đạt thành bất hủ, cái này không khỏi cũng quá làm cho người chấn kinh đi. Mọi người ở đây bao vây lấy Tần Dịch thời điểm, gầy gò lạnh nhạt chuẩn đề từ chỗ ở đi tới, hắn cặp kia tràn ngập trí tuệ con mắt rơi vào Tần Dịch trên thân, đầy mắt đều là thưởng thức cùng vẻ tán thán. Không hổ là lập nên hồng hoang tiên địa nhân tam tiên đạo quả, hoàn thiện tiên địa nhân ba đạo nhân tộc lãnh tụ, tại đột phá chân tiên liền cảm ngộ đại đạo, bản thân bất hủ, phần này tiềm lực quả thực khủng bố. Sớm tại Tần Dịch đột phá thời điểm, chuẩn đề liền đã xem thấu hắn chân chính nội tình, tuy nói chỉ là chân tiên tại hồng hoang thế giới cùng sâu kiến cũng khác, nhưng hắn chỗ cho thấy tiềm lực đã không thua rất nhiều hồng hoang tiên thiên thần thánh. Ân, phát giác được chuẩn đề ánh mắt, cùng trên người hắn không có nhân tộc khí vận rõ rệt đặc thù, Tần Dịch không khỏi quay đầu nhìn sang, khi bốn mắt giao tiếp thời điểm, hắn hai mắt nhịn không được có chút co rụt lại. Không biết tiền bối tôn hiệu lại đến từ nơi nào? Tần Dịch đi vào chuẩn đề trước mặt, trước mỉm cười thi lễ một cái, sau đó hỏi thăm thân phận của hắn. Đối phương nhìn cùng người bình thường không khác, quanh thân cũng không có mảy may khí tức bộc lộ, nhưng hắn cái kia sáng tỏ trí tuệ ánh mắt, tuyệt đối là một tôn đỉnh cấp đại thần thông giả. Bần đạo cần Bồ Đề, gặp qua nhân tộc lãnh tụ. Chuẩn đề mỉm cười đáp lễ lại, báo ra chính mình tốt thi đạo hảo. Cần Bồ Đề. Nghe được đạo hiệu này, Tần Dịch hai mắt đột nhiên co rụt lại. Chương 201, đánh cờ giao phong, thương hiệt đạo thành. Chương 201, đánh cờ giao phong, thương hiệt đạo thành. Tiểu hữu chẳng lẽ từng nghe nói bần đạo? Chuẩn đề cố ý giấu giếm thân phận tiến vào nhân tộc, vì bố cục tương lai nhân đạo chi tranh. Khi nhìn thấy Tần Dịch ánh mắt biến hóa, nội tâm nhịn không được có chút máy động. Không có. Tần Dịch quả quyết lắc đầu, sắc mặt khôi phục như thường. Vạn bối tu vi nông cạn, chưa bao giờ thấy qua đại thần thông giả chân chính, bây giờ tại đột phá chân tiên sau vẫn cảm giác không đến tiền bối mảy may khí tức, cho nên nội tâm đối với tiền bối không gì sánh được kính ngưỡng. Thì ra là thế. Nghe được Tần Dịch trả lời, chuẩn đề yên lòng. Hắn tại trong hơn 10 năm này đã sớm đối với Tần Dịch tin tức rõ như lòng bàn tay, biết hắn chưa bao giờ từng đi ra nhân tộc lãnh địa, đồng thời công pháp tu luyện cũng cùng thời gian có quan hệ, cũng không phải đại sư minh cùng nữ hoa sư tỷ truyền nhân, mà lại cần Bồ Đề lại là hắn tốt thi đạo hảo, tại hồng hoang thế giới chỉ có thiên đạo thánh nhân cùng cường giả đỉnh cấp biết được. Tần Dịch một cái ngày kia nhân tộc lãnh tụ, như thế nào lại biết được bực này bí mật? Tiền bối đến ta nhân tộc, không biết có gì chỉ điểm. Tần Dịch không gì sánh được chắc chắn trước mắt vị này áo xám đạo sĩ chính là trong truyền thuyết chuẩn đề thánh nhân, bởi vì cần Bồ Đề là hắn tốt thi đạo hảo, tương lai sẽ ở Tây Du lượng kiếp kéo ra màn che. Toàn bộ hồng hoang không có cái nào đại thần thông giả dám lấy cần Bồ Đề đến giả mạo, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể chịu đựng nổi một tôn tiên đạo thánh nhân nhân quả. Cho nên tại đoán ra thân phận của hắn đằng sau, Tần Dịch liền mời hắn tiến về chính mình đạo tràng, nhìn xem có thể hay không từ vị này tiên đạo thánh nhân trên thân hao tiếp theo chút lông cừu. Bần đạo du lịch tứ phương, cảm ngộ đại đạo, gặp nhân tộc muôn hình vạn trạng, văn minh sơ hiển, lòng sinh vui vẻ, cho nên ở đây nấn ná một chút thời gian, nhìn thấy không ít nhân tộc tuấn kiệt. Chuẩn đề cô y đem những năm này chỗ nhận lấy mười mấy cái nhân tộc thiên tiêu triệu tới. Xin ra mắt tiền bối, gặp qua thủ lĩnh. Xin ra mắt tiền bối, gặp qua thủ lĩnh. Mười mấy cái nhân tộc tiên kiêu khí thế phi phàm, trên thân lộ ra không giống bình thường khí tức. Không cần đa lễ. Tần Dịch nhàn nhạt khoát tay, nội tâm có chút ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới chuẩn đề vậy mà lấy thánh nhân tôn sư vụng trộm độ hóa chính mình nhân tộc thiên tiêu, bước này cử động thật sự là làm cho người rất chơ chẽn, cũng khó trách đối phương sẽ bị mang theo hồng hoang vô sỉ nhất chi đồ. Nghĩ tới đây, Tần Dịch bắt đầu lấy lui làm tiến, chuẩn bị trực tiếp ngồi vững bọn hắn sư đồ chi danh. Dạng này tương lai nhân tộc gặp phải đại kiếp, còn có thể có cơ hội đem toàn bộ Tây Phương giáo lôi kéo tiến đến khi uy hiếp. Tiền bối, ta nhân tộc chỉ có nhân dạ bột kim đan đại đạo truyền thừa, những tộc nhân này có thể bái nhập môn hạ của ngài, thật sự là vinh hạnh của bọn hắn. Vãn bối lấy trà thay rượu mời ngài một chén. Tần Dịch giơ lên đệ tử chỗ qua linh trà, hướng chuẩn đề nâng chén thăm hỏi. Cũng không phải, bần đạo gặp bọn họ tư chất phi phàm, chỉ là tiện tay chỉ điểm một phen, không đảm đương nổi lao sư tên. Chuẩn đề có chút khoát tay, căn bản cũng không hứa hẹn sư đồ thân phận. Nhân tộc thế nhưng là nữ hoa sư tỷ cùng đại sư minh đất phần trăm, mà lại tương lai sẽ còn tham gia nhân đạo chi tranh, hắn lại thế nào khả năng bước lên to lớn phong hiểm đến thu đồ đệ? Cho nên những này nhân tộc thiên tiêu chỉ là hắn bố cục nhân tộc quân cờ mà thôi, căn bản liền sẽ không thu nhập môn tưởng nhiễm nhân quả. Đây thật là rất tiếc bối. Tần Dịch làm ra không gì sánh được tiết hận chi sắc, nội tâm cũng không để cho hắn cứ như vậy tùy tiện thoát khỏi, thế là ánh mắt nhìn về phía cái này mười mấy tên thiên tiêu, lấy nhân tộc lãnh tụ thân phận hạ đạt pháp chỉ. Tuy nói tiền bối trướng mắt các ngươi, nhưng các ngươi tu luyện lại là tiền bối ban tặng công pháp, cho nên sau này trong lòng các ngươi nhất định phải lấy lao sư thân phận mà đối đãi tiền bối. đồng thời sau này cũng muốn khắc khổ tu luyện, tranh thủ sẽ có một ngày có thể nhập tiền bối pháp nhãn, sau đó chân chính bái nhập tiền bối môn tường. Cần tuân thủ lĩnh pháp chỉ. Cần tuân thủ lĩnh pháp chỉ. Mười mấy tên tiên tiêu cùng nhau hướng về chuẩn đề cung kính đi bái lao sư chi lễ. Chuẩn đề nhìn thấy đằng sau trực tiếp những người, căn bản cũng không tiếp nhận phần đại lễ này. Tiểu hữu thật đúng là để bần đạo khó xử a. Chuẩn đề thần sắc có chút nghiền ngẫm, hắn cặp kia sáng chói ánh mắt linh động tựa hồ muốn đem Tần Dịch cho xem thấu bình thường. Tiền bối, ta nhân tộc yếu đuối, trong tộc người mạnh nhất bất quá kim tiên, nếu là có thể có tộc nhân bái nhập tiền bối môn hạ, đây đối với ta nhân tộc mà nói đơn giản chính là một chuyện may lớn. Tần Dịch thản nhiên nên hướng Chuẩn Đề ánh mắt, cũng làm xong tiếp nhận hắn thánh nhân thần thức xem kỹ chuẩn bị. Đạo thống truyền thừa đều là bằng duyên phận. Bần đạo du lịch nhân tộc mặc dù thu hoạch rất nhiều, nhưng cũng không nhìn thấy cùng bần đạo có sư đồ duyên phận người. Chuẩn Đề rất muốn trực tiếp thần thức siêu hồn nhìn xem Tần Dịch trong đầu ý tưởng chân thật, nhưng nghĩ đến hắn nhân tộc lãnh tụ thân phận, đồng thời lại ngưng tụ ra công đức kim luân, cho nên đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Vậy thật đúng là tiếc với. Tần Dịch ra vẻ thở dài, lại lần nữa giơ lên chén trà hướng Chuẩn Đề thăm hỏi. Sau đó hắn hướng đối phương tỉnh giáo các loại tu luyện vấn đề, cùng đối với một chút đạo kinh nội dung thả giải nạn đề, hy vọng có thể đạt được hắn tôn này thánh nhân chỉ điểm. Dù sao Chuẩn Đề thế nhưng là chí cao vô thượng thiên đạo thánh nhân, dù là chỉ là tùy ý một chút chỉ điểm cũng có thể làm cho chính mình được ích lợi vô cùng. Đối với Tần Dịch tỉnh giáo các loại vấn đề, Chuẩn Đề căn bản liền sẽ không giải đáp, bởi vì hắn không muốn cùng Tần Dịch nhiễm nhân quả, cũng không muốn bởi vậy bị đại sư Minh cùng nữ hoa sư tỷ phát giác. Cho nên khi nhìn đến hắn cái kia chân thành thỉnh giáo chi sắc sau, triệt để bỏ đi vừa rồi nội tâm hoài nghi. Bá, một đạo phong thần như ngọc, nho nhã lạnh nhạt thân ảnh đi tới bộ lạc Đại Tần, chỉ gặp hắn trực tiếp hướng về Tần Dịch chỗ đạo tràng mà đến, khi tiến vào đại điện sau trực tiếp hướng về trên chủ vị Tần Dịch quỳ lạy hành lễ. Đệ tử Tần Thương Hiệt, bái kiến lão sư. Tần Thương Hiệt cảm giác được Chuẩn Đề đối với hắn tựa hồ có dụng ý khác, cho nên tại cho hắn chuyển thụ yêu văn sau đánh lấy du lịch danh nghĩa tiến về từng cái bộ lạc, trong lúc đó chẳng những triệt để tiêu hóa yêu văn, đồng thời còn đạt được một cọc cơ duyên, văn đạo bút. Luyện hóa văn đạo bút sau, hắn triệt để hiểu rõ chính mình đạo mà lúc này cũng vừa lúc cảm giác lao sư đột phá, thế là liền kết thúc du lịch trở về bộ lạc. Thương Hiệt, ngươi minh ngộ ra bản thân đạo. Cảm giác được trên người hắn nồng đậm văn đạo chi khí, Tần Dịch không khỏi mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Vốn cho là hắn muốn thực hiện sứ mệnh tối thiểu nhất muốn tới kim tiên, nhưng hắn hiện tại bất quá chân tiên trung kỳ, liền đã thân có phi phàm văn đạo khí vận, xem ra cách hắn chứng đạo sáng tạo văn tự đã không xa. Hồi bẩm lão sư, may mắn đệ tử đến vị tiền bối này truyền xuống yêu văn, bây giờ đệ tử đã minh ngộ ra bản thân đạo cũng sắp chuẩn bị vì ta nhân tộc lập nên văn tự, hoàn thiện ta nhân tộc truyền thừa. Tần Thương Hiệt nói xong, lại trịnh trọng hướng về Chuẩn Đề thi lễ một cái. Chuẩn Đề sớm đã nhìn ra Tần Thương Hiệt sắp thành đạo, hắn một đôi mắt ánh mắt rạng rỡ, tựa hồ đang cân nhắc phải chăng muốn đem đối phương thu nhập môn tưởng, từ đó tốt hơn bố cục nhân tộc. Nhưng nghĩ đến vừa rồi chính mình cự tuyệt Tần Dịch, mà lại nhân tộc lại có đại sư Minh cùng nữ hoa sư tỷ tại phía sau màn, cho nên đành phải trước tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Đợt, trọng độ cảm mạo bên trong, tác giả Quân Tận Lực cam đoan không đức trường, hy vọng chư vị các đại lao có thể đưa chút miễn phí lễ vật ủng hộ một chút, đi đầu bái tạ. Chương 202, Văn Minh truyền thừa, công đức ngợi khen. Chương 202, Văn Minh truyền thừa, công đức ngợi khen đại thiện. Biết được Tần Thương Hiệt đã minh ngộ ra bản thân đạo cùng sứ mệnh, Tần Dịch từ chủ vị đứng dậy đi vào trước mặt hắn, dùng sức vô vô hắn dày đặc bà bay. Thương Hiệt, bây giờ ngươi đã minh ngộ kỳ đạo, cũng sắp vì ta nhân tộc sáng tạo văn tự, đây là thiên thu chi công, vi sư vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Sau đó ngươi cần gì duy trì, ta nhân tộc chắc chắn dốc sức tương trợ. Được đến lão sư như vậy tán dương, Tần Thương Hiệt nội tâm tràn đầy cảm động cùng tự hào. Đệ tử đa tạ lão sư. Tần Thương Hiệt hành lễ qua đi liền đưa ra làm sơ bế quan, sau đó lập tức bắt đầu sáng tạo văn tự, để nhân tộc có được chân chính truyền thừa. Thế là Tần Dịch liền trực tiếp đưa ra để hắn tại chính mình đại điện bế quan, sau đó cùng nhân tổ tư y đi thị tự mình hộ pháp, phòng ngừa người khác đến đây quấy nhiễu, để tránh sắp thành lại bại. Chuẩn Đề sớm đã nhìn ra Tần Thương Hiệt đạo chính là sáng tạo văn tự, bằng không hắn cũng sẽ không chuyển cho hắn hoàn chỉnh yêu văn, chỉ bất quá Tần Thương Hiệt thân có phi phàm khí vận, cho nên không cách nào cưỡng ép đem hắn độ hóa. Thế là hắn liền quyết định các loại Tần Thương Hiệt hoàn thành sứ mệnh đằng sau lại lần nữa hóa, dạng này tỷ lệ thành công chẳng những cao hơn, đồng thời còn có lợi cho hắn tốt hơn bố cục nhân tộc. Thời gian trôi qua, thời gian mấy chục năm đội vàng mà qua. Ông, ô, ông, ô. Một ngày này bộ lạc Đại Tần trên không, đột nhiên gió nổi mây phun. Chỉ gặp vô tận văn hoa chi khí từ Tần Thương Hiệt bế quan chỗ phóng lên tận trời, giữa thiên địa cấp tốc vọt tới ước vạn đại đạo pháp tắc chi lực, ở trên bầu trời bắt đầu xen lẫn diễn hóa. Một cỗ bảng bạc văn đạo pháp tắc cùng nhân tộc khí vận chặt chẽ tương liên, theo hậu huyền diệu đạo vận ầm vang quyết tán, trực tiếp bao phủ toàn bộ bộ lạc. Bá, bá. Trong bế quan toại nhân thị cùng hữu xảo thị trong nháy mắt bừng tỉnh, bọn hắn phát giác được cái này văn đạo pháp tắc cùng nhân tộc truyền thừa mật thiết tương quan, thế là không lo được đột phá thái ớt gông cùng xiềng xích, trực tiếp bắt đầu xuất quan. Gặp qua hai vị nhân tổ, đại ca, nhị ca. Nhìn thấy toại nhân thị cùng hữu xảo thị xuất quan, trận địa sẵn sàng đón quân địch Tần Dịch cùng Tư Y thị thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tần Dịch, trước đây ngươi ngưng tụ công đức kim luân, lại đang đột phá kim tiên đằng sau chứng được đại đạo bất hủ, bây giờ Tần Thương Hiệt dưới sự chỉ điểm của ngươi sắp sáng tạo truyền thừa văn tự, ta nhân tộc quật khởi có hy vọng a. Toại nhân thị tiến lên dùng sức cầm Tần Dịch tay phải, mặt mũi tràn đầy đều là kích động vẻ mừng rỡ. Đúng vậy a, ta nhân tộc tại Tần Dịch dẫn đầu xuống từng bước đi hướng phồn vinh vũ cường, bây giờ Tần Thương Hiệt cũng sắp sáng tạo văn tự thành đạo, tương lai ta nhân tộc chắc chắn càng nhanh quật khởi. Hữu Sảo thị nhìn về phía thiên cung, nhìn xem cái kia bảng bạc văn đạo phát tác, hai mắt tràn đầy kích động cùng chờ mong. Bá, Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người màu xanh tự đại điện phóng lên tận trời, tay hắn nắm một cái văn đạo bút, chính là nhân tộc theo thời thế mà sinh Tần Thương Hiệt. Tại vô số đạo chấn kinh cùng ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, Tần Thương Hiệt ở trên bầu trời huy động văn đạo bút, từng cái cùng yêu văn hoàn toàn khác biệt, đồng thời càng thêm ngắn gọn, hình tượng, tràn ngập đạo ý cùng linh tinh, ký hiệu đột nhiên hiện ra, chiếu sáng rạng rỡ. Người có hai chân, cong lên một mại đỉnh thiên lập địa là người. Dãy núi chập trùng, cao có thấp có là núi. Tần Thương Hiệt sừng sững ở giữa không trung, hắn một bên huy động văn đạo bút, một bên giải thích chính mình sáng tạo văn tự chỉ gặp mỗi một cái văn tự đều tại thiên khung hiển hóa sắp xếp, đạo vận bảng bạc chiếu lấp lánh. Kim, mộc, nước, lửa, đất, ngày, tháng, núi, xuyên chờ chút, cái này đến cái khác hào quang rực rỡ văn tự ngưng tụ tại thiên khung, như là giống như tinh thần thắp sáng bầu trời, bọn chúng phảng phất gánh chịu lấy thiên địa chí lý, văn minh tân hỏa, tản mát ra làm lòng người say thần mê đạo vận. Tần Thương Hiệt sáng tạo văn tự đưa tới dị tượng sao so với lúc trước côn bằng còn nhiều. Một mực mật thiết chú ý chuẩn đề tại nhìn thấy lớn như vậy đạo dị tượng, tràn ngập trí tuệ đôi mắt toát ra không gì sánh được vẻ nghi hoặc, hắn tại âm thầm điều động thiên đạo chi lực tiến hành suy tính, có thể trừ suy tính ra văn đạo chuyển thừa bên ngoài rốt cuộc biết được không đã có dùng tin tức. Bản tọa chủ quan, nếu là sớm biết Tần Thương Hiệt sáng tạo văn tự có thể có lớn như vậy đạo dị tượng, ta đã sớm hẳn là cưỡng ép thu hắn làm đồ, thậm chí đem hắn độ hóa đến ta phương Tây thế giới cực lạc. Chuẩn đề nội tâm tràn ngập hối tiếc, hắn kỳ thật đã sớm biết sáng tạo văn tự có thể có được công đức lợi khen, nhưng từ khi côn bằng khai sáng yêu văn đằng sau, Vũ tộc, Long tộc, Phượng tộc các loại đại tộc sáng tạo các loại văn tự, thu được công đức đều là giải rác có thể đến được. Nguyên lai tưởng rằng Tần Thương Hiệt coi như sáng tạo ra văn tự thu hoạch công đức cũng sẽ không nhiều, có ai nghĩ được hắn sáng tạo văn tự lại so côn bằng còn muốn càng thêm đạt được Hồng Hoang Thiên Điệu ý chí tán thành, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đây là văn tự, quá tốt rồi. Ta nhân tộc rốt cục bắt đầu có truyền thừa văn tự. Tần Thương Hiệt trưởng lão không hổ là thủ lĩnh đệ tử thân truyền, hắn vậy mà vì ta nhân tộc sáng tạo ra ẩn chứa truyền thừa văn tự. Thủ lĩnh Vi Vũ, Thương Hiệt trưởng lão Vi Vũ. Toàn bộ bộ lạc bộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Vô số tộc nhân nhìn lên bầu trời phía trên văn tự, từng cái kích động lệ nóng doanh trọng, không kềm chế được. Ầm ầm. Theo cái này đến cái khác truyền thừa văn tự bị Tần Thương Hiệt sáng tạo mà ra, bàng bạc văn đạo khí vận cùng đại đạo pháp tắc tương dung dung mạnh, một đoàn lại một đoàn mênh mông công đức kim vân bắt đầu ngưng tụ. Kim quang vạn đạo lan hùng nghê, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Toàn bộ bờ Đông Hải kim quang sáng chói, bàng bạc công đức khí vận lại một lần nữa đánh thức vô số bế quan ngủ say cường giả đại năng, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía bộ lạc đại tần, từng cái chấn kinh hiếu kỳ. Nhân tộc không hổ là nhân đạo ý chí chiếu cố chủ tộc, chẳng những thủ lĩnh Tần Dịch khai sáng Hồng Hoang từ xưa đến nay chưa hề có chi chẳng nâng, liền ngay cả hắn tọa hạ đệ tử Tần Thương Hiệt sáng tạo văn tự cũng làm ra kinh khủng như vậy uy danh. Xem ra nhân tộc quật khởi đã thế không thể đỡ, không biết tiếp xuống lượng kiếp đại thế lại sẽ đi về phương nào đâu. Ngay tại vô số người sợ hãi thán phục cùng rung động đằng sau, một mực huy động văn đạo bút Tần Thương Hiệt bắt đầu dừng lại, hắn nhìn xem mình đã sáng tạo 2998 cái văn tự, sau đó trịnh trọng hướng lên trời khung phát thệ. Thiên đạo ở trên, hôm nay ta nhân tộc Tần Thương Hiệt cảm giác tộc đàn không văn tự chuyển thừa nỗi khổ, quan thiên vạn vật chi hình, nội đại đạo vận chuyển lý lẽ, sáng tạo này 3000 văn tự, lấy trở đạo, lấy kỷ sự, lấy chuyển thừa văn minh, khẩn cầu thiên đạo giám chi. Tần Thương Hiệt trịnh trọng phát thệ sau, khuôn mặt nghiêm túc, thanh âm như là đại đạo luân âm, chuyển khắp tứ phương. Chỉ gặp hắn cấp tốc huy động tay văn đạo bút, ngòi bút nở rộ thất thải hào quang, đối với hư không trịnh trọng viết xuống cuối cùng hai cái ẩn chứa phi phàm ý nghĩa trời cùng đạo chữ. Người phía trên là trời thiên địa chí lý là đạo. Tại hai chữ này bị viết xuống một sát na kia, 3000 văn tự phảng phất trong nháy mắt sống lại, lẫn nhau cộng minh, tạo thành một bức mênh mông văn minh đồ quyển. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên đạo cảm ứng công nhận Tần Thương Hiệt lời thề, bàng bạc màu vàng công đức như chút xuống giống như ầm vàng rơi xuống, nhìn bên cạnh chuẩn đề hai mắt đều có chút thẳng. Chương 203, Thiên phạt giáng lâm, khổ cực chuẩn đề chương 203, Thiên phạt giáng lâm, khổ cực chuẩn đề làm dựa vào phát đại hoành nguyện hướng thiên đạo mượn công đức chứng đạo thánh nhân, hắn đối với công đức vẫn luôn không gì sánh được khát vọng. Vốn cho là Thương Hiệt là nhân tộc sáng tạo văn tự thu hoạch công đức sẽ không quá nhiều, có ai nghĩ được công đức này vậy mà như thế rộng lượng bàng bạc, đều vượt ra khỏi côn bằng sáng tạo yêu văn mấy chục lần. Sớm biết như vậy, bản tọa lúc trước liền nên cưỡng ép thu cái này Tần Thương Hiệt làm đồ đệ. Chỉ gặp chuẩn đề mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc, nhìn xem Tần Thương Hiệt ánh mắt cũng càng phát ra cực nóng. Ầm ầm. Tại trận trận đại đạo thần âm phía dưới, bàng bạc công đức chia ra làm bốn, trong đó 6 thành trực tiếp chui vào Tần Thương Hiệt thức hải, 2 thành bay về phía lão sư của hắn cùng là nhân tộc đặt vững văn minh nền tảng Tần Lịch, 1 thành 8 dung nhập vào Tần Thương Hiệt trong tay văn đạo trong bút. Còn lại cuối cùng 0.2 thành thì là hướng thẳng đến hai mắt cực nóng chuẩn đề rủ xuống hàng xuống, trong nháy mắt để sắc mặt hắn biến hóa, đầy mắt đều là kích động cùng vẻ vui mừng. Tần Dịch làm Tần Thương Hiệt lão sư, dốc lòng dạy bảo hắn gần 3 năm, cũng là toàn lực thôi động hắn sáng tạo văn tự nhân vật mấu chốt, cho nên thu hoạch được tạo chữ 2 thành công đức lợi khen. Mà chuẩn đề thì là truyền thụ Tần Thương Hiệt hoàn chỉnh yêu văn để hắn sáng tạo văn tự sớm vài 3 năm, cho nên thiên đạo cảm nghiệm hắn làm ra công hiến, ngợi khen 2 công đức. Bản tọa lại là thôi động Tần Thương Hiệt sáng tạo nhân vật mấu chốt một trong. Tại thu hoạch được công đức ngợi khen sau, chuẩn đề lập tức minh ngộ đưa ra bên trong nguyên do, nội tâm cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Mà lúc này Tần Thương Hiệt vẫn tắm rửa tại công đức trong kim quang, toàn thân khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt, từ chân tiên trung kỳ trực tiếp đột phá đến kim tiên, thậm chí còn có tiếp tục tăng vọt chi thế. Nhưng hắn nhớ kỹ lão sư dạy bảo, cũng không có lựa chọn luyện hóa công đức tăng cao tu vi, mà là đem nó thu nhập đến thức hải. Tần Thương Hiệt trong tay văn đạo bút tại dung hợp 1 thành 8 công đức sau, trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, văn hóa chi khí cùng công đức kim quang giao hòa, giúp đỡ phẩm cấp lần nữa tăng lên, uy năng càng tăng lên. Đây thật là quá tốt rồi, thương hiệt hắn rốt cục tạo chưa thành công. Như vậy bàng bạc công đức ngợi khen, so với lúc trước ta đánh lửa cũng còn muốn bao nhiêu thật nhiều a. Lúc này toàn bộ bộ lạc Đại Tần lâm vào mừng như điên hải dương, ba vị nhân tổ cũng là kích động nước mắt tuôn đầy mặt, bọn hắn đã thấy nhân tộc truyền thừa cùng quật khởi hy vọng.
Vâng, ô.
Ngay tại cái này khắp trốn mừng vui, công đức kim quang chưa hoàn toàn tiêu tán thời khắc, giữa thiên địa đột nhiên tối sầm lại, một cỗ tràn ngập hủy diệt, uy nghiêm, lạnh nhạt đến cực hạn khí tức khủng bố, không có dấu hiệu nào bắt đầu giáng lâm. Chỉ gặp cái kia tường thụy vạn phần công đức kim vân lại bị một cỗ thâm thúy, màu tím đen lôi vân lấy thế dễ như trở bàn tay trong nháy mắt thay thế, vô tận điện xà màu tím tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, gào thét. Khí tức mang tính chất hủy diệt như là ước vạn toàn núi lớn, âm vang đặt ở toàn bộ sinh linh trong lòng, gắt gao khóa chặt vừa mới sáng tạo xong văn tự, cầm trong tay văn đạo bút Tần Thương Hiệt. Cỗ này uy áp kinh khủng, xa so với vừa rồi công đức ngợi khen là lúc phải cường đại gấp trăm lần nghìn lần, tràn đầy thiên đạo vô tình cùng túc sát. Trời, thiên phạt. Thế nào lại là thiên phạt? Tạo chữ không phải đại công đức sao? Thiên đạo vừa rồi rõ ràng ngợi khen Tần Thương Hiệt, nhưng vì sao đột nhiên liền bắt đầu tức giận? Tất cả mọi người mộng, cung hỉ trong nháy mắt hóa thành vô biên hoảng sợ cũng không hiểu, như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, nguyên bản chúc mừng bộ lạc trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thương Hiệt nhanh chóng làm tốt chống cự thiên phạt chuẩn bị. Tần Dịch cảm giác được thiên phạt đằng sau sắc mặt đổi biến, trực tiếp nghiêm nghị uống tỉnh rung động thất thần Tần Thương Hiệt. Dựa theo bình thường Hồng Hoang đại thế, Vu Yêu Lượng kiếp đằng sau nhân tộc là Hồng Hoang duy nhất thiên mệnh nhân vật chính, tại Nhân Hoàng Hiên Viên thời kỳ hiện ra văn tổ Thương Hiệt, hắn bởi vì sáng tạo văn tự đánh cắp thiên đạo truyền thừa chi lực, tại thu hoạch được công đức ngợi khen đằng sau bị thiên phạt bổ đến hồn phi phách tán. Vốn cho là bây giờ ở vào Vu Yêu Lượng kiếp thời kỳ, chính mình nhân tộc cũng không phải là Hồng Hoang thiên địa nhân vật chính, Thương Hiệt sáng tạo văn tự cũng sẽ không dẫn tới thiên phạt, có ai nghĩ được hắn sáng tạo 3000 văn tự, vẫn là có được đánh cắp thiên đạo truyền thừa chi năng, cho nên thiên phạt cũng liền không cách nào tránh khỏi. Ô, màu tím đen thiên phạt lôi vân nổi lên tính hủy diệt năng lượng, khí thế khủng bố trừ khóa chặt Tần Thương Hiệt bên ngoài, còn trực tiếp khóa chặt Tần Dịch cùng Chuẩn Đề. Đây là có chuyện gì? Mới vừa rồi còn mừng khấp khởi Chuẩn Đề đột nhiên thần sắc kỳ biến, tại cảm nhận được kinh khủng thiên đạo thiên phạt ý chí đem chính mình khóa chặt, cả kinh cả người hắn không gì sánh được hoảng sợ cùng mờ mịt. Nếu như nói Tần Thương Hiệt phải chịu thiên phạt uy lực là 10 nói, vậy hắn thừa nhận thiên phạt uy lực thì là 100. Không 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 thậm chí là mấy triệu. Bởi vì hắn làm một tôn thiên đạo thánh nhân, là thiên đạo công nhận Hồng Hoang trật tự người quản lý, nhưng mà Tần Thương Hiệt sáng tạo 3000 văn tự đánh cắp thiên đạo truyền thừa chi lực, đây đối với thiên đạo mà nói không cách nào dễ dàng tha thứ, có thể Chuẩn Đề cái này thiên đạo thánh nhân thế mà còn là người thôi động. Nếu không phải hắn truyền thụ Tần Thương Hiệt hoàn chỉnh yêu văn, hắn làm sao có thể sáng tạo 3000 văn tự, tiến tới đánh cắp thiên đạo truyền thừa chi lực. Cho nên Chuẩn Đề hành vi liền bị thiên đạo coi là phản bội, chỗ hạ xuống trừng phạt tự nhiên cũng mấy chục và lần. Ta thật sự là không may a. Suy tính ra thiên phạt nguyên do sau, Chuẩn Đề mặt mũi tràn đầy khổ cực chi sắc. Tần Thương Hiệt tạo chữ hắn vẹn vẹn đạt được 2 công đức lợi khen, có thể tiếp nhận thiên phạt lại là mấy chục và lần, đây quả thực là thua thiệt muốn thổ huyết a. Tam thập tam thiên bên ngoài, Hoa Hoàng cung. Nữ oa nằm tại thất thải vân trên giường, nàng hài lòng thưởng thức các loại đỉnh cấp linh quả, trong lúc lơ đãng chỗ hiện ra lười biếng phong thái, đơn giản làm cho người thần hồn điên đảo. A, nhân tộc lại có người thu hoạch được thiên đạo công đức phần thưởng. Khi Tần Thương Hiệt sáng tạo văn tự thu hoạch được bàng bạc công đức ngợi khen lúc, cái này lập tức để nàng tôn này nhân tộc thánh mẫu cảm giác được, tại được biết nguyên do trong đó sau, nàng không khỏi ngồi thẳng thánh khu. Tần Thương Hiệt sáng tạo văn tự, làm sao lấy được công đức so côn bằng còn nhiều hơn nhiều như vậy? Nữ oa đan phượng đôi mắt đẹp toát ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó trực tiếp bắt đầu ở trong lòng suy tính. Thì ra là thế. Lúc trước côn bằng chỉ sáng tạo ra 1,296 cái yêu văn, tuy nói dùng cái này đã thức tỉnh văn đạo, nhưng cũng chưa xong chỉnh chuyển thừa chi năng, mà Tần Thương Hiệt sáng tạo dòng dã 3000 văn tự, hoàn mỹ đối ứng tam tiên đại đạo. Chẳng những triệt để hoàn thiện văn đạo, đồng thời còn có được chân chính chuyển thừa chi năng, cho nên tiên đạo châu ngợi khen công đức, tự nhiên cũng liền so côn bằng nhiều mười mấy lần. Ngay tại nữ oa là nhân tộc văn minh truyền thừa mà cảm thấy mừng rỡ lúc, nàng nhạy cảm phát giác thiên đạo thế mà tức giận, cũng trực tiếp hạ xuống thiên phạt trừng trị Tần Thương Hiệt, đôi mắt đẹp không khỏi trong nháy mắt ngưng tụ. Phương Tây Chuẩn Đề, hắn làm sao lại tại nhân tộc, mà lại thiên phạt thế mà bắt đầu nhằm vào hắn? Nữ oa nguyên bản là Tần Dịch lo lắng, nhưng khi cảm giác được làm cho thánh nhân đều kinh hãi thiên phạt lúc, ánh mắt trực tiếp rơi vào Chuẩn Đề trên thân, nội tâm tràn đầy xem kỹ. Thật sự là không nghĩ tới, Chuẩn Đề lại là Tần Thương Hiệt sáng tạo văn tự người thôi động, xem ra hắn đối với nhân tộc còn có ý khác, không biết đại sư huynh sẽ như thế nào ứng đối đâu. Nữ oa ánh mắt nhìn về phía Thái Thanh Cung, đan phượng đôi mắt đẹp bắt đầu bộc lộ trêu tức vẻ đăm chiêu, một bộ ngồi xem trò hay bộ dáng. Chương 204, chư thánh thái độ, mua dây buộc mình. Chương 204, chư thánh thái độ, mua dây buộc mình. Cô Luân. Thái Thanh Cung. Thái Thanh lão tử xếp bằng ở bồ đoàn màu tím bên trên, hắn là tọa hạ đệ tử Huyền Đô giảng đạo, toàn bộ đại điện tràn ngập các loại đại đạo dị tượng, tam thiên đại đạo pháp tắc cùng nhau bao vây phụ phụ, chạm nhược đại đạo chân lý hải dương. Lần trước Tần Dịch ngưng tụ công đức kim luân, hắn nhịn không được lấy chính mình duy nhất đệ tử so sánh cùng nhau, nhưng phát hiện Huyền Đô cùng hắn căn bản không có mảy may khả năng so sánh, thế là liền dốc hết toàn lực đối với nó bồi dưỡng. Ân. Ngay tại hắn dốc lòng giảng đạo thời điểm, chí cao vô thượng thiên đạo ý chí vậy mà hiển hóa, sau đó bắt đầu nhằm vào Thương Hiệt hạ xuống thiên phạt, lập tức đưa tới hắn tôn này thiên đạo thánh nhân chú ý bá. Thái Thanh lão tử cặp kia phong cách cổ xưa đại đạo thần mâu vượt qua thời không hàng rào, xuyên qua trùng điệp không gian, trực tiếp nhìn về hướng bờ Đông Hải, vốn cho là thiên phạt này lại là nhân tộc lãnh tụ Tần Dịch dẫn dắt, nhưng khi hắn biết được nguyên do trong đó sau, hai mắt nhịn không được có chút co rụt lại. Thương Hiệt tạo chữ, đánh cắp thiên đạo truyền thừa chi lực, làm bàn cổ nguyên thần biến thành tam thanh đứng đầu. Thái Thanh lão tử biết rõ truyền thừa đại biểu cho thiên đạo thánh uy, nhưng hôm nay một kẻ phổ thông nhân tộc sáng tạo ra hoàn chỉnh 3000 văn tự, để truyền thừa bắt đầu trở nên dễ dàng thu hoạch, cái này không khác là tại suy yếu thiên đạo uy nghiêm. Cho nên thiên đạo tại ngợi khen Thương Hiệt làm ra công tích, nhưng cùng lúc cũng sẽ triệt để đem hắn diệt sát, dùng cái này đến giữ gìn thiên đạo tự thân uy nghiêm. Nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là, lần này thiên đạo hạ xuống thiên phạt chủ yếu trừng trị người thế mà không phải Thương Hiệt, mà là thân là thiên đạo thánh nhân chuẩn đề. Thiên đạo thánh nhân muốn nên giữ gìn thiên đạo quyền hành cùng uy nghiêm, có thể chuẩn đề lại là Thương Hiệt tạo chữ chủ yếu người thôi động, cái này không khác là tại đối với thiên đạo trận doanh phản bội, chỗ hạ xuống thiên phạt tự nhiên cũng liền vô cùng kinh khủng. Cái này chuẩn đề thật sự là mua dây buộc mình. Thái Thanh lão tử ánh mắt nhìn về hướng che giấu khí tức chuẩn đề, phong cách cổ xưa con người bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản lạnh nhạt khí chất cũng bắt đầu trở nên băng lãnh, khiến phía dưới nghe đạo huyền đô toàn thân run lên. Cho tới nay Thái Thanh lão tử đều là thanh tịnh vô vi, cực ít cùng người khác tranh đấu, nhưng bây giờ chuẩn đề tiến vào nhân tộc truyền đạo, không khác tại là đào hắn nhân giáo căn cơ. Hắn là tại nhân tộc lập xuống đạo thống mới chứng đạo thành thánh, hiện tại chuẩn đề cái này phương Tây thánh nhân tiến vào nhân tộc truyền đạo, đây quả thực liền không có đem hắn vị này huyền môn đại sư minh để vào mắt. Trước kia Thái Thanh lão tử xem ở phương Tây căn cối, mà lại tiếp dẫn chuẩn đề lại là đồng môn sư đệ phân thượng, đối với bọn hắn hai người tại đông phương các loại bơ bét, độ hóa nhân tài tiến về phương Tây, đều là một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng bây giờ chuẩn đề bắt đầu đào chính mình nhân giáo căn cơ, vậy hắn coi như sẽ không lại chú ý mảy may tình nghĩa đồng môn. Đại Minh, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, là đệ cùng ngươi cùng một chỗ thẳng hướng núi Tu Di, để hai cái này đổ vô sỉ phải trả cái giá nặng nề. Nguyên Thủy truyền âm băng lãnh túc sát, lộ ra thẳng tiến không lùi chi thế. Trước chờ cái này chuẩn đề vượt qua thiên phạt lại nói. Thái Thanh lão tử vung vẩy trong tay phất trần màu bạc, ánh mắt bắt đầu trở nên đạm mạc băng lãnh. Cũng không lâu lắm, Thông Thiên đi thẳng tới Thái Thanh cung, khí thế của hắn lăng liệt dưới chân bộ sinh liên, vô cùng đại đạo dị tượng ở sau lưng nó hiển hóa, làm cho một bên Huyền Đô tâm thần rung mạnh. Hoa hồng củ sen thanh hà lá, tam giáo vốn là một nhà. Làm bàn cổ nguyên thần biến thành, tam thanh đồng tông đồng nguyên thậm chí thân huynh đệ, giữa lẫn nhau có lẽ có mặt khác hiểm khích, nhưng nếu là gặp phải ngoại địch, tự nhiên sẽ là đồng tâm đồng lực. Phương Tây chuẩn đề tiến vào nhân tộc truyền đạo, đây là đang đảo đại huynh đạo thống căn cơ, Thông Thiên đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tam đệ, trước đợi chuẩn đề vượt qua thiên phạt lại nói. Thái Thanh lão tử biết được hắn đến đây dụ ý, thế là khoát khoát tay ra hiệu hắn trước ngồi xuống. Hắn vừa rồi đã điều động thiên đạo chi lực suy tính qua, chuẩn đề tiến vào nhân tộc tuy nói có mặt khác tiểu tâm tư, nhưng cũng không có tại nhân tộc truyền đạo thu đồ đệ, cho nên hắn liền chuẩn bị qua đi lại đi phương Tây đòi hỏi một cái thuyết pháp. Thiên đỉnh, yêu sư cung, người mặc màu vàng đen đạo bào côn bằng khoanh chân ngồi tĩnh tọa cảm ngộ đại đạo, quanh thân ngưng tụ vô tận phong thủy đại đạo, một tôn thuận gió mà lên chim bằng vào nước là côn, đại đạo dị tượng tương dung chung sức, bắn ra không gì sánh được dọa người khí tức. Bá, cảm giác được hồng hoang văn đạo hoàn thiện, côn bằng trong nháy mắt mở hai mắt ra, cái kia hung ác nham hiểm con mắt trực tiếp nhìn phía bờ Đông Hải. Tốt một cái nhân tộc, tốt một cái Tần Thương Hiệt. Làm văn tự truyền thừa người khai sáng, côn bằng đương nhiên biết được truyền thừa khủng bố tác dụng, nhưng bởi vì hắn thân là tiên tiên thần thánh, lại yêu tộc lại có riêng phần mình truyền thừa, cho nên tại khai sáng yêu văn đằng sau liền không có tiếp tục hoàn thiện. Bởi vì hắn biết nếu là triệt để hoàn thiện văn đạo, tất sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo truyền thừa quyền hành, đến lúc đó công đức ngợi khen sẽ biến thành thiên đạo tiên phạt, thật sự là được không bù mất. Bây giờ tại nhìn thấy một cái chỉ là nhân tộc sâu kiến sáng tạo 3000 văn tự hoàn thiện văn đạo truyền thừa, nội tâm của hắn đã là chấn động, đồng thời lại có một chút mặc cảm cảm giác. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Côn bằng làm một tôn đỉnh cấp tiên tiên thần thánh, hắn quá mức cân nhắc lợi hại ngược lại đã mất đi loại này lòng cầu đạo, bây giờ tại nhìn thấy Tần Thương Hiệt thấy chết không sờn thái độ, để hắn nhịn không được bắt đầu tự xét lại đứng lên. Bờ Đông Hải, tại Tần Thương Hiệt bị thiên phạt khóa chặt đằng sau, Tần Dịch lão sư này cũng đồng dạng bị khóa chặt, chỉ bất quá thiên phạt khí tức yếu ớt vô số lần, đối với hắn căn bản cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thế là hắn cùng ba vị nhân tổ cấp tốc phối hợp, ở thiên phạt hạ xuống trước đó bố trí một tòa phòng ngự đại trận, cũng chỉ điểm Tần Thương Hiệt độ thiên phạt chi kiếp kinh nghiệm. Lão sư ngài yên tâm, đệ tử nhất định sẽ thuận lợi vượt qua thiên phạt chi kiếp. Tần Thương Hiệt tay cầm văn đạo bút, áo xanh đồng bình đứng lơ lửng trên không, cả người tản ra tự tin vô cùng khí chất. Vô lượng tiên tôn, chuẩn đề nhìn lên bầu trời cái kia tịch diệt văn vật, để thời không cũng vì đó ngưng kết thiên phạt thần lôi, thần sắc hắn không gì sánh được ngưng trọng điều động thiên đạo chi lực, trong một ý niệm liền đi tới hoang vu tịch liêu hồng hoang bắc vực. Ở thiên phạt giáng lâm một khắc này, là hắn biết thân phận của mình không cách nào lại giấu giếm, vì không để cho mình thân phận tại nhân tộc ra ánh sáng, đồng thời tránh cho tạo thành nghiệp lực gia thân, hắn đành phải đi vào cái này không người bắc vực. Ầm ầm, kinh khủng thiên phạt thần lôi giống như hủy thiên diệt địa hàng lâm xuống, mang theo hỗn độn mở lại, thiên địa về với bụi đất chi năng, làm cho chư nguyên chư thiên đồng thời băng diệt, không gian liên miên sụp đổ hóa thành hư vô, dòng thời gian bị quấy đến hỗn loạn tương mừng. Hoa, chuẩn đề tế ra chứng đạo chí bảo thất bảo diệu thụ, nở rộ chiếu rọi chư thiên vạn giới vô lượng bảo quang, vô cùng mênh mông uy áp hồng hoàng thánh nhân uy áp như là vũ trụ sơ khai giống như ẩm vàng một phát, trực tiếp nên hướng cái này hủy thiên diệt địa thiên phạt thần lôi. Bành, giang giác giang giác, mà lấy chuẩn đề chí cao vô thượng thiên đạo thánh nhân vĩ lực, hắn tại ứng đối cái này cùng bố thiên phạt thần lôi đằng sau. Thánh nhân đạo thân thể trong nháy mắt bị đánh ra một đạo thang cốc, cả người ba búi tóc đen khô héo tịch diệt. Từng đầu màu đỏ tươi thiên phạt chi lực tại thánh khu bên trên vỡ ra, lộ ra không gì sánh được dữ tợn cùng khủng bố. Chương 205, người tốt chuẩn đề, thiên kiếp tẩy lễ. Chương 205, người tốt chuẩn đề, thiên kiếp tẩy lễ. Ta thật sự là quá khổ cực. Chuẩn đề khôi phục thánh nhân khí thế, vô lượng đại đạo pháp tắc bao vây, khủng bố dị tượng khuyết đại chiếu rọi chư thiên, nhưng hắn trên gương mặt kia lại là hiện đầy khổ cực cùng thần sắc phẫn uất. Nguyên bản hắn chỉ là muốn tiến vào nhân tộc sớm bố cục nhân đạo chi tranh, có ai nghĩ được đến tại truyền tần thương hiệt yêu văn đằng sau, lại bị vô tội liên lụy vào đánh cắp thiên đạo truyền thừa sự tình. Cái này quá oan a. Sư đệ, thiên đạo thiên phạt không thể khinh thị, nhanh chóng tập trung ý chí ứng đối. Từ khi sư đệ tiến vào nhân tộc bố cục đằng sau, tiếp dẫn vẫn tại mật thiết chú ý, cho nên biết tần thương hiệt tạo chữ, đánh cắp thiên đạo truyền thừa chi lực cùng sư đệ chỉ là trùng hợp. Dù sao ai sẽ nghĩ đến một cái chỉ là chân tiên cảnh sâu kiến, sẽ sáng tạo ra 3000 văn tự hoàn thiện văn đạo, để văn minh truyền thừa trở nên càng đơn giản hơn nhẹ nhõm đâu. Sư minh ta đã biết, a. Chuẩn đề vừa mới truyền âm hồi phục liền lại bị một đạo thiên phạt thần lôi bổ trúng, cả người thánh nhân đạo thân thể ầm vang nổ nát vụ, tinh huyết bốn chỗ báo tô tung tóe đại đạo rên rỉ, liền ngay cả kêu thảm cũng bị trong nháy mắt chôn bụi. Ấy, sắc mặt khó khăn tiếp dẫn ung dung tở dài. Thiên đạo thánh nhân bất tử bất diệt, sư đệ chuẩn đề coi như gặp thiên đạo thiên phạt, tối đa cũng chỉ là gặp trừng trị, cũng sẽ không bởi vậy tức đoạt hắn thánh nhân đạo quả, tự nhiên cũng vô pháp thương nó tính mệnh. Nhưng thiên đạo thiên phạt sẽ để cho sư đệ đạo hạnh bị hao tổn, nhẹ thì mấy chục nguyên hội đạo hạnh một khi tiêu tán, nặng thì đạo thương khó mà khép lại, tu vi trung thân khó mà lại tiến thêm một bước. Đây đối với lập chí chấn hương phương Tây hai người mà nói, thật sự là một cái cự đại tin tức xấu. Ầm ầm, thiên phạt thần lôi như là màu đỏ tươi cùng xà bình thường đối với tần thương hiện cùng tần dịch chém thẳng vào xuống, khí tức hủy diệt truyền khắp toàn bộ bờ Đông Hải, để tất cả nhân tộc kích động tâm bắt đầu bị kín một tầng bóng ma. Hoa, tần dịch không có chút nào ngăn cản, mà là dứt khoát phóng tới mây xanh, lấy đạo của chính mình thân thể nên đón thiên phạt thần lôi tẩy lễ. Thần sư, tần dịch, ba vị nhân tổ cùng Thạch Phong bọn người thấy thế, từng cái kinh hãi không thôi. Trước đó tần dịch độ thiên kiếp đô thiên thần lôi thời điểm, cũng là lấy đạo tự thân thể nên đón thiên kiếp tẩy lễ, bây giờ tại độ thiên phạt thần lôi hắn lựa chọn cũng giống như thế, cái này không khỏi cũng quá mức mạo hiểm cùng tự tin đi. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, tần dịch tại đột phá chân tiên đằng sau sớm minh ngộ đại đạo bất hủ, đạo tự thân quả ngưng tụ đại đạo thần luân càng phát ra vững chắc, hắn chuẩn bị mượn cơ hội này lấy đô thiên thần lôi rèn luyện theo hầu đạo cơ, cũng khắc sâu cảm ngộ lôi chi đại đạo. Nếu là có thể đối với lôi chi đại đạo tiến một bước cảm ngộ, lại đem nó dung nhập vào chính mình đạo quả đại đạo thần luân bên trong, đôi kia tương lai con đường sẽ có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Vâng, tư, lốt bút, kinh khủng đô thiên thần lôi tẩy lễ tần dịch đạo khu chân thân, từng đạo khói cháy bay lên, vô tận màu đỏ tươi hồ quang điện lôi quang, từ đỉnh đầu trực tiếp chui vào đến sau gót chân. Ông, ô, bàng bạc tiên thiên linh khí cùng ước vạn đại đạo pháp tắc chi lực chen chúc mà đến, tại công pháp tuế nguyệt đạo kinh dẫn đạo hạ nhập thể, cấp tốc cô đọc là nhất năng lượng tinh thuần cùng đại đạo chân lý, một chút xíu rèn luyện thăng hoa đạo của chính mình thân thể chân thân. Chỉ gặp nguyên bản bị đô thiên thần lôi chém thành đen nhánh than cốc làn ra cùng khí quan, rất nhanh liền cấp tốc chóc ra cùng tiến hóa, tản ra không gì sánh được thịnh vượng sinh mệnh lực. Thứ tư, tần dịch ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, một mực yên lặng hai mắt nhắm lại nên đón đô thiên thần lôi tẩy lễ, cảm ngộ trong đó ẩn chứa lôi chi đại đạo chân lý, toàn bộ nhân đạo thân thể bắt đầu càng ngày càng sáng chói. Ân, cái này kết thúc. Khi tiếp nhận ba đạo đô thiên thần lôi tẩy lễ đằng sau, tần dịch phát hiện giữa thiên địa khóa chặt chính mình thiên phạt thần lôi đã tiêu tán, cái này khiến hắn không khỏi mở hai mắt ra, toát ra không gì sánh được vẻ tiếc nuối. Tư Y thì tại nhìn thấy hình dạng của hắn sau, một đôi đan phượng đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái. Người khác gặp thiên phạt thần lôi làm cho người không gì sánh được lo lắng, nhưng hắn lại trực tiếp lấy đô thiên thần lôi tẩy lễ rèn luyện đạo khu, hiện tại thậm chí còn ghét bỏ lôi đỉnh cường độ không cao cùng kết thúc quá nhanh, đây thật là không công để cho mình lo lắng. Cùng lúc đó, tại bộ lạc thiên khung một chỗ khác, tần thương hiện cầm trong tay văn đạo bút nên đón thiên phạt thần lôi. Chống đỡ, cản, phòng, ngự. Hắn cơ trong tay văn đạo bút, bốn cái kim quang lóng lánh văn tự hóa thành ngăn cản cùng phòng ngự, nên hướng cái này thiên phạt thần lôi, tại chữ chữ vỡ tan đằng sau, chỉ còn cực ít lôi đỉnh bổ vào tần thương hiệt trên thân. Thương hiệt tốt. Nhìn thấy một màn này, tần dịch đầy mắt vẻ tán thưởng. Vốn cho là tần thương hiệt vận mệnh vô cùng có khả năng cùng hậu thế thương hiệt bình thường, nhưng bây giờ tự mình cảm thụ thiên phạt thần lôi cường độ, cùng hắn thực lực bản thân cùng công đức, tần dịch cảm thấy hắn nhất định có thể vượt qua cái này thiên lôi thiên phạt. Chuẩn đề thánh nhân thật đúng là người tốt ta. Nghĩ đến thiên phạt thần lôi cường độ rất xuống nguyên do, tần dịch hai mắt nhìn phía phương tây, nội tâm tràn đầy cảm khái. Nếu không phải chuẩn đề tôn này chí cao vô thượng thiên đạo thánh nhân bị dính líu vào, lần này thiên đạo tuyệt đối sẽ đem tất cả lửa giận tập trung ở chính mình cùng tần thương hiệt trên thân, thiên phạt thần lôi cường độ cũng tuyệt đối sẽ so hiện tại mạnh lên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Cũng chính bởi vì chuẩn đề tôn này thiên đạo thánh nhân tham gia lần này đánh cắp thiên đạo truyền thừa cho nên thiên đạo mới có thể xem hắn là phản đồ, đem tuyệt đại bộ phận lửa giận đều tập trung ở trên người hắn. Trước đây chuẩn đề vẹn vẹn thu hoạch được 2 tạo chữ công đức, lại gánh chịu 9 thành 9 thiên đạo trừng phạt lửa giận, dạng này quên mình vì người hành vi, thật sự là làm cho người rất cảm động. Ầm ầm, ầm ầm. Đến lúc cuối cùng ba đạo đô thiên thần lôi đối với tần thương hiệt đánh xuống đằng sau, nguyên bản mây đen bao phủ không gì sánh được kiểm chế thiên khung bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng đạo tường hòa khí tức hiện hóa. Thương hiệt đường chủ. Ba vị nhân tổ cùng không ít nhân tộc tinh anh nhìn thấy thiên khung không trùng tần thương hiệt tầm vang ngã xuống, từng cái toát ra không gì sánh được thần sắc lo lắng. Bá. Tần dịch hư không một bước, vô tận thời không phảng phất tại kịch liệt thu nhỏ bình thường, hắn tiếp nhận rơi xuống tần thương hiệt, cảm thụ được này hữu lực nhịp tim, thế là liền để tất cả mọi người yên lòng. Dạ, lão sư, đệ tử làm được. Tần Thương Hiệt nhìn xem Tần Dịch cái kia tràn ngập ánh mắt tán thưởng, nội tâm tràn đầy kích động. Không sai, Thương Hiệt ngươi không chỉ là vi sư kiêu ngạo, đồng thời cũng là ta toàn bộ nhân tộc kiêu ngạo. Tần Dịch nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn, giống như đối với hắn khi còn bé như vậy yêu thương. sau đó ngươi liền hảo hảo khôi phục cùng tiêu hóa tạo chữ đoạt được, mặt khác hết thể đều có vi sư.
Ân.
Tần Thương Hiệt khẽ gật đầu, sau đó cả người phảng phất dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, trực tiếp sa vào đến thật sâu trong mê ngủ, phảng phất bên ngoài có bất kỳ cuồng phong sóng lớn đều có người vì hắn che gió che mưa. Chương 206, Tấn Mạnh phát triển, Gia Phong Nhân Hoàng. Chương 206, Tấn Mạnh phát triển, Gia Phong Nhân Hoàng. Ngay tại Tần Thương Hiệt dốc lòng bế quan khôi phục tiêu hóa lúc, Tần Dịch triệu tập ba vị nhân tổ cùng nhân tộc tất cả hạch tâm cao tầng, bắt đầu chế định tương lai vạn năm đại kế. Đầu tiên ba vị nhân tổ căn cứ tự thân tu luyện cùng quản lý kinh nghiệm, riêng phần mình sáng tác chí ít một quyển sách, thứ yếu phụ trách công văn đường Tần Hợi dẫn đầu sử dụng văn tự ghi chép công văn, cùng chế định các loại quản lý cùng trừng phạt điều lệ. Sau đó Thạch Phong, Thạch Giã, Tần Hoa Đà, Tần Biệt Thước, Tần Vũ, Tần Lôi bọn người căn cứ tự thân tu đạo kinh nghiệm, đem nó chỉnh lý đứng đấy thư tịch, dùng cho dạy bảo riêng phần mình đường khẩu nhân tài. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Tần Dịch biết rõ giáo dục tầm quan trọng, hắn lấy nhân tộc lãnh tụ thân phận tự mình sáng tác thiên tự văn dùng cho tất cả nhân tộc vỡ lòng, tại thư tịch biên soạn thành công một khắc này, hắn lần nữa thu được một chút công đức lợi khen. Ba vị nhân tổ cùng mặt khác nhân tổ hạch tâm cao tầng nhìn thấy đứng đấy còn có công đức ban thưởng, thế là từng cái tràn đầy động lực, đem chính mình suốt đời sở học lấy văn tự phương thức sửa sang lại. Thần sư, ngươi nhìn ta viết trận đạo bí tịch có cần hay không tiến hành cải tiến địa phương? Cái thứ nhất lấy lập học thuyết lá Thạch Phong, hắn đem chính mình tất cả trận đạo cảm ngộ đều viết xuống dưới, từ cựu cung bắt quái đến bảy trận khải trận, để cho người ta có thể cấp tốc lý giải học tập. Rất không tệ. Tần Dịch vỗ vỗ bờ vai của hắn trực tiếp khích lệ, sau đó lôi kéo Thạch Phong đi tới hậu sơn một mảnh rừng trúc, chuẩn bị để hắn tới mở sáng tạo trang giấy, tiến một bước thôi động văn tự truyền thừa. Thạch Phong, chúng ta viết văn tự dùng khối ngọc cùng tấm ván gỗ gánh chịu thật sự là quá mức phiền phức, nếu không ngươi thử một lần dùng cây trúc mài thành tường, sau đó sáng tạo một loại có thể càng thêm thuận tiện viết trang giấy. Sớm tại vài ngàn năm trước Thạch Phong liền dưới cơ duyên xảo hợp phơi ra một chút lông giấy, chỉ bất quá lúc trước quá giòn quá lông, căn bản là không tạo nên cái tác dụng gì, cho nên hắn liền không có để ở trong lòng. Lần trước cùng Thạch Phong uống trà nói chuyện phiếm lúc hắn nói đến chuyện này, thế là Tần Dịch liền đem trọng trách này giao cho hắn, thuận tiện để hắn lần nữa thu hoạch được công đức ngợi khen, tương lai con đường có thể nâng cao một bước. Dù sao Thạch Phong là chính mình lớn nhất ân nhân, lần đầu tiên xuyên việt nếu không phải hắn đem lưng mình về bộ lạc, chính mình lúc đó rất có thể liền sẽ táng thân tại dã thú trong bụng. Cho nên sáng tạo trang giấy công đức liền đưa cho Thạch Phong, trợ hắn tương lai có thể đi càng ổn càng xa.
Tốt,
thần sư ta cái này đi nếm thử. Đối với Tần Dịch căn bài, Thạch Phong hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì chần chờ, không lo được chính mình nghiên cứu trận đạo nan đề, bắt đầu mang theo tộc nhân nghiên cứu phát minh trang giấy. Ầm ầm, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, Thạch Phong căn cứ Tần Dịch cung cấp mạch suy nghĩ, rốt cục sáng tạo ra chân trình giấy, hắn cũng bởi vậy thu được không ít công đức ban thưởng, đạt được vô số người chú mục cùng hâm mộ. Tần Dịch tuy nói không có tự mình áp dụng, nhưng hắn làm nhân tộc lãnh tụ cùng tạo giấy người thôi động, lại một lần thu được rất nhiều công đức ban thưởng. Trang giấy xuất hiện cực kỳ hào phóng là song văn tự truyền bá, lại thêm hồng hoang nhân tộc từ nhỏ tu hành thiên sinh thông minh, rất nhanh liền có vô số tộc nhân học xong tất cả văn tự. Tần Dịch sở hữu thiên tự văn, Thạch Phong sở hữu trận đạo bí tịch, Tần Hoa Đà y kinh, Tần Biển Thức đan kinh cùng ba vị nhân tổ cùng từng cái nhân tộc đại hiển sáng tác, bắt đầu từng bước tiến vào mỗi một cái nhân tộc bộ lạc. Khi 1000 năm một lần nhân tộc tinh anh cùng bộ lạc thủ lĩnh hội giao lưu đến, ba vị nhân tổ cùng Tần Dịch tự mình chủ trì, bọn hắn trừ tuyên bố nhân tộc vạn năm đại kế bên ngoài, còn đem các loại công pháp tu luyện truyền cho tất cả mọi người. Đáng giá nói chuyện chính là, Tần Dịch đem Âm Dương Đạo Kinh truyền cho Toại Nhân Thị, để hắn vị này nhân tộc trưởng quản truyền công đường, nhân tộc cũng chính thức có được bộ hai có thể chứng đạo đại la công pháp. Theo hội giao lưu kết thúc, rất nhiều hiện lên thiên kiêu đi tới bộ lạc Đại Tần, bọn hắn bắt đầu tiếp nhận Tần Dịch chỉ điểm, học tập các loại tiên tiến phát minh cùng tu hành kinh nghiệm. Cũng không lâu lắm, Thần Thương Hiệt rốt cục xuất quan. Hắn tại triệt để tiêu hóa sáng tạo văn tự cùng thiên phạt đoạt được đằng sau, tu vi trực tiếp đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ, trở thành nhân tộc bên trong tu vi gần với ba vị nhân tổ tồn tại. Đệ tử Tần Thương Hiệt, bái kiến lão sư, bái kiến ba vị nhân tổ. Sau khi xuất quan, Tần Thương Hiệt đi thẳng tới lão sư ở lại đại điện, cung kính hướng về ngồi ngay ngắn chủ vị Tần Dịch cùng ba vị nhân tổ hành lễ.
Tốt.
Cảm giác được hắn bất hủ đại đạo khí tức, Tần Dịch tán thưởng nhẹ gật đầu. Lão sư, lần này ta bế quan không đến 1000 năm, sao phát giác trên người mình công đức khí vận tăng lên vô số lần, mà lại văn đạo truyền thừa cũng càng thêm hoàn thiện cùng biến mãn. Tần Thương Hiệt hiếu kỳ nhìn về hướng lão sư Tần Dịch. Hắn phát hiện nhân tộc biến hóa biến chuyển từng ngày, lúc này mới bế quan mấy trăm năm, chính mình khai sáng văn tự sớm đã ứng dụng đến toàn tộc, hơn nữa còn có vô số lấy lập học thuyết thư tịch. Thương Hiệt, văn tự là truyền thừa bật dẫn, ngươi phát minh sáng tạo văn tự đằng sau, ta lịch đại nhân tộc đại hiển chỗ tổng kết tu luyện tinh hoa có thể rộng khắp vận dụng, tất cả nhân tộc cũng có thể thông qua học tập thoát khỏi mông muội. Từ một điểm này mà nói, ngươi đối với ta nhân tộc công đức vô lượng. Tại trải qua chúng ta biểu quyết đằng sau, quyết định tôn xưng ngươi là ta nhân tộc văn tổ. Toại Nhân Thị mỉm cười nhìn xem Tần Thương Hiệt, mặt mũi tràn đầy đều là cổ vũ cùng vẻ mừng rỡ. Văn tổ. Nghe được hắn sau, Tần Thương Hiệt trừng lớn hai mắt. Không sai. Lấy ngươi đối với ta nhân tộc công tích, đương nhiên xứng đáng văn tổ. Hưu Xảo Thị cùng Tư Ý Thị liên tục gật đầu. Cái này, đây hết thể đều là lao sư hắn dẫn dắt đó a. Tần Thương Hiệt cảm thấy mình nhận lấy thì ngại, thế là ngẩng đầu nhìn phía lao sư Tần Dịch. Hắn là ta nhân tộc lãnh tụ, ngươi là ta nhân tộc văn tổ, điểm này cũng không xung đột. Toại Nhân Thị phi thường rõ ràng, bây giờ nhân tộc có thể có như vậy phồn bình hương thịnh cảnh tượng, toàn bộ nhờ Tần Dịch một tay thành tựu, không phải vậy nhân tộc nói không chừng đến nay vẫn còn ăn lông ở lỗ thời đại nguyên thủy. Tần Dịch, ngươi đối với ta nhân tộc công tích khó mà lắm lời, cho nên chúng ta ba người tại trải qua sau khi thương nghị, quyết định lần tiếp theo cung phụng thánh mẫu nương nương sinh nhật ngày đề nghị gia phong ngươi làm người hoàng, để cho ngươi có thể càng thêm danh chính ngôn thuận thống soái nhân tộc. Trước đây Tần Dịch bị ba vị nhân tổ đề cử là lãnh tụ, đồng thời đem duy nhất công đức thánh khí tạo nhân tiên giao cho trong tay hắn, nhưng bây giờ nhân tộc lãnh tụ thân phận đã không có khả năng hiện lộ rõ ràng chiến công của hắn, cho nên ba vị nhân tổ đề nghị thánh mẫu nương nương gia phong hắn làm người hoàng. Gia phong nhân hoàng sự tình chờ sau này lại nói. Tần Dịch trực tiếp cho thấy thái độ cự tuyệt, bởi vì nhân tộc lãnh tụ cùng người hoàng cũng không có khác nhau quá nhiều, mà lại nếu là bị yêu tộc cao tầng biết, rất có thể sẽ gây nên kiêng kỵ cùng phòng bị. Cho nên để cho ổn thỏa, Tần Dịch quyết định các loại nhân tộc ngưng tụ ra công đức khí vận trí bảo nhân hoàng ấn đằng sau, lại đến cân nhắc phải chăng tự xưng nhân hoàng hiệu lệnh toàn tộc. Chương 207, dòng sông thời gian, pháp tác nhập đạo. Chương 207, dòng sông thời gian, pháp tác nhập đạo. Nhân hoàng ấn là do nhân tộc công đức khí vận ngưng tụ ngày kia công đức trí bảo, tục truyền là xuất từ đỉnh cấp động thiên không động động, cho nên cũng xưng là không động ấn. Liên quan tới nhân hoàng ấn lai lịch hết thảy có hai loại thuyết pháp, loại thứ nhất là cái này công đức trí bảo xuất từ Thủ Dương Sơn không động động, Tam Thanh phân ra đằng sau Thái Thanh lão tử đem đạo tràng đứng ở Thủ Dương Sơn, cho nên liền được món trí bảo này, từ đó thay thế nữ hoa khống chế nhân tộc. Loại thứ hai thuyết pháp là không động động tại Ngũ Nhạc đứng đầu Thái Sơn, chính là bởi vì nhân tộc công đức trí bảo tại Thái Sơn thanh nén, cho nên hậu thế Tam Hoàng Ngũ Đế đều lựa chọn tại Thái Sơn chứng đạo phong thiện. Tần Dịch tại trở thành nhân tộc lãnh tụ đằng sau, cũng đã bắt đầu mưu đồ nhân hoàng ấn, hắn cố ý hướng Ngao Nguyệt hỏi thăm qua Thủ Dương Sơn cùng Thái Sơn vị trí. Trong đó Thái Sơn khoảng cách bờ Đông Hải gần nhất, bởi vì Thái Sơn là bản cổ đại thần tay trái ngón tay cái biến thành, cho nên được tôn là Ngũ Nhạc đứng đầu. Bực này đỉnh cấp dãy núi tự nhiên không phải nơi vô chủ, theo Ngao Nguyệt nói trên Thái Sơn cư ngụ số tôn đại la cảnh cường giả, đồng thời còn có vô số yêu thú chủng tộc, thế lực phân bố cực kỳ phức tạp. Ngao Nguyệt chưa từng nghe qua Thủ Dương Sơn, cho nên nàng không biết tòa núi cao này vị trí tin tức. Tần Dịch phỏng đoán tòa này đỉnh cấp dãy núi vô cùng có khả năng bị tiên thiên đại trận ẩn tàng, chỉ có đợi đến thời cơ phù hợp đằng sau, nó mới có thể chính thức xuất thế. Nghĩ đến nhân hoàng ấn xuất thế dòng thời gian, cùng bây giờ nhân tộc tấn manh phát triển tốc độ, Tần Dịch quyết định tiếp tục bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá đến kim tiên hoặc là thái ất cảnh, dạng này liền có tư cách tiến về Thái Sơn du lịch, cũng tìm kiếm Thủ Dương Sơn tung tích. Hồng Hoang tu luyện không nhiều năm, ung dung 3 vạn năm tuế nguyệt thoáng một cái đã qua. 3 vạn năm đối với Hồng Hoang cường giả các đại năng mà nói bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng đối với bây giờ đồng bộ phát triển nhân tộc mà nói, lại là một đoạn ầm ầm sóng dậy hoàng kim tuế nguyệt. Tại Tần Dịch truyền xuống Âm Dương đạo kinh, Thanh Liên kiếm kinh cùng văn tự trang giấy các loại văn minh lợi khí thôi thúc dưới, nhân tộc thực lực tổng hợp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là 3 vị nhân tổ lần lượt đột phá thái ớt kim tiên, thứ yếu thì là trên 100 vị đại hiền đột phá bất hủ kim tiên, mà khác chân tiên, huyền tiên cùng tiên cảnh cao thủ càng là như măng mọc sau mưa giống như hiện lên. Bây giờ nhân tộc tổng thể số lượng đã vượt qua ngàn vạn ức, ngưng tụ chủng tộc khí vận càng phát ra hưng vượng, bắt đầu trở thành bờ Đông Hải một cỗ không thể coi thường lực lượng. Tần Dịch làm nhân tộc lãnh tụ, hắn tại cái này 30,000 năm vẹn vẹn xuất quan 3 lần, mỗi một lần đều cùng 3 vị nhân tổ chế định nhân tộc tương lai vạn năm đại kế, sự vụ khác đều giao cho tọa hạ một đám đệ tử cùng nhân tộc đại hiền áp dụng. Bế quan trong đại điện, thời không phảng phất ngưng trệ. Tần Dịch xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân vô tận đạo vận lưu chuyển, sau đó từ từ dung nhập vào sau lưng của hắn cái kia một tôn tử kim đại đạo thần luân bên trong. Từ khi vượt qua thiên địa nhân tam kiếp chứng được tiên cảnh đạo quả đằng sau, vàng bạc tím tam tiên đạo quả tương dùng, ngưng tụ tử kim đại đạo thần luân từ lúc mới bắt đầu hư ảnh đến thực chất hình thức ban đầu, lại đến bây giờ triệt để vững chắc, hắn con đường có thể nói phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trừ tu luyện Vế Nguyệt đạo kinh nhận thấy ngộ thời gian đại đạo bên ngoài, Tần Dịch còn đem không gian đại đạo, âm dương đại đạo, ngũ hành đại đạo, tạo hóa đại đạo, lôi chi đại đạo các loại trần nghĩa dung nhập đại đạo thần luân bên trong. Cái này 30,000 năm bên trong, Tần Dịch cũng không đội vã đột phá kim tiên, mà là lợi dụng chính mình sớm cảm ngộ đại đạo năng lực, dẫn đạo các loại đại đạo pháp tắc đến rèn luyện nền vững chắc chính mình đạo cơ. Đồng thời còn lập đi lặp lại nghiên cứu địa cầu các loại đạo tàng nguyên điện cùng nguyên bản đạo đức kinh từng chút hấp thu hoa hạ các tiên hiền tổng kết đối với đạo cảm ngộ, đạo tâm bắt đầu nâng cao một bước. Chân tiên người, bản thân thành đạo, ngưng tụ chân ngã, kim tiên người, cảm ngộ đại đạo, nguyên thần pháp lực triệt để giao hòa, pháp tắc tùy tâm mà động, có thể sơ bộ nhìn lén dòng sông thời gian, quan sát quá khứ một chút mảnh vỡ, ngưng tụ đại đạo bất hủ. Tần Dịch minh đạo nội đạo, phía sau tử kim đại đạo thần luân tiếp tục chuyển động, từng kia từng sợi pháp tắc tinh túy cùng đại đạo chân lý chạy xuôi, sớm có kim tiên bất hủ đặc thù càng thêm sáng chói. Ông hắn toàn lực vận chuyển Tuế Nguyệt đạo kinh dẫn động phía sau đại đạo thần luân, đem tất cả pháp tắc tinh túy cùng đại đạo chân lý đạo nhập bản thân, đem tự thân nguyên thần cùng pháp lực triệt để tương dung. Rầm rầm, một đạo âm thanh thanh thúy từ hư không phía trên bắn ra. Trong chốc lát, kim quang vận đạo, tử khí ngàn tầng. Hư không hiển hóa chư nguyên chư thiên, vô tận thời không để ép ngưng tụ, nếu có thời không chiếu rọi, giống như trường hà lao nhanh, một phương như áp đảo cao hơn hết vô tận cổ lao thời không giáng lâm. Khi nhìn kỹ xuống, phương này vô tận cổ lao trong không gian lại có một đầu trùng trùng điệp, tuyên cổ vĩnh hằng trường hà, trong dòng sông mỗi một giọt nước đều tràn ngập thần bí thời không áo nghĩa. Vô tận nhân quả, vô số thời không ở trong đó giao thoa quấn quanh, phảng phất hơi nhìn nhiều, ý thức liền sẽ chôn bụi, vĩnh hằng trầm luân trong đó. Đầu này tuyên cổ vĩnh hằng dòng sông chính là hồng hoang thế giới thần trí cao bí dòng sông thời gian, gánh chịu lấy hồng hoang thế giới khởi nguyên, chạy về phía khó mà biết trước tương lai, bao quát hồng hoang toàn bộ sinh linh cả đời quy tích. Dựa theo hồng hoang hệ thống tu luyện, tu sĩ chỉ có chứng đạo đại la mới có tư cách đem nó dẫn đạo mà ra. Nhưng hôm nay Tần Dịch lại tại chân tiên viên mãn cảnh nhìn thấy đầu này thần trí cao bí, thần thánh khởi nguyên trường hà hư ảnh, là đủ chứng minh hắn đạo là cỡ nào cường đại. Ông Tần Dịch phía sau tử kim đại đạo thần luân bắt đầu điên cuồng vận chuyển, từng sợi thời gian, không gian, âm dương, ngũ hành, tạo hóa, lôi đỉnh đại đạo chân lý phun ra ngoài, phảng phất muốn phóng tới trên hư không dòng sông kia hư ảnh. Hoa. Ngay tại dòng sông thời gian hư ảnh mảnh vỡ sắp biến mất thời khắc, một đạo cực hạn sáng chói đại đạo bất hủ chân nghĩa xông phá chói buộc, xuyên qua hư không chư nguyên, chui vào đến Trường Hà bên trong mảnh vỡ. Hiu, ô, hiu, ô. Bế quan trong đại điện nguyên bản bình tĩnh tiên thiên linh khí trong nháy mắt sôi trào, tam thiên đại đạo lực lượng pháp tắc lao nhanh không ngớt, như là trăm sông đổ về một biển giống như dung nhập vào phía sau Tử Kim đại đạo thần luân bên trong. Thời gian cùng không gian đại đạo pháp tắc bắt đầu ở tần dịch bốn phía hiển hóa, từng bước trở nên có thể thấy rõ ràng, khi thì sen lẫn thành lưới, khi thì vặn bẹo thành vòng, tản ra thần trí cao diệu khí tức. Hắn toàn lực vận chuyển Thuế Nguyệt Đạo Kinh dẫn dắt đến bàng bạc linh khí cùng 3000 lực lượng pháp tắc, lấy tự thân đại đạo bất hủ chân nghĩa cùng phía sau Tử Kim đại đạo thần luân dần dần tương dung. Mặt trời lên mặt trăng lặn, năm tháng giằng giặc. Tần dịch phía sau tôn kia Tử Kim đại đạo thần luân tiếp tục vận chuyển, trong hư không dòng sông thời gian kia hư ảnh mảnh vỡ cũng triệt để biến mất, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia siêu thoát bất hủ, tuyên cổ vĩnh hằng khí tức. Oanh! Không biết đi qua bao lâu, tần dịch trên thân cái kia đại đạo bất hủ khí tức cực hạn thăng hoa, một đạo tuyên cổ vĩnh hằng, bất hủ bất diệt đại đạo khí tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ lạc đại tần, lập tức đưa tới tất cả tộc nhân rung động cùng chú mục. Pháp tác nhập đạo, bất hủ bất diệt, tần dịch đây là đột phá thái ất. Chương 208, Tử Kim tiểu tháp, bảo mệnh át chủ bài. Chương 208, Tử Kim tiểu tháp, bảo mệnh át chủ bài bộ lạc đại tần. Từ ba vị nhân tổ đột phá thái ất sau, bọn hắn thay phiên tọa trấn nhân tộc, hai vị khác thì là du lịch hồng hoang, vì chính mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện cùng chứng đạo đại la cơ duyên. Tọa nhân tổ chính mình ở lại đại điện dạy bảo nhân tộc thiên tiêu, khi hắn cảm giác được cái kia tuyên cổ vĩnh hằng bất hủ bất diệt đại đạo khí tức sau, đầy mắt đều là kích động cùng vẻ mừng rỡ. Pháp tác nhập đạo, bất hủ bất diệt, đây tuy nói là đột phá thái ất tiêu chí, nhưng lão sư hắn tại đột phá chân tiên lúc liền đã sớm ngưng tụ đại đạo bất hủ, cho nên hắn hiện tại hẳn là chứng đạo kim tiên. Và tổ tần thương hiệt bây giờ đã đột phá đến kim tiên đỉnh phong, khoảng cách thái ất kim tiên chỉ có cách xa một bước, hắn tại cảm giác được lão sư đột phá lúc chỗ bắn ra pháp tác nhập đạo khí tức, hai mắt toát ra không gì sánh được sùng bái cùng vẻ tự hào. Thạch Nham, Thạch Phong, Thạch Giác bọn người ở tại cảm nhận được cố khí tức này sau, hai mắt cùng nhau nhìn phía tần dịch chỗ bế quan đại điện, trong lòng bọn họ kích động mừng rỡ đồng thời cũng nhao nhao nắm chặt nắm đấm, nội tâm tràn ngập đấu trí. Lúc trước tần dịch đi vào bộ lạc Thạch Sơn, có thể nói là bọn hắn tận mắt chứng kiến hắn từng bước một bậc khởi. Trước kia đám người coi là tần dịch thật là bởi vì bị thương nặng dẫn đến tu vi chợt hạ xuống, nhưng từ khi chứng kiến hắn độ thiên địa nhân tam kiếp sau, nội tâm liền đã biết được ở trong đó có những bí ẩn khác. Nếu tần sư có thể lấy một kẻ phổ thông ngày kia nhân tộc chứng đạo kim tiên, vậy mình tuyệt đối không có khả năng kéo hắn chân sau, nhất định phải từ từ đổi kịp cước bộ của hắn, tương lai trở thành hắn chân chính phụ tá đắc lực. Ông, ô. Tại tần dịch chứng đạo đột phá kim tiên thời điểm, hắn đạo quả ngưng tụ tôn kia Tử Kim đại đạo thần luân điên cuồng chuyển động, từng sợi thần trí cao thánh, bất hủ bất diệt đại đạo ý chí bắn ra ra. Hoa. Một mực tồn tại ở hắn sâu trong thức hải viên kia đại đạo ấn ký rốt cục bị tỉnh lại, từ từ tỏa ra sáng chói đại đạo hoa quang, cùng cái này từng sợi đại đạo ý chí kết nối tương dung. Hiu, ô. Hiu, ô. Giữa thiên địa bàng bạc tiên thiên linh khí cùng ước vạn đại đạo pháp tắc cùng nhau chen chúc mà đến, để nguyên bản rung động tội nhân tổ lại một lần nữa ngốc trệ, bởi vì hắn phát hiện cái này chí cao vô thượng đại đạo pháp tắc phảng phất bị người điều khiển hướng thẳng đến tần dịch chỗ đại điện bao vây mà đi. Tần dịch hắn vậy mà có thể khống chế đại đạo pháp tắc. Đây chính là đại la kim tiên mới có tiêu chí a. Tội nhân tổ trợn mắt hốt mồm, cả người kém chút rung động giống như hoa đá. Hoa. Ước vạn vạn đại đạo pháp tắc chi lực bắt đầu ngưng tụ ra từng đầu sáng chói đại đạo thần liên, hội tụ thăng hoa thành các loại khủng bố hỗn độn lưu quang, diễn dịch đại đạo chân lý viết lên thiên địa chí lý. Tần dịch ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, thủ vô cùng đại đạo thần liên cùng hỗn độn lưu quang tẩy lễ, cả người đạo khu bắt đầu tự động bay lên không, tản ra vô biên vĩ ngạn, thần trí cao thánh đại đạo khí tức. Ông, khi hắn đạo quả ngưng tụ Tử Kim đại đạo thần luân lần nữa cực hạn thăng hoa, đỉnh đầu hư không lần nữa hiển hóa chư nguyên chư thiên, hiện ra quần quần vô ngần, tinh hà lưu chuyển, vũ trụ tịch diệt đại đạo dị tượng. Trong thức hải đại đạo ấn ký cùng đạo quả đại đạo thần luân lần nữa giao hòa, hoàn toàn đem cái này tam thiên đại đạo chân lý tiêu hóa hấp thu, trợ tần dịch nguyên thần pháp lực hoàn mỹ dung hợp, đồng thời lần nữa thuế biến liền thành một khối hoàn mỹ không một tỷ bết. Bá. Tần dịch lung dung mở hai mắt ra, trong mắt không còn là tinh hà tiêu tan, mà là hóa thành một mảnh tuyệt đối chống không phảng phất đã bao hàm tất cả thời không điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng. Đây chính là kim tiên. Nhìn đến giữa thiên địa tam thiên đại đạo pháp tắc lẫn nhau vận chuyển, cùng tự thân chân linh thần hồn bất hủ bất diệt, trong một ý niệm thấy rõ thiên địa vận chuyển chí lý, hắn phảng phất tiến vào một cái hoàn toàn mới thế giới. Hồng hoang thế giới là bản cổ đại thần từ hỗn độn mở mà ra, do tam thiên đại đạo pháp tắc trưởng quản quy tắc vận hành cùng trật tự. Trước kia tần dịch chỉ nhìn đến vũ trụ thiên không, đại địa hải dương, nhưng bây giờ tại chứng đạo kim tiên cũng sớm pháp tắc nhập đạo, minh ngộ đại đạo pháp tắc chân lý, hắn có thể nhìn đến hồng hoang thế giới cấu thành, thấy rõ thiên địa chân chính quy tắc vận chuyển. Đây không chỉ là sinh mệnh mình cùng tu vi cấp độ nhảy vọt, đồng thời còn là chân chính minh ngộ đạt vào con đường tiêu chí. Tập trung ý chí sau, tần dịch cũng không có vội vã xuất quan, mà là tiếp tục xếp bằng ở trên bộ đoàn, cảm ngộ tiêu hóa đột phá kim tiên đoạt được, đồng thời còn tiến một bước minh ngộ thiên địa chí lý cùng tam thiên đại đạo. Hồng hoang tu luyện không nhiều năm, lại là vạn tái năm tháng giằng giặc mà qua. Tần dịch triệt để tiêu hóa chứng đạo kim tiên đoạt được, đồng thời còn đem chính mình có hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo Tuế Nguyệt chi thư cùng cấm thần kiếm tiến một bước luyện hóa. Nương tựa theo pháp tắc nhập đạo, minh ngộ đại đạo chân lý chi năng, tại luyện hóa Tuế Nguyệt chi thư 20 tầng tiên thiên cấm chế sau, tần dịch đối với món chí bảo này khống chế tăng lên đến 2 thành. chẳng những tiến một bước hoàn thiện công pháp tu luyện Tuế Nguyệt Đạo Kinh, đồng thời còn khai quật ra món chí bảo này ẩn chứa cường đại thần thông, đang toàn lực thôi động sẽ để cho thời gian Tuế Nguyệt đình trệ, có thể làm dùng cho phòng ngự hoặc giết địch. Nếu là phối hợp cấm thần kiếm khủng bố lực sát thương, cho dù là đối mặt một tôn đại la kim tiên, đều có cơ hội để nó trả giá bằng máu. Ông, ngay tại Tần Dịch chuẩn bị xuất quan thời điểm, trong đan điền tử kim tiểu tháp nhẹ nhàng chấn động, từng sợi huyền diệu khó giải thích truyền thừa tin tức tràn vào đến thức hải, để hắn không thể không lần nữa nhắm mắt dốc lòng tiêu hóa. Trước đó tại đột phá chân tiên cảnh lúc, tử kim tiểu tháp tác dụng không có gì thay đổi, cùng địa cầu tỷ lệ thời gian trôi qua lệ vẫn là một ngày so một nguyên hội, mang theo vật sống số lượng tăng lên đến 100. Bây giờ tại chứng được kim tiên pháp tác nhập đạo sau, Tần Dịch bắt đầu chân chính có tư cách thôi động món chí bảo này, chẳng những có thể chủ động che đậy thiên cơ, đồng thời còn có thể kích phát bảo tháp ẩn chứa đạo vận, che chở Tần Dịch bình yên xuyên biệt về địa cầu. Quá tốt rồi. Hiện tại ta tại Hồng Hoang thế giới cuối cùng là có một tấm chân chính bảo mệnh át chủ bài. Tiêu hóa xong tử kim tiểu tháp truyền thừa tin tức, mà lấy Tần Dịch bây giờ đạo tâm, đều là nhịn không được mặt mũi tràn đầy kích động vẻ mừng rỡ. Hồng Hoang thế giới cường giả vi tôn, chính mình dù là đột phá kim tiên, thậm chí ngưng tụ công đức kim luân, nội tâm luôn có một loại cảm giác bất an, bởi vì không có chân chính năng lực tự vệ, nói không chừng ngày nào liền bị cường giả gạt bỏ. Cho nên tại đối mặt thánh nhân chuẩn đề thời điểm, chính mình vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí, dù là đoán được thân phận của hắn cùng mục đích, nội tâm cũng không dám có chút bất kính. Nhưng bây giờ tại khống chế tử kim tiểu tháp một phần nhỏ uy năng sau, chính mình có được một tấm chân chính bảo mệnh át chủ bài, về sau dù là đứng trước nguy cơ sinh tử, thậm chí là thiên đạo thánh nhân gạt bỏ, đều có thể thôi động tử kim tiểu tháp xuyên về địa cầu. Xem ra là thời điểm sớm mưu đồ nhân hoàng lớn. Lần nữa mở hai mắt ra, Tần Dịch đầy mắt đều là tự tin cùng vẻ ung dung. Trước kia bởi vì thực lực bản thân cùng an toàn không bảo hộ, hắn vẫn luôn không có du lịch Hồng Hoang tìm kiếm nhân hoàng ấn, nhưng bây giờ chứng đạo kim tiên cùng tử kim tiểu tháp ẩn chứa bảo mệnh át chủ bài, rốt cục có tư cách có thể sớm bố cục Hồng Hoang đại thế. Chương 209, du lịch Thái Sơn, tổ Vũ Hậu Thổ. Chương 209, du lịch Thái Sơn, tổ Vũ Hậu Thổ. Khi Tần Dịch từ bế quan đại điện đi ra, tọa nhân tổ cùng Tần Thương Hiệt trước tiên đi vào cung điện cầu kiến. Chúc mừng lão sư chứng đạo kim tiên, pháp tác nhập đạo bất hủ bất diệt. Chúc mừng ngươi, Tần Dịch. Hai người đi vào trong cung điện, thấy được phong thần tuấn tú, giống như vĩnh hằng Tần Dịch, hai mắt lập tức không thể chuyển rời ánh mắt, sau đó chủ động tiến lên hướng hắn chúc mừng. Đa tạ tọa nhân tổ. Tần Dịch mỉm cười đối với tọa nhân thị gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Thương Hiệt. Thương Hiệt, ngươi bây giờ đã tu luyện tới kim tiên cực hạn, nếu là đột phá thái ớt pháp tác nhập đạo, đến chứng bất hủ bất diệt, vậy ngươi cũng có thể giống hai vị nhân tổ bình thường du lịch hồng hoang, tìm kiếm vật tư tu luyện cùng chứng đạo đại la cơ duyên. Cái này vài vạn năm đến, nhân tộc một mực dựa theo Tần Dịch chế định phát triển quy hoạch, nghỉ lại tại cằn cỗi bờ Đông Hải, căn bản là rất khó tìm đến rèn luyện ngũ tạng thăng hoa trong lồng ngực ngũ khí tiên thiên ngũ hành tinh tinh. Cho nên ba vị nhân tổ tại đột phá thái ớt sau, bọn hắn vì rèn luyện ngũ tạng thăng hoa trong lồng ngực ngũ khí, từ đó ngưng tụ đại la đạo quả trên đỉnh tam hoa, nhao nhao tiến vào hồng hoang đại địa tìm kiếm vật tư cùng cơ duyên. Hồng hoang thế giới tuy nói cường giả như mây, nhưng bởi vì thiên địa quá mức mênh mông ngần, thái ớt kim tiên liền có thể được xưng tụng là một phương cường giả, lại thêm ba vị nhân tổ thân có phi phàm công đức khí vận, du lịch lúc chỉ cần không chủ động cùng người khác kết thù kết toán, tự vệ vẫn là không có vấn đề quá lớn. Cần tuân lão sư pháp chỉ. Tần Thương Hiệt nghe được lão sư đối với mình an bài, lập tức không người tiến lên trịnh trọng hành lễ. Tốt. Tần Dịch nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thần thức truyền âm, đem Thạch Phong, Thạch Nham, Thạch Giã, Tần Hoa Đà, Tần Biệt Thước, Tần Hợi, Tần Vũ, Tần Lôi bọn người triệu tập đến chính mình đạo tràng. Gặp qua Tần sư, đệ tử bái kiến lão sư. Thời gian qua đi mấy vạn năm gặp lại Tần Dịch, bọn hắn thần sắc đều là tràn đầy kích động cùng thân thiết. Tần Dịch cười cùng Thạch Phong mấy cái hàn huyên một phen, sau đó để Tần Vũ vì mọi người tưới pha một chén ngưng thần trang ngộ đạo, sau đó liền bắt đầu chăm chú giảng thuật đột phá kim tiên đoạt được. Chứ giảng thuật chính mình đột phá cảm ngộ bên ngoài, hắn còn đem pháp tác nhập đạo, đến chứng bất hủ bất diệt kinh nghiệm không giữ lại chút nào truyền thụ đám người, để sắp đột phá thái ớt Tần Thương Hiệt có thể có thu hoạch. 300 năm giảng đạo thời gian kết thúc, Tần Dịch ánh mắt nhìn về phía tọa nhân thị. Tọa nhân tổ, sau đó ta chuẩn bị du lịch Hồng Hoang, trừ tìm kiếm cô động ngũ tạng tiên thiên ngũ hành tinh tinh bên ngoài, đồng thời còn chuẩn bị điều tra ta nhân tộc tương lai quyết trương phương hướng. Bây giờ nhân tộc thành viên sớm đã đột phá ngàn vạn ước, bờ Đông Hải lãnh địa cơ hồ khai phát đến cực hạn, vì nhân tộc phát triển lâu dài, lãnh địa quyết trương đã là lửa xém lông mày. Tần Dịch, ngươi thân là ta nhân tộc lãnh tụ, an toàn cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất, cho nên tìm hiểu ta nhân tộc tương lai quyết trường phương hướng trách nhiệm liền giao cho chúng ta ba cái chính là. Nghe được Tần Dịch muốn du lịch Hồng Hoang, tọa nhân thị không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Bởi vì hắn là toàn bộ nhân tộc niềm hy vọng, nếu là ở không có trưởng thành trước đó vẫn lạc, đây đối với toàn bộ nhân tộc mà nói sẽ là một cái khó có thể chịu đựng trọng thương. Tọa nhân tổ, bảo kiếm phong từ ma lựa ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến, không trải qua mưa gió sao nhìn thấy cầu vồng. Nếu là ta một mực đợi tại các ngươi cánh chim bảo hộ phía dưới, tương lai làm sao có thể nâng lên nhân tộc cái nặng, dẫn đầu ta nhân tộc đi hướng Hồng Hoang chi đỉnh. Tần Dịch biết tọa nhân thị lo lắng chỗ, thế là trịnh trọng cho thấy thái độ của mình. Cũng được, đã ngươi khăng khăng kiên trì, vậy ta cũng chỉ có thể tọa trấn hậu phương lớn, chờ ngươi bình an trở về. Tọa nhân thị biết Tần Dịch có được phi phàm nội tình, vô luận là công đức kim luân hay là cực phẩm tiên tiên linh bảo cấm thần kiếm phổ thông thái ớt cường giả căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. An bài tốt bộ lạc tất cả sự vụ sau, Tần Dịch trong đại điện vừa sải bước ra, trực tiếp thi triển xuyên qua thời không thần thông, chỉ gặp thân hình trong nháy mắt dung nhập tầng tầng lớp lớp hư không, lặng yên không tiếng động rời đi bờ Đông Hải. Tại đột phá kim tiên đằng sau, hắn đối với thời không đại đạo lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm, một bước vượt ngang mấy chục năm ánh sáng, từ náo nhiệt xuất hiện nhân tộc lãnh địa, đi thẳng tới chống trải hoang vu gò núi. Lần này du lịch Tần Dịch chuẩn bị tiến về Thái Sơn, hắn từ bờ Đông Hải một đường hướng về phương Tây mà đi. Nhìn gò núi liên miên chập trùng, xem bình nguyên mênh mông ngông ngẩn, gặp hoa cỏ cây cối mạnh mẽ sinh cơ, lịch xuân hạ thu đông, cỏ cây khô héo, nội tâm đối với thiên địa vận hành đại đạo pháp tắc cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Hắn một đường đi bộ mà đến, trong lúc đó cũng không thu liễm khí thế ẩn giấu tu vi, cùng không ít tính cách ôn hòa chủng tộc cường giả kết giao, hiểu rõ bọn hắn sinh tồn cùng sinh hoạt tập tính. Có thất thải hoàng điệp viện chuyển nhảy múa, có thảo nguyên tiên sư hùng trấn một phương, cũng có ngũ sắc mây cấp thôn vân thổ vụ, để Tần Dịch để lộ hồng hoang vạn tộc một góc mạng che mặt, cảm thán thiên địa thế giới mênh mông rộng lớn, vạn linh chủng tộc muôn màu muôn vẻ. Năm tháng giằng giặc, hơn 5000 năm vội vàng mà qua. Tần Dịch vượt qua không ít nguy cơ, rốt cục thấy được một tòa hùng vĩ tráng lệ bất hủ thần sơn sừng sững tại hồng hoang đông bộ chi đỉnh, tại chưa chân chính đến thời khắc, hắn liền cảm nhận được cái kia có nguồn gốc từ khai thiên tích địa mới bắt đầu mênh mông cùng nặng nề. Dạng núi này liên miên tung hoành không biết bao nhiêu ước vạn cây số, chủ phong xuyên thẳng mây xanh, phản phất chống đỡ lấy thiên địa, trên núi linh khí mở mịt thành sương mù, cổ mục che trời, dị thú tê minh, càng có vô số cường hành khí tức cận phục trong đó, làm lòng người sinh rung động cùng kính sợ. Làm bàn cổ đại thần tay trái ngón tay cái biến thành Thái Sơn, cũng là hồng hoang đông bộ nổi tiếng nhất tổ mạch, Tần Dịch rõ ràng cảm thụ tòa này tổ mạch mênh mông cùng uy nga. Hắn cũng không có vội vã tiến vào chủ phong điều tra nhân hoàng ấn mà là đi vào bên ngoài bảo vệ Thái Sơn dãy núi, tìm hiểu bốn phía ở lại chủng tộc cùng ẩn cư cường giả. Khi đi tới một tòa đầy khắp núi đồi đều là cây đào ngọn núi lúc, Tần Dịch thấy được ước vạn gốc hoa đào nở rộ, phản phất cả phiến thiên địa đều là màu hồng hoa đào hải dương, làm lòng người bỏ thần di đẹp không sao tả xiết. A, nơi đây bất phàm như thế, sao không có cường giả tỏa trấn? Tần Dịch nội tâm tràn ngập tò mò, bởi vì ngọn núi này trừ chưa hóa hình một chút yêu thú bên ngoài, lại cảm giác không đến một người tu luyện, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Khi hắn leo lên đến đỉnh núi, thấy được ước vạn gốc cây đào bảo vệ lấy một gốc đặc thù cây đào, nhánh cây ký kết không ít lớn chừng miệng chén quả đào, có đầu nhọn đã bắt đầu biến đỏ, tản ra một sợi đặc thù mùi thơm. Cây đào này là tiên tiên linh căn. Tần Dịch hai mắt có chút co rụt lại, toát ra vẻ không thể tin được. Như vậy đặc thù một ngọn núi, đồng thời còn có một gốc tiên tiên linh căn ở đây, thế mà không có một cái nào người tu luyện chiếm cứ, cái này không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Bá. Ngay tại hắn đi hướng gốc này đặc thù cây đào lúc, một tôn người mặc màu vàng đất cung trang quần lụa mỏng thần nữ phảng phất từ thời không đặc thù xuyên qua mà đến, nàng quanh thân ngưng tụ vô lượng đại địa bản nguyên khí tức, giống như cùng đại địa hòa làm một thể. Nếu không phải nàng chủ động hiện ra, Tần Dịch căn bản là không phát hiện được. Vân đạo hậu thổ, không biết đạo hữu từ đâu mà đến. Chương 210, lần đầu gặp nhau, đại khí hậu thổ chương 210, lần đầu gặp nhau, đại khí hậu thổ Tần Dịch làm thống soái nhân tộc lãnh tụ, hắn từng gặp vô số quốc sắc thiên hương nữ tính nhân kiệt, đã từng gặp qua ngao nguyệt bực này lộng lẫy ung dung, tuyệt đại phong hoa thần nữ. Nhưng ở nhìn thấy tôn này người mặc cung trang quần lụa mỏng thần nữ đằng sau, cả người tâm thần phảng phất bị triệt để hấp dẫn, nàng đẹp cũng không ở chỗ tự thân dung mạo khí chất là cỡ nào tuyệt đại phong hoa, mà là một loại trí cao vô thượng hoàn mỹ đại đạo. Hậu thổ. Nghe tới đối phương tự báo đạo hiệu, Tần Dịch tâm thần rung mạnh. Hắn nhìn qua trước mắt tôn này khí chất thánh khiết trang nhã, ôn hòa sáng rỡ tuyệt đại thần nữ, nội tâm trong nháy mắt không gì sánh được giật mình, nguyên lai đối phương là hồng hoàng tương lai địa đạo chi chủ, trách không được sẽ có hoàn mỹ như vậy phong thái. Nhân tộc Tần Dịch, gặp qua hậu thổ nương nương. Cưỡng ép thu liễm tự thân tâm thần, Tần Dịch vô cùng trịnh trọng hướng về nàng cung kính thi lễ một cái. Hậu thổ tuy nói là 12 tổ vu một trong, nhưng nàng lấy đại nghị lực, đại thiện nâng bù đắp địa đạo, lấy tự thân diện hóa lục đạo luân hồi, để hồng hoàng vạn linh sau khi ngã xuống có thể chuyển thế đầu thai. Như thế công đức vô lượng đại thiện nâng, tự nhiên xứng đáng tất cả mọi người kính trọng. Đạo hữu không cần đa lễ. Hậu thổ cảm giác được Tần Dịch ánh mắt nóng bỏng kia, nội tâm chẳng những không có mảy may tức giận, đôi mắt đẹp ngược lại còn toát ra một tia thân cận vẻ chợt hiểu. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng đối với Tần Dịch đáp lễ lại. Thân là nhân tộc lãnh tụ, ngươi không cần lấy nương nương kính sưng, trực tiếp lấy đạo hữu lẫn nhau sưng liền có thể. Từ khi mấy bạn năm trước Tần Dịch chứng được địa tiên đạo quả hoàn thiện địa đạo đằng sau, hậu thổ liền minh ngộ ra bản thân chứng đạo cơ duyên, thế là nàng từ Bất Chu Sơn một đường hướng đông du lịch mà đến. Khi đi tới cái này rừng đào sơn đằng sau, nàng kích hoạt lên nơi đây tiên thiên đại trận, thấy được hồng hoang đông bộ quỷ môn quan trừ gốc này tiên thiên linh căn cây đào, còn có hai tôn còn tại trong thai nghén địa đạo tiên thiên thần thánh, thần đồ ốc lũy. Đang suy tính xuất thần đồ ốc lũy đối với địa phủ tầm quan trọng sau, nàng liền tạm thời tại cái này rừng đào sơn dừng lại, một bên là hai người giảng đạo, một bên kiên nhận chờ đợi một vị người hưu duyên đến. Tại trong lúc này có một tôn đại la cường giả thấy nơi đây tiên thiên bảo quang phóng lên tận trời, hắn liền cho rằng rừng đào sơn có tiên thiên linh bảo xuất thế, khi nhìn đến tiên thiên linh căn cây đào đằng sau muốn ra tay cướp đoạt, trực tiếp liền bị hậu thổ một bàn tay trục chết. Từ đó về sau rừng đào sơn trở thành phụ cận toàn bộ sinh linh bọn họ cấm địa, đây cũng là Tần Dịch điều tra cả tòa sơn nhạc đều không nhìn thấy một người tu luyện nguyên do. Giờ này khắc này, khi Tần Dịch sau khi thấy được đất lại đối với mình như vậy thân cận hiền hòa, nội tâm của hắn tràn ngập tò mò, bởi vì hồng hoang thế giới đẳng cấp rõ ràng, cường giả vi tôn, chính mình bất quá là một cái chỉ là kim tiên, có tư cách gì có thể cùng nàng lẫn nhau xương đạo hữu. Nhìn thấy hắn hiếu kỳ thần thái, hậu thổ thản nhiên cười. Trong chốc lát cả phương tiên địa giống như gió xuân hiu hiu vạn vật khôi phục, nàng gái kia ba búi tóc đen đến eo, tại gió nhẹ bên dưới cùng nhau phất phới, giống như đại địa kiến xuất nhất tạo vật, hoàn mỹ làm cho người khác run sợ. Nói đến đạo hữu hay là bần đạo quý nhân, nếu không phải ngươi chứng được địa tiên đạo quả trợ địa đạo sớm hoàn thiện, bần đạo cũng sẽ không lĩnh ngộ ra tự thân chứng đạo cơ duyên. Nghe được giải thích của nàng, Tần Dịch nội tâm cũng là tràn đầy rung động. Hắn không nghĩ tới chính mình chứng được Hồng Hoang vị thứ nhất địa tiên đạo quả thế mà còn có thể trợ giúp địa đạo sớm hoàn thiện, chắc không được tại độ tiên kiếp thời điểm sẽ phải gánh chịu đô thiên thần lôi thiên phạt.
Ô, ô.
Ngay tại hậu thổ sau khi nói xong, vô số vong hồn tàn linh từ bốn phương tám hướng tụ đến, bọn hắn tranh nhau chen lấn hướng phía gốc kia đặc thù cây đào đi đến, sau đó hóa thành điểm điểm bừng sáng tiêu tán. Tần Dịch nhìn thấy những vong hồn này tàn linh biến mất đằng sau, nhánh đào phía trên quả đào rõ ràng đỏ lên một tia. Như vậy đặc thù tràng cảnh cùng kỳ lạ biến hóa, để trong lòng hắn đều có chút kinh ngạc. Mơ hồ đoán ra cây đào này hẳn là cùng địa đạo có chỗ liên quan, không phải vậy không có nhiều như vậy vong hồn tàn linh tụ đến. Lạc lạc đát, một cái thần dị kim kê từ dưới cây đào đột nhiên bay ra, thật giống như trước đó hậu thổ chống rông xuất hiện bình thường. Nó đón mới lên thái dương bao sáng, sau đó vô lượng âm khí tràn ngập cả tòa rừng đạo sơn. Tần Dịch rốt cục thấy được cây này dưới cây đào có một đầu hình vòm thân cảnh, ngọn cây một mực túi xuống đến gần sát tới mặt đất, tạo thành một cánh tự nhiên cửa lớn. Đây chính là rừng đạo sơn mấu chốt nhất quỷ môn quan. Đạo hữu, núi này tên là rừng đạo sơn, ẩn chứa hồng hoang đông bộ mấu chốt nhất quỷ môn quan, nó nội bộ dựng dục hai tôn địa đạo tiên tiên thần thánh, bọn hắn tên là thần đỗ lũy. Nhìn thấy Tần Dịch trong mắt hiếu kỳ, hậu thổ liền chủ động mở miệng hướng hắn giới thiệu. Hậu thổ nương nương, xương đạo hữu. Tần Dịch vốn định lên tiếng nói cảm ơn, nhưng bị hậu thổ cường thế yêu cầu sửa đổi xưng hô, thế là đành phải tuân theo ý chí của nàng lấy đạo hữu tương xứng. Đạo hữu, bây giờ ngươi mới kim tiên cảnh liền sớm pháp tác nhập đạo đến chứng bất hủ bất diệt, bực này phi phàm thành tựu phóng nhãn toàn bộ hồng hoang đều cả thế gian hiếm thấy, không hổ là khai sáng hồng hoang thiên địa nhân tam tiên đạo quả tồn tại. Hậu thổ nói, tay ngọc nhỏ dài đối với Tần Dịch nhẹ nhàng điểm một cái phong cách cổ xưa thạch giới lơ lửng đến trước mặt hắn. Đạo hữu du lịch đến tận đây, chắc hẳn cũng là vì tìm kiếm tài nguyên tu luyện, những thiên tài địa bảo này liền xem như bần đạo đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tần Dịch nhìn thấy thạch giới bên trong nằm trên trăm phần tiên tiên ngũ hành tinh tinh còn có các loại đỉnh cấp tiên tiên linh quả cùng các loại tiên tiên canh kim, cả người không khỏi ngây mẩn cả người. Vừa ra tay chính là thủ bút lớn như vậy, cái này không khỏi cũng quá đại khí đi. Đa tạ hậu thổ, đạo hữu. Nghĩ đến hậu thổ mới vừa nói qua chính mình chứng được địa tiên trợ nàng minh ngộ chứng đạo cơ duyên, cùng những tài nguyên này lại là chính mình khan hiếm bảo vật, cho nên Tần Dịch cũng liền không có khách khí với nàng. Ta lần này ra ngoài du lịch cũng không mang thiên tài địa bảo gì, đây đều là một đường du lịch được, đến tương lai ta trở về Bất Chu Sơn đằng sau, lại cho mấy món phù hợp ngươi tiên thiên linh bảo. Hậu thổ lời nói nếu để cho mặt khác đại la các cường giả nghe được, tuyệt đối sẽ hâm mộ chảy nước miếng, bởi vì bọn hắn kẹt tại đại la đỉnh phong chậm chạp không cách nào đột phá chuẩn thánh, chính là thiếu khuyết xung làm trạm thi vật dẫn tiên thiên linh bảo. Mà nàng mới mở miệng liền muốn đưa Tần Dịch mấy kiện, cái này lại như thế nào không khiến người ta ước ao ghen tị. Đối với tất cả tổ vu mà nói, lại chân quý tiên thiên linh bảo còn không bằng một viên linh quả hữu dụng, bởi vì vu tộc thành viên không có nguyên thần, căn bản là không cách nào sử dụng, dù là đạt được lại nhiều tiên thiên linh bảo, đều chỉ có thể ném ở trong bảo khố hít bụi mà thôi. Tần Dịch chứng được Hồng Hoang vị thứ nhất địa tiên hắn hoàn thiện địa đạo giúp đỡ sớm xuất thế, để cho mình minh ngộ chứng đạo cơ duyên, bực này ân tình như thế nào mấy món tiên thiên linh bảo có khả năng hoàn lại. Đạo hữu ân trọng, bần đạo nhận lấy thì ngại. Tần Dịch cũng không có nghĩ đến hậu thổ lại đối với mình tốt như vậy, chính mình chứng được địa tiên là tự thân cơ duyên bố trí, dù là bởi vậy hoàn thiện địa đạo giúp đỡ sớm xuất thế, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Huống chi hậu thổ tương lai chính là địa đạo chi chủ, cùng mình cũng không có liên hệ quá lớn, cho nên Tần Dịch liền thản nhiên nói ra, không muốn tiếp nhận nàng quá nhiều ân tình. Đạo hữu phẩm tính cao khiết, quả thật khiến người khâm phục. Hậu thổ một đôi linh động nhu hòa đôi mắt đẹp nhìn xem Tần Dịch, ánh mắt bắt đầu tràn ngập vẻ khâm phục. Chương 211, Đông Phương Quỷ Đế, phi phàm cơ duyên. Chương 211, Đông Phương Quỷ Đế, phi phàm cơ duyên. Làm bản cổ tinh huyết biến thành tổ vu, hậu thổ nàng từng gặp quá đa số bảo vật cơ duyên không từ thủ đoạn hạng người, nhưng giống Tần Dịch như vậy đạo tâm trong suốt không nhận ngoại vật mê hoặc người, thật sự là không gì sánh được hiếm thấy. Chắc không được hắn có thể lấy một kẻ ngày kia nhân tộc lập nên phi phàm hành động vĩ đại, càng là dưới cơ duyên xảo hợp hoàn thiện địa đạo cùng nhân đạo. Đạo hữu quá khen, bần đạo bất quá là tuân theo bản tâm thôi. Tần Dịch nhìn xem thánh khiết ôn nhu, trang nhã ung dung hậu thổ, từ bảo tháp không gian bên trong lấy ra một chút chân quý ngày kia linh quả, cùng nhân tộc ngũ cốc cất linh tiểu quả đáp lễ nàng. A, cái bình này không phải pháp bảo lại như vậy tinh mỹ. Hậu thổ ánh mắt rơi vào trên bình rượu, trong mắt đẹp toát ra không gì sánh được vẻ tò mò. Nàng một chút nhìn ra cái này tinh mỹ bình sứ là do một loại nào đó thổ nhưỡng luyện chế, nó luyện chế thủ pháp căn bản liền không giống như là luyện khí cách làm, cái này khiến nàng cái này thổ chi tổ vu tò mò. Đây là đồ sứ, do thổ nhưỡng nung khô mà thành. Tần Dịch sau khi thấy được đất tựa hồ rất ngạc nhiên, thế là liền kiên nhẫn giải thích với nàng. Sau đó tay phải hắn vung lên, ở dưới cây đào nhấc lên một phương gỗ kim ti nam bản, mở ra nắp bình đem chén rượu đổ đầy, chuẩn bị tiến một bước cùng với nàng tôn này tương lai địa đạo chi chủ giao lưu. Bần đạo lần sau liền tiến về nhân tộc, nhìn xem đạo hưu nói tới phồn bình cảnh tượng. Nghe được đồ sứ này tại nhân tộc ứng dụng không gì sánh được rộng khắp, mà lại ngũ cốc lương thực cất linh tiểu phi thường đặc biệt, hậu thổ quyết định tự mình tiến về nhân tộc du lịch một phen. Chứ nhìn một chút cái này nhân đạo ý chi chiếu cố chủng tộc bên ngoài, đồng thời còn muốn chứng kiến nhân tộc sinh lão bệnh tử, luân hồi chuyển thế đến hoàn thiện chính mình đạo. Bần đạo không gì sánh được hoan nên, đến lúc đó lại tự mình là đạo hữu xung làm dẫn đường. Hai người ngồi ở dưới cây đào nói chuyện trời đất, trao đổi vu tộc cùng nhân tộc ở giữa phát triển. Hậu thổ biết được nhân tộc bây giờ thành viên đã đột phá 50 triệu ức, nhưng không có mảy may sinh tồn chi lo, càng phát ra kiên định muốn đi trước nhân tộc nhìn xem. Ô, mặt trời lặn mặt trăng lên, trong sáng nguyệt hoa chiếu nghiêng xuống. Dưới cây đào hình thành tự nhiên môn hộ quỷ môn quan bắt đầu mở rộng, vô số vong hồn tàn linh tự động tiến vào bên trong, tàn mát ra sâu thẳm tĩnh mịch, cùng huyền diệu địa đạo khí tức luân hồi. Tần Dịch hai mắt nhìn về phía quỷ môn quan, phát hiện hai cỗ cường đại tiên tiên linh thức tản ra, hắn dùng thần thức dò xét đằng sau, lập tức phát hiện có hai tôn cường đại tiên tiên thần thánh tại nội bộ thai nghén đạo hữu, tựa hồ đối với cái này địa phủ quỷ môn quan hết sức tò mò. Không bằng theo bần đạo tự mình tiến vào điều tra, có lẽ có thể đối với đạo hữu địa tiên đạo quả có thể có chỗ tăng thêm. Hậu thổ nhìn thấy Tần Dịch một mực lưu ý trong quỷ môn quan, thế là chủ động đề nghị tiến vào bên trong, để hắn tự mình cảm thụ bây giờ đã khôi phục địa đạo, thuận tiện lại cùng thần đồ ốc lũy kết phần địa duyên. Tốt. Vậy liền đa tạ đạo hữu. Tần Dịch đã biết cái này rừng đảo sơn quỷ môn quan thai nén hai cái tiên tiên thần thánh là thần đồ ốc lũy, bọn hắn tương lai sẽ trở thành Đông Phương quỷ đế, nếu là ở hai người chưa hóa hình trước đó kết giao, đối với tương lai nhân tộc chuyển thế đầu thai cũng rất có ích lợi. Hậu thổ mỉm cười, quên thân đại địa bản nguyên thần quang lưu chuyển, nàng mang theo Tần Dịch bước vào nhánh đảo hình thành môn hộ. Khi hai người xuyên qua cái này phiến tự nhiên môn hộ lúc, phảng phất vượt qua một tầng vô hình giới hạn, chỉ thấy thiên địa cảnh tượng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không còn là sơn thanh thủy tú đào rừng núi, mà là tiến nhập một mảnh u ám, tĩnh mịch, nhưng lại không gì sánh được rộng lớn không gian. Nơi này không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có mông lung màu vàng sáng quang mang chiếu sáng tứ phương, trong không khí tràn ngập tinh thuần đến cực điểm âm thuộc tính linh khí cùng luân hồi đạo vận. Một đầu đục ngầu mờ nhạt hư ảo dòng sông ở trong không gian im ắng chảy xuôi, tản ra hấp dẫn linh hồn, gột rửa ký ức lực lượng quỷ dị, chính là hoàng truyền hư ảnh. Tại vùng thiên địa này trong không gian, có hai đoàn quang kén khổng lồ đang chậm rãi rung động. Quang kén phía trên riêng phần mình khắc rõ một viên huyền ảo đại đạo thần văn, một cái tản ra uy nghiêm chấn thủ chi ý, một cái lộ ra nhìn rõ phân biệt chi vận, chính là chưa hóa hình ra thế thần đồ cùng ốc lũy. Thần đồ gặp qua nương nương, gặp qua Tần Dịch đạo hữu. Ốc lũy gặp qua nương nương, gặp qua Tần Dịch đạo hữu. Khi tiến vào quỷ này cửa đóng trước đó, hậu thổ liền đã hướng hai người thần thức truyền âm, trừ cho thấy Tần Dịch thân phận bên ngoài, còn đưa ra để cho hai người đối với hắn thân cận nhiều hơn. Dù sao Tần Dịch chứng được vị thứ nhất địa tiên đạo quả, hắn hoàn thiện địa đạo đối với địa đạo sinh linh có được cống hiến to lớn, mà lại Tần Dịch lại thân có phi phàm công đức khí vận, tới giao hảo đối với tương lai thực hiện sứ mệnh cũng có to lớn có ích. Vân đạo Tần Dịch gặp qua hai vị đạo hữu. Tần Dịch nhìn qua cái này hai đoàn thần thánh quang kén, biết bọn hắn chính là tương lai Đông Phương vị đế, thế là mỉm cười làm cái chắp tay hoàn lễ. Nơi đây chính là trong quỷ môn quan hình thức ban đầu không gian, cũng là tương lai địa phủ bắt đầu. Hậu thổ nhẹ giọng hướng Tần Dịch giới thiệu, nàng khi tiến vào mảnh này không gian đặc thù sau, toàn thân khí thế bắt đầu trở nên chí cao thánh khiết, ôn nhu từ bi. Rất hiển nhiên địa đạo ý chí đã bắt đầu sao ra chỉ ở nàng. Chỉ chờ hậu thổ hoàn thiện lục đạo luân hồi, nàng liền sẽ chứng được địa đạo chi chủ chính quả, đến lúc đó hồng hoang thiên địa sẽ hình thành cách cục mới, mà Tần Dịch chính là đây hết thảy mấu chốt người thôi động. Thần đồ ốc lũy sắp hóa hình, vân đạo chuẩn bị vì đó giảng đạo trợ bọn hắn một chút sức lực, đạo hữu có thể cùng nhau luận đạo. Vì biểu đạt đối với Tần Dịch hoàn thiện địa đạo làm ra công hiến, hậu thổ mượn chủ động luận đạo danh nghĩa giảng đạo, giúp đỡ tại kim tiên cảnh minh ngộ đại địa chi đạo, tương lai tại chứng đạo đại la thời điểm cũng sẽ nhiều mấy phần nội tình. Có thể lắng nghe đạo hữu tuyên truyền giảng giải đại đạo, cái này quả thật bần đạo may mắn. Tần Dịch không nghĩ tới hậu thổ lại sẽ như vậy chiếu cố chính mình, thế là lập tức cho thấy thái độ đáp ứng. Chính mình vừa mới chứng đạo kim tiên, sớm lấy pháp tắc nhập đạo đến chứng bất hủ bất diệt, chính là cảm ngộ đại đạo nền vững chắc đạo cơ thời khắc mấu chốt, bây giờ có thể chính thai lắng nghe tương lai địa đạo chi chủ tuyên truyền giảng giải nó truyền thừa đại đạo, đây là cỡ nào phi phàm cơ duyên. Hậu thổ mỉm cười gật đầu, lập tức nghiêm sắc mặt, đạo khu tự động xếp bằng ở cả phương thiên địa hư không, khí tức quanh người trở nên vô cùng nặng nề mênh mông, bàng bạc địa đạo lực lượng bản nguyên chủ động ngưng tụ đến. Nàng cũng không tận lực phát ra uy áp, nhưng này nguồn gốc từ bản cổ huyết mạch, chấp trưởng đại địa quyền hành tự nhiên đạo vận đã tràn ngập ra, để mảnh này hình thức ban đầu không gian cũng hơi rung động, cái kia hoàng tuyển hư ảnh chạy xuôi tựa hồ cũng càng thêm trầm ngưng. Hậu thổ miệng thơm khẽ mở, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà uy nghiêm, phản phất đại địa bản thân rung động, đại địa chi đạo, hậu đức tái vận. Phu người, vạn vật chi mẫu, thừa thiên chi công, nuôi chúng sinh chi linh, theo hậu thổ bắt đầu bài giảng truyền thừa đại đạo, từ căn bản nhất đất chi pháp tắc bắt đầu bài giảng, trình bày đại địa như thế nào gánh chịu sơn xuyên dòng sông, thai nghén tầm bổ vạn linh chúng sinh. Ước vạn đại đạo pháp tắc cùng nhau chen chúc mà đến, bàng bạc đại địa bản nguyên ở vùng thiên địa này ngưng tụ ra một tôn đỉnh tiên lập địa đại đạo hư ảnh. Nàng nhu hòa nhìn chăm chú lên lắng nghe đại đạo Tần Dịch, vô tận vô cùng đại đạo pháp tắc chân lý cùng đại đạo bản nguyên bắt đầu đối với hắn tẩy lễ, trợ Tần Dịch tiến vào huyền diệu khó giải thích cảnh giới ngộ đạo. Chương 212, Tần Dịch giảng đạo, rung động hậu thổ. Chương 212, Tần Dịch giảng đạo, rung động hậu thổ làm thổ chi tổ vu. Nàng truyền thừa tiên tiên đại đạo là thổ chi đại đạo, tại mình ngộ xuất từ thân chứng đạo cơ duyên sau, từ thổ chi đại đạo thăng hữu gây đại địa chi đạo. Nàng đại địa chi đạo hạch tâm ở chỗ gánh chịu thai nén về tàng vạn vật sinh tại đất, cuối cùng cũng quy về đất, đây là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, cũng là luân hồi đại đạo nền tảng. Tần Dịch tắm rửa tại đại đạo chân lý cùng đại địa bản nguyên phía dưới, cả người đạo khu thần hồn cùng chân linh bản nguyên bị đại đạo rèn luyện tẩy lễ, giống như đưa thân vào đại đạo bản nguyên trong hải dương bình thường. Trước đây đoán địa cầu các loại nguyên bản đạo tàng thành tinh kinh cùng luân hồi kinh đang lấy tốc độ bất khả tư nghị lĩnh ngộ cũng tiêu hóa, sau đó đối với luân hồi đại đạo pháp tắc, đại địa pháp tắc, sinh chi pháp tắc, chết chi pháp tắc cấp tốc cảm ngộ. Ông Tần Dịch đạo quả ngưng tụ từ kim đại đạo thần luân tự động bước lên mà ra, ở tại hiển hóa trong nháy mắt, ước vạn đại đạo pháp tắc chi lực cùng nhau gieo họ, giống như triều thánh bình thường khó bao vây mà đến. Giảng đạo bên trong hậu thổ nhìn thấy sau lưng của hắn từ kim đại đạo thần luân, thanh tịnh nhu hòa đôi mắt đẹp đống nhiên co rụt lại, nội tâm không khỏi chấn động kịch liệt, đầy mắt đều là rung động cùng vẻ không thể tin được. Nàng làm tương lai địa đạo chi chủ, bây giờ lại là sắp chứng đạo tổ vu, thấy qua vô số hồng hoang tuyệt thế thiên tiêu, đã từng cùng Tam Thanh, Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, Nữ Hoa các loại đỉnh cấp tiên tiên thần thánh đại chiến qua, tầm mắt cùng lịch duyệt không phải tầm thường. dù là có mạnh đến đâu đỉnh cấp tiên thiên thần thánh, đối với nàng mà nói cũng liền như thế, nhưng ở nhìn thấy Tần Dịch tự kim đại đạo thần luân sau, mới biết được hắn là bực nào người tiên. Tần Dịch bất quá chỉ là kim tiên cảnh, hắn đạo quả ngưng tụ đại đạo thần luân, vậy mà ẩn chứa vô số loại trí cường đại đạo phát tắc, cái này một khi truyền đi, toàn bộ hồng hoang đều sẽ vì thế mà chấn động. Thời gian, không gian, âm dương, ngũ hành, tạo hóa, luân hồi, đại địa, sinh tử chờ chút, những này trí cường đại đạo pháp tắc có thật nhiều đều là tam thiên đại đạo bên trong xếp hạng top 10 tồn tại. Nếu như Tần Dịch là một tôn nắm giữ đại đạo đại la kim tiên, hậu thổ cũng sẽ không quá mức kinh ngạc, nhưng hắn hiện tại bất quá là chỉ là kim tiên a. Cùng lúc đó, chưa hóa hình Đông Phương Quỷ Đế thần đồ ốc lũy cũng là tâm thần rung mạnh. Bọn hắn làm thượng phẩm tiên tiên thần thánh, có thể rõ ràng cảm giác được Tần Dịch tu vi bất quá kim tiên sơ kỳ, theo hầu cũng chỉ là tiên tiên thần linh cấp độ, cùng mình huynh đệ hai người chênh lệch rất xa. Muốn cho là Tần Dịch bất quá là cơ duyên xảo hợp chứng được Hồng Hoang vị thứ nhất địa tiên đạo quả, sau đó trong lúc vô tình hoàn thiện địa đạo mới thụ hậu thổ nương nương coi trọng, nhưng ở nhìn thấy đối phương đạo quả biến thành đại đạo thần luân đằng sau, mới biết được Tần Dịch tiềm lực là kinh khủng cỡ nào. Có thể đoán được chính là, tương lai chỉ cần Tần Dịch không vấn lạc, hắn chẳng những có thể trở thành một tôn chuẩn thánh đại năng, thậm chí còn có hy vọng giống hậu thổ nương nương bình thường, có thể chứng được chí cao vô thượng hôn nguyên thánh nhân. Bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn về hậu thổ. Nhưng, đất không phải điểm cuối cùng, chính là tân sinh bắt đầu. Chúng sinh linh thức, bất diệt sau đó, nó chân linh bất diệt, đương nhiên thuộc về tại đại địa, thu địa mạch tầm bổ, gột rửa trước kia, mà đợi luân hồi chúng sinh hậu thổ tập trung ý chí, tiếp tục không giữ lại chút nào là Tần Dịch, thần đồ, ước lý khai giảng đại đạo, thậm chí liền ngay cả nàng mới nhất cảm ngộ địa đạo luân hồi đều giảng thuật mà ra. Tần Dịch cũng là hết sức chăm chú, tâm thần đắm chìm trong đó, đem lĩnh ngộ luân hồi, sinh tử đại đạo dung nhập vào chính mình đạo quả bên trong, để tử kim đại đạo thần luân càng phát ra hoàn thiện. Năm tháng giang dặc, 3000 năm thoáng một cái đã qua. Khi hậu thổ giảng đạo kết thúc về sau, Tần Dịch vẫn là hãm sâu tại cảnh giới ngộ đạo tiêu hóa lấy nàng giảng thuật đại đạo chân ý, sau đó từ từ cùng mình đạo ân chứng với nhau, dung hợp lẫn nhau. Hoa. Khi Tần Dịch đạo quả đại đạo thần luân liên cùng chuyển động, một đạo quần quần vô ngần, vô biên vô hạn, thương khung rộng rộng, đại địa ung dung đại đạo khí tức bắn ra ra. Đạo hoa đủ rơi, mặt đất nở sen vàng. Tại trận trận đại đạo thần âm tụng sướng phía dưới, vô cùng đại đạo dị tượng hiện hiện ra, tinh hà lưu chuyển, vũ trụ tịch diệt, để càn khôn hoàn vũ vạn linh cùng nhau tại một khắc khuấy động. Ước vạn vạn sáng chói đại đạo pháp tắc ngưng tụ thành chói lọi đại đạo thần liên, cuồn cuộn tinh thần bắt đầu phát ra vô tận hào quang, diễn hóa thành các loại kinh khủng hỗn độn lưu quang, viết lên ra thiên địa chí lý, huy sái vô biên đạo vận. Đa tạ hậu thổ đạo hữu. Tần Dịch mở hai mắt ra, từ trong hư không đứng dậy đứng thẳng, cung kính hướng về phía trên giảng đạo hậu thổ thi lễ một cái. Lần này nghe đạo thu hoạch thật sự là quá lớn, nàng tôn này sắp chứng đạo địa đạo chi chủ không giữ lại chút nào vì chính mình giảng đạo, chẳng những để cho mình tiến một bước lĩnh ngộ thời không đại đạo, đồng thời còn lĩnh ngộ luân hồi, tạo hóa, âm dương, sinh tử rất nhiều đại đạo pháp tắc. Bực này vô thượng cơ duyên, đơn giản chính là có thể gặp mà không thể cầu. Cho nên tại tỉnh ngộ lại trước tiên, hắn liền trịnh trọng hướng về sau đất gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ nàng vô tư truyền đạo cùng chỉ điểm tri ân. Đạo hữu khách khí. Bần đạo đưa ra giảng đạo có thể đối với đạo hữu có chỗ dẫn dắt, cái này đã chính là chuyện may mắn. Hậu thổ thánh khiết không tì vết gương mặt xinh đẹp treo nhàn nhạt mỉm cười, nhìn xem Tần Dịch ánh mắt tràn đầy nhu hòa cùng thưởng thức, nàng là xuất phát từ nội tâm hy vọng Tần Dịch có thể trở nên tốt hơn. Nhìn xem nàng cái kia nhu hòa ánh mắt, Tần Dịch nội tâm tràn ngập cảm động, quyết định muốn hồi báo đối phương một chút, thế là hắn nghĩ tới chính mình nhìn qua địa cầu rất nhiều đạo kinh điện tàng, cùng địa phủ vận chuyển cùng lục đạo luân hồi trật tự. Sau đó vần đạo đều xấu. Có ý nghĩ đằng sau, Tần Dịch tập trung ý chí bắt đầu giảng đạo. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Tần Dịch mới mở miệng giảng thuật chính là thanh tinh kinh tổng cương, thanh âm của hắn bình thản thanh nhã, lại mang theo một loại trực chỉ bản nguyên đạo vận, tại cái này hữu tính trong không gian quanh quẩn. Hoa. Sau lưng của hắn tử kim đại đạo thần luân bắt đầu lần nữa chuyển động, từng sợi khác biệt đại đạo pháp tắc cùng chân nghĩa lan tràn ra, đã là đang giảng giải địa cầu kinh điển đạo tàng, cũng là tại cảm ngộ tiêu hóa trước đây hậu thổ giảng đạo chân nghĩa. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa, địa chi đạo, hậu đức tái vận, thiên nhân luân hồi. Phu thiên địa người, vạn vật chi lữ quán, quang âm giả, trăm đời chi tội khách. Nhưng sinh tử luân hồi chính là thiên địa chi lẽ thường, chúng sinh chi kết cục. Tần Dịch trích dẫn kinh điển, đem địa cầu bên trên các loại thánh hiền đạo kinh bắt đầu bài giảng mà ra, cũng đem đạo ra đối với sinh tử luân hồi một mạc nhận biết, lấy phù hợp hồng hoang thiên đạo địa đạo quy tắc phương thức trình bày đi ra. Ngay từ đầu hậu thổ cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì nàng nguyên thần không được đầy đủ, mà lại Tần Dịch giảng đạo cũng so với là trống rỗng. Nhưng khi nghe được liên quan tới địa đạo luân hồi đại đạo chân nghĩa sau, hậu thổ tâm thần bắt đầu chấn động kịch liệt, nàng có chút mở ra môi đỏ, hai mắt khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Tần Dịch. Tần Dịch đạo hữu, hắn thật chỉ là kim tiên. Chương 213, bất diệt kim thân, cửu chuyển huyền công. Chương 213, bất diệt kim thân, cửu chuyển huyền công. Tần Dịch giảng đạo lúc sau lưng của hắn đại đạo thần luân nhẹ nhàng chuyển động, từng sợi đại đạo tinh túy lan tràn ra, đưa tới đại đạo dị tượng không cách nào cùng trước đây hậu thổ giảng đạo so sánh. Nhưng hắn giảng nội dung lại làm cho tương lai địa đạo chi chủ hậu thổ nương nương chấn động không gì sánh nổi, nàng như đói như khát hấp thu Tần Dịch giảng đạo nội dung, một đôi thanh tịnh nhu hòa đôi mắt đẹp càng phát ra sáng chói sáng tỏ. Thần đồ ước lũy mặc dù chưa hóa hình, nhưng bọn hắn làm địa đạo tiên tiên thần thánh, tương lai Đông Phương Quỷ Đế, huynh đệ hai người thần có phi phàm truyền thừa sứ mệnh, đang nghe Tần Dịch bắt đầu bài giảng địa đạo luân hồi cùng địa phủ vận chuyển trong nháy mắt như là hiểu ra. Hai người bọn họ bản nguyên ngưng tụ quang kén theo Tần Dịch giảng đạo khi thì sáng tỏ, khi thì nhu hòa, mặt ngoài đại đạo thần văn cũng bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng, linh động. Đang hấp thu tiêu hóa những này giảng đạo chí lý sau, bọn hắn đối tự thân tương lai con đường cùng sứ mệnh chức trách nhận biết càng phát ra hoàn thiện. Luân hồi không phải vẹn vẹn nhục thân hình hài chi chuyển hóa, cũng là linh thức hình thái sinh mệnh chi thăng hoa hoặc trầm luân. Địa phủ phải có 6 đạo chi tiết, phân biệt là, trời ngay tại tần dịch kỹ càng giảng thuật địa phủ cơ cấu cùng hoàn chỉnh 6 đạo lúc, trong đan điện tử kim tiểu tháp bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp bắt đầu đối với hắn cảnh báo. Đồng thời hắn chân linh cũng lập tức dự cảm đến một câu nguy cơ mãnh liệt, nếu là đem chưa hiện thế thiên thần đạo cùng A Tu La đạo tiết lộ cho hậu thổ, chính mình chẳng những sẽ bại lộ người xuyên việt thân phận, thậm chí còn vô cùng có khả năng bị thiên đạo xuất thủ gạt bỏ. Chủ quan, tần dịch vốn chỉ muốn hồi báo hậu thổ đối với mình vô tư truyền đạo, cho nên liền đem hậu thế sớm đã hoàn thiện địa phủ cơ cấu cùng lục đạo luân hồi nói cho nàng, nhưng lại không để ý đến đây đã là tại lộ ra thiên cơ. Hiện tại thiên đạo còn chưa chính thức từ đại đạo trong tay tiếp quản hưng hoang, Minh Hà lão tổ cũng không có sáng tạo A Tu La tộc từ nơi nào đi hoàn thiện chân chính lục đạo luân hồi. Bá. Hậu thổ lúc này chính nghe được không gì sánh được đầu nhập, nàng làm tương lai địa đạo chi chủ, đối với sắp xuất thế địa phủ vận hành cơ cấu hay là không hiểu ra sao, không biết tương lai nên như thế nào để địa đạo chính thức vận chuyển lại. Mà bây giờ đang nghe tần dịch khai giảng đại đạo, trừ những cái kia chí cao luân hồi đại đạo chân nghĩa bên ngoài, vẫn còn có hoàn chỉnh địa phủ tổ chức cơ cấu, thí dụ như, sinh linh vẫn là sau, trước từ quỷ môn quan tiến vào địa phủ, sau đó tiến về hoàng tuyệt lộ, vọng hương đài, chó giữ lĩnh, kim kê sơn, giã quỷ thôn, mê hồn điện, phong đô thành, 18 tầng địa ngục, cung cấp nuôi dưỡng cát, liên hoa đài, cầu đại hà hoàn hồn ngai. Có cái này hoàn chỉnh tổ chức cơ cấu, tương lai chờ mình chứng được địa đạo chi chủ, liền không cần hao phí tâm huyết tinh lực tiến hành thử lỗi, đồng thời bây giờ còn có thể sớm chiêu mộ địa đạo sinh linh. Chỉ cần địa phủ xuất thế, chỗ chiêu mộ sinh linh liền có thể ngay đầu tiên đem địa phủ vận chuyển lại, chính mình liền có thể càng nhanh khống chế địa đạo quyền hành, đồng thời còn có thể cùng hiện tại thiên đạo người phát ngôn hồng quân đánh cờ. Nếu như nói trước đó tần dịch chứng được vị thứ nhất địa tiên đạo quả để cho mình minh ngộ chứng đạo cơ duyên, nhưng bây giờ hắn vô tư giảng đạo, lại là trực tiếp để cho mình có thể chúa tể địa đạo quyền hành. Phần nhân tình này, thiếu nhưng lớn lắm. Ngay tại hậu thổ tiếp tục nghe tần dịch giảng thuật địa phủ hoàn chỉnh 6 đạo lúc, đột nhiên nhìn thấy hắn dừng lại, thế là ung dung mở hai mắt ra, đôi mắt đẹp nhìn về hướng ngồi ngay ngắn hư không tần dịch. Sinh linh luân hồi, đạo vô thủy cuối cùng, tần dịch khi lấy được tử kim tiểu tháp cảnh báo sau, hắn lập tức lựa chọn không có lại lộ ra thiên cơ mà là giảng thuật địa cầu kinh điển đạo tàng, kết hợp với chính mình cảm ngộ thuận lợi kết thúc công việc. Thần đồ cùng Úc Lũy rõ ràng cảm giác được hắn giảng đạo chất lượng bắt đầu trưởng, nhưng ở cảm ngộ tiêu hóa trước đây giảng đạo chân nghĩa sau, hai người bắt đầu lâm vào huyền diệu khó giải thích đốn ngộ. Vân đạo đa tạ đạo hữu thành đạo tri ân. Tại nhìn thấy tần dịch kết thúc giảng đạo, hậu thổ đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt tràn đầy rung động, cảm kích, khâm phục, sau đó trịnh trọng đối với tần dịch không người thi lễ một cái. Về sau đạo hưu nếu là có bất luận cái gì sở cầu, nô hậu đất coi như thượng cùng bích lạc hạ hoàn tuyển, cũng nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành. Đạo hưu nói quá lời. Tần dịch mỉm cười làm cái chắp tay hoàn lễ. Lần này giảng đạo tuy nói bởi vì tiết lộ thiên cơ kém chút bị thiên đạo phát giác, nhưng có thể được đến tương lai địa đạo chi chủ hậu thổ nương nương hữu nghị, đây đã là hoàn toàn không lỗ. Lấy chính mình đối với hồng hoang xu thế tương lai hiểu rõ, lại thêm nàng tôn này địa đạo chi chủ quyền hành, muốn cải biến nhân tộc thê thảm vận mệnh, cùng tự thân tương lai con đường trôi chảy, xác suất thành công có thể nói là gia tăng thật lớn. Đạo hữu, bần đạo xem ngươi trừ sớm pháp tắc nhập đạo bên ngoài, ngươi đạo khu luyện thể cũng là tương đương không tầm thường, chỉ bất quá ngươi tựa hồ chỉ là lấy lôi đình rèn luyện đạo khu, cũng không có chân chính luyện thể chi pháp. Ta trước đây chém giết một tôn luyện thể tiên tiên thần thánh, đạt được truyền thừa của hắn công pháp bất diệt kim thân lại đem ta tổ vu truyền thừa công pháp cựu truyền huyền công trước 6 tầng truyền thụ cho ngươi, giúp ngươi tại luyện thể con đường có thể có sở thành. Hậu thổ vì biểu đạt đối với tần dịch lòng biết ơn, chứ đưa ra một bộ cường đại luyện thể chi pháp bất diệt kim thân thậm chí còn đem mấu chốt nhất truyền thừa công pháp cựu truyền huyền công trước 6 tầng truyền thụ cho hắn. Bực này phi phàm thu bút, quả thực làm cho tần dịch có chút rung động. Cựu truyền huyền công là ta vu tộc truyền thừa công pháp, chỉ có thân có phụ thần huyết mạch người mới có thể tu luyện. Đạo hữu ngươi thân là nhân tộc mặc dù không thể tu luyện, nhưng có thể tham khảo học tập một phen. Đa tạ đạo hữu. Tần dịch đang tiêu hóa nàng truyền đến bất diệt kim thân cùng cựu truyền huyền công sau, khắc sâu cảm nhận được thân thể này chứng đạo cường đại, cũng khó trách 12 tổ vu không cần pháp bảo đều có thể áp chế yêu tộc lui giữ hồng hoàng tinh không. Ông, ô. Trong hư không bắt đầu ngưng tụ màu tím đen kết vân, trực tiếp khóa chặt thần đồ Úc Lũy hai người. Nhìn thấy hai người bắt đầu độ hóa hình tiên kiếp hậu thổ sắc mặt lúc này toát ra vẻ vui mừng, một khi hai người thuận lợi hóa hình, vậy liền có thể gánh vác tự thân truyền thừa sứ mệnh, tương lai chính nàng hoàn thiện địa đạo cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Ầm ầm, ầm ầm. Theo ba đạo tím đen đạo lôi hạ xuống, hai người bản nguyên ngưng tụ lớn đạo quang kén dần dần phát toái, từng sợi thần chí cao thánh khí tức tản ra. Tần Dịch khoảng cách gần cảm nộ cái này hóa hình đạo lôi, đối với lôi chi đại đạo lĩnh ngộ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Gặp qua hậu thổ nương nương, gặp qua tần dịch đạo hữu. Gặp qua hậu thổ nương nương, gặp qua tần dịch đạo hữu. Thần đồ Úc Lũy thuận lợi vượt qua hóa hình đạo kiếp, hóa thân thành hai cái thân mang lộng lây chiến giáp, khuôn mặt uy nghiêm, tư thái thần võ hán tử trung niên, bọn hắn tay cầm màu vàng chiến kích, khí thế uy vũ bất phàm. Chúc mừng hai vị đạo hữu hóa hình đắc đạo, tương lai đại đạo khả kỳ. Tần Dịch mỉm cười hướng thần đồ Úc Lũy đáp lễ, hai người bọn họ một hóa hình chính là pháp tắc nhập đạo thái ớt kim tiền, thật không hổ là địa đạo tiên tiên thần thánh tương lai đông phương quỷ đế. Chương 214, hậu thổ tinh nặng, cơ duyên giáng lâm. Chương 214, hậu thổ tinh nặng, cơ duyên giáng lâm. Dựa theo bình thường hồng hoang đại thế, thần đồ Úc Lũy muốn tại địa đạo xuất thế đằng sau mới có thể hóa hình. Nhưng bởi vì hậu thổ minh ngộ tự thân chứng đạo cơ duyên, cũng tại rừng đảo sơn tìm tới bọn hắn hai vị này tương lai Đông Phương Quỷ Đế, sau đó lại dốc lòng vun trồng vì bọn họ giảng đạo, vì vậy mới có thể sớm hóa hình đắc đạo. Đương nhiên Tần Dịch ở trong đó cũng làm ra không nhỏ cống hiến, lúc trước hắn giảng rất nhiều địa cầu kinh điển đạo tàng cùng luân hồi đại đạo, đối với hai người đạo tự thân đồ cũng có được tác dụng lớn. Cho nên hai người tại hóa hình đằng sau, cũng trịnh trọng hướng về Tần Dịch nói lời cảm tạ. Ha ha ha. Bốn người từ địa phủ quỷ môn quan trở về rừng đảo sơn, chiếm cứ tại linh căn cây đảo phía trên kim cây ra sức tê mình, vô lượng đại đạo thần vận cùng ước vạn vong hồn tàn linh nhao nhao tụ đến. Hoa. Thần đồ ước lũy căn cứ truyền thừa sứ mệnh, mở rộng quỷ môn quan, đem những này thê lương vong hồn tàn linh đưa vào trong đó, chờ đợi tương lai địa đạo hoàn thiện đằng sau, lại trợ bọn hắn đầu thai chuyển thế. Sau một khắc, linh căn cây đảo thu nạp bàng bạc đạo vận, trên nhánh đảo chỗ ký kết linh đảo từ nửa đỏ trực tiếp thành toàn đỏ, tản ra kiểu diễm bức át linh đảo thanh hương, để cho người ta nhẹ nhàng vừa nghe chỉ cảm thấy chân linh thần hồn đều tại bị tẩy lễ. Mậu thổ rừng đào rốt cục thành thủ. Hậu thổ cười nhẹ cơ cơ tay ngọc nhỏ dài, linh căn cây đảo chỗ ký kết 36 quả mậu thổ rừng đào tự động trôi nổi mà lên, sau đó hóa thành 3 phần bay đến 4 người trước mặt. Nàng một phần, Tần Dịch một phần, Thần Đồ Ức Lũy hai người cùng chia một phần. Đạo hữu, cái này mậu thổ rừng đào chính là thượng phẩm tiên tiên linh căn, hấp thu mậu thổ tinh hoa cùng thần hồn đại đạo tinh túy thai nghén mà quen, có giúp người cô động chân linh cùng bổ dưỡng nguyên thần hiệu quả. Đa tạ hậu thổ đạo hữu. Tần Dịch nhận 12 quả lớn chừng miệng chén mậu thổ rừng đào, đây là hắn lần thứ nhất đạt được chân chính tiên tiên linh quả. Cho nên liền không có cùng hậu thổ khách khí, trực tiếp thu vào bảo tháp không gian. Sau đó bốn người bắt đầu nhấm nháp mậu thổ rừng đào, khi Tần Dịch cắn xuống một cái, trong veo nước đào cùng nồng đậm đại đạo thanh hương tại trong miệng nở rộ, để cho người ta không tự chủ được say mê. Tần Dịch rõ ràng cảm nhận được chính mình chân linh thần hồn tại tẩy lễ thăng hoa, cả người linh hồn giống như lên không bình thường phiêu nhiên dục tiên. Hoa. Tại linh đào ẩn chứa đạo vận năng lượng tẩy lễ bên dưới, Tần Dịch toàn thân bộc phát ra một cỗ cường thịnh khí thế, giữa thiên địa tiên thiên linh khí cùng ức vạn đại đạo pháp tắc chi lực chủ động hướng phía hắn bao vây mà đến. Chúc mừng đạo hữu. Chúc mừng Tần Dịch đạo hữu. Nhìn thấy Tần Dịch theo Hầu Tấn Thăng làm trung phẩm tiên tiên thần linh, đồng thời tu vi cũng cùng nhau đột phá, hậu thổ cùng Thần Đồ Ức Lũy thế là lập tức hướng hắn chúc mừng. Không hổ là đỉnh cấp tiên thiên linh quả, bực này công hiệu thật sự là quá mạnh. Tần Dịch tập trung ý chí, trước hướng về sau đất biểu thị lòng biết ơn, sau đó vận chuyển trước đây nàng truyền lại bất diệt kim thân luyện hóa mậu thổ rừng đảo còn lại bàng bạc năng lượng. Bất diệt kim thân hết thể có 9 tầng, tu luyện tới cực hạn có thể nhục thân siêu thoát thời không vận mệnh, trở thành một tôn bất tử bất diệt đỉnh cấp đại thần thông giả, thậm chí còn có hy vọng khống chế bất diệt đại đạo chứng đạo hỗn nguyên đại la. Bộ công pháp kia là chính mình trước mắt nắm giữ công pháp tu luyện trung phẩm cấp cao nhất, tiềm lực mạnh nhất, cho nên hắn chuẩn bị mượn mậu thổ rừng đào năng lượng nhất cử nhập môn. Giang giác giang giác. Theo bất diệt kim thân vận chuyển, Tần Dịch đạo khu từng khúc vỡ tan, từng sợi lôi đỉnh hồ quang điện lấp lóe, phối hợp với pháp tắc chân nghĩa rèn luyện, nhường đường thân thể chân thân nở rộ một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Ngắn ngủi 3000 năm, Tần Dịch liền đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 6, lục thân luyện thể tu vi đạt đến kim tiên bất hủ cảnh, chẳng những chiến lực tăng lên mấy lần, liền ngay cả bảo mệnh năng lực cũng là cực lớn tăng trưởng. Đạo hữu, bất diệt kim thân tuy nói là một bộ đỉnh tiêm luyện thể chi pháp, nhưng công pháp này chỉ phù hợp có được bất diệt thần thể tiên tiên thần thánh, lấy tiềm lực của ngươi không đáng hao phí quá nhiều tinh lực. Ta đề nghị ngươi hay là đem càng nhiều tâm tư đặt ở tu luyện nguyên thần phía trên, căn cứ ngươi sớm pháp tác nhập đạo, đến chứng bất hủ bất diệt đặc tính đem đạo cơ rèn luyện đến cực hạn, tương lai con đường mới có vô hạn khả năng. Hậu thổ một mực tọa trấn tại linh căn dưới cây đảo, khi nhìn đến Tần Dịch kết thúc tu luyện sau, lúc này mới đôi hắn đưa ra đúng trọng tâm đề nghị. Đa tạ đạo hữu. Tần Dịch biết nàng toàn tâm vì chính mình cân nhắc, thế là trịnh trọng cảm ơn. Sau đó hai người sướng hàn huyên một phen, hắn đưa ra du lịch Thái Sơn chủ phòng, chuẩn bị tìm kiếm tự thân cơ duyên, hậu thổ đang nghe đằng sau, chủ động phát ra tự thân khí cơ. Hoa, ngập trời khí huyết cùng đại địa bản nguyên lan ra, cả kinh vương viên ước vạn cây số bên trong đại la các cường giả sợ mất mật, bọn hắn cùng nhau nhìn phía rừng đảo sơn, thấy được hậu thổ cùng Tần Dịch thân ảnh. Hưu, tại Tần Dịch rời đi trước đó, hậu thổ ngón trỏ tay phải đối với hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi đại địa bản nguyên chui vào đến trong thân thể hắn. Đạo hữu, cái này Thái Sơn làm phụ thần tay trái ngón cái biến thành, chính là Hồng Hoang Đông Bộ đỉnh cấp tổ mạch một trong, nơi đây ẩn cư không ít đại la cường giả, lấy ngươi có công đức khí vận, tất nhiên có thể thu lấy được không ít cơ duyên. Cho nên ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo đại địa bản nguyên, để phòng đám hạng người đạo trích kia giết người đoạt bảo. Hậu thổ biết Tần Dịch khẳng định có bảo mệnh át chủ bài, nhưng hắn bây giờ thực lực mới kim tiên trung kỳ, nếu là gặp được đại la cường giả giết người đoạt bảo, trên cơ bản không có cái gì phản kháng chỗ trống. Dù sao đại la cường giả có thể khống chế đại đạo pháp tắc, diệt sát một cái kim tiên thật sự là dễ như trở bàn tay. Đạo hữu chi tình, bần đạo nhớ kỹ. Tần Dịch nội tâm rất là cảm động, hắn đối với hậu thổ nhẹ gật đầu, sau đó rời đi rừng đảo sơn hướng về Thái Sơn chủ phong mà đi. Đi vào chủ phong ở dưới chân núi, Tần Dịch cảm nhận được từng sợi nhàn nhạt uy áp, khi ngẩng đầu nhìn về phía chủ phong, chỉ cảm thấy tòa sơn nhạc nguy nga này giống như một tôn đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Khi hắn đi bộ hướng về đỉnh núi mà đi, nhìn thấy trong núi biển mây mênh mông, nồng đậm tiên thiên linh khí hóa sương mù, từng cây kỳ chân, thần dược, tiên phôi đỉnh đỉnh ngọc lập, từng cái tiên hạ thủy thú xoay quanh tê mình. Không hổ là Hồng Hoang Đông Bộ tổ mạch, nếu là ta nhân tộc có thể chiếm cứ vực này đỉnh cấp đạo tràng, không biết có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu cường giả thiên tiêu. Tần Dịch tiện tay khai quật ra một gốc trăm vạn năm kỳ chân, nghĩ đến bờ Đông Hải cùng Thái Sơn linh khí nồng đậm độ chênh lệch, nội tâm càng phát ra kiên định muốn mưu đổ một tòa đỉnh cấp đạo tràng. Ông, hắn một đường leo lên mà lên, đồng thời âm thầm thôi động chính mình trưởng khống nhân tộc khí vận, muốn lấy tự thân nhân tộc lãnh tụ thân phận, đến cảm ứng nhân hoàng lớn hạ lạc. A, Khi đi tới một chỗ hoang vu sơn cốc thời điểm, hắn phát hiện nơi đây linh khí mỏng manh, quái thạch lởm chởm, cùng bốn phía trung linh dục tú hình thành tương phản to lớn, thật sự là có chút khó tin. Ngay tại Tần Dịch hiếu kỳ thời điểm, một sợi như có như không khí cơ đang hấp dẫn hắn tiếp tục hướng phía trước. Đây là cơ duyên, hay là nhân hoàng khắc ở triệu hoán? Chương 215, hỗn độn động tiên, quang ảnh tập sát. Chương 215, hỗn độn động tiên, quang ảnh tập sát. Tần Dịch cảm giác được khí cơ hấp dẫn tinh thần trong nháy mắt chấn động, hắn dạo chơi bước vào tòa này hoang vu yên tĩnh sơn cốc, càng đi chỗ sâu nội bộ càng phát ra tĩnh mịch, một cố làm người sợ hãi khí tức suy bại đập vào mặt, phảng phất bước vào sinh mệnh cấm khu. Loại hư vô này tĩnh mịch cùng phía ngoài bàng bạc sinh cơ hình thành tương phản, tại Thái Sơn tổ mạch giống như một cái cự đại thương tích, để cho người ta tràn ngập tìm kiếm cùng hiếu kỳ. San sát, chân đạp tại phế tích đất cắt phía trên, phát ra âm thanh thanh thúy. Tần Dịch càng đi trong sơn cốc đi, cái kia đạo khí cơ hấp dẫn càng phát ra mãnh liệt, tại ý thức ở đây vô cùng có khả năng ẩn chứa phi phàm cơ duyên sau, hắn lấy tự thân nguyên thần kỹ càng dò xét. Trừ tìm kiếm nơi cơ duyên vị trí bên ngoài, hắn đồng thời còn đang tra dò xét phụ cận phải chăng có cường giả ẩn nấp, dù sao Thái Sơn là đồng bộ tổ mạch, có vô số cao thủ cường giả nghỉ lại. Lại thêm nơi đây rõ ràng tương phản, bất luận kẻ nào vừa nhìn liền biết có dị thường. Để cho ổn thỏa, tự nhiên đến càng cẩn thận e dè hơn. Tại xác nhận bốn phía không có cường giả nhìn quanh đằng sau, Tần Dịch một bước đi tới sơn cốc cuối cùng, thấy được một mặt gập ghềnh hình thù kỳ quái vách đá. Tuy nói mặt vách đá này không có bất kỳ cái gì hoa quang khí cơ bộc lộ, nhưng hắn không gì sánh được xác định cơ duyên hấp dẫn chính là từ cái này mà đến. Bá. Tần Dịch hết sức chăm chú dẫn đạo đạo tự thân quả, một đôi tròng mắt nổi lên tử kim thần mang, một bên lấy tự thân bản nguyên cảm ứng cơ duyên, một bên không gì sánh được tỉ mỉ dò xét mặt vách đá này. Rất nhanh hắn liền phát hiện tòa sơn cốc này vách đá chỗ sâu không gian kết cấu 10 phần đặc biệt, tại yếu kém nhất chỗ có một sợi nhỏ không thể thấy hỗn độn hoa quang như ẩn như hiện. Đây là bí cảnh cửa vào, hay là đặc thù nào đó tồn tại xé rách không gian lưu lại vết tích. Tần Dịch ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cảm giác được khí cơ hấp dẫn càng ngày càng mãnh liệt, thế là quả quyết thôi động đạo tự thân quả cùng thời không đại đạo pháp tắc, chủ động cùng chính diện vách đá bộc lộ hỗn độn lưu quang tương dung. Hoa. Ngay tại Tần Dịch đạo quả cùng hỗn độn hoa quang tương dung trong nháy mắt, cả tòa sơn cốc dị biến nảy sinh. Điểm này hỗn độn ánh sáng đột nhiên tăng vọt, cũng không phải là cuồng bạo giống như nổ tung, mà là như là thủy ngân chảy giống như, cấp tốc ổn định lan tràn, hóa thành một đạo chảy xuôi hỗn độn khí lưu, tản mát ra vô tận cổ lão cùng nặng nề khí tức quang môn. Tại quang môn này hiện hóa trong nháy mắt, một cỗ xa so với tiên tiên linh khí càng tinh thuần, càng bản nguyên hỗn độn khí tức từ đó lan tràn ra, trong nháy mắt hấp dẫn Tần Dịch toàn bộ tâm thần. Cái này lại là hỗn độn nguyên linh chi khí. Tần Dịch tâm thần rung mạnh, sắc mặt không cầm được cuồng hỉ cùng cảnh giác xen lẫn, hắn có một loại không gì sánh được trực giác mãnh liệt, tòa này hỗn độn sau quang môn cũng không phải là hiểm địa, mà là một chỗ khó có thể tưởng tượng động thiên phúc địa. Hưu, hỗn độn quang môn chủ động mở rộng, ngưng tụ ra một đạo hỗn độn nguyên linh vòng xoáy, trực tiếp đem Tần Dịch bao phủ hút vào, sau đó ầm ầm đóng cửa, cả tòa sơn cốc cũng cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Tần Dịch lại lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện chính mình từ vừa rồi sơn cốc trực tiếp tiến vào một mảnh tường hòa hỗn độn hư không, nơi này không có nhật nguyện tinh thần, lại có vô số hỗn độn khí lưu như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng sông chậm rãi chảy xuôi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong hư không nổi lơ lửng lẻ tẻ hỗn độn mảnh vỡ, bị không gì sánh được tinh thuần địa hỏa nước gió bao vây, từng sợi hỗn độn bản nguyên khí tức tràn ngập, tinh thuần hỗn độn nguyên linh chi khí hút vào một ngụm, đều có thể rõ ràng cảm giác được tu vi tại ẩn ẩn tăng trưởng. Toàn này đặc thù động thiên lại là một khối hỗn độn mảnh vỡ biến thành, thật sự là thật bất khả tư nghị. Sau khi tính hồn lại, Tần Dịch nội tâm kích động đột đỉnh. Mọi người đều biết, Hồng Hoang thế giới là bản cổ đại thần từ hỗn độn mở mà ra, cơ hồ 9 thành 9 hỗn độn mảnh vỡ khi tiến vào Hồng Hoang đằng sau, đều bị khai thiên thần phủ cùng bản cổ ý chí chém thành thế giới bản nguyên diễn hóa thiên địa. Mà ở hắn tay trái ngón cái biến thành Thái Sơn, thế mà lại còn xuất lại lấy một phương đặc thù hỗn độn động thiên, đây quả thực là không thể tưởng tượng. A, đây là. Tần Dịch cương ép tập trung ý chí sau, toàn lực vận dụng tự thân nguyên thần điều tra cả tòa hỗn độn động thiên, lập tức khóa chặt tòa này hỗn độn trong hư không, nơi đó có một đoàn đồng nặng nhất hỗn độn bản nguyên. Chỉ gặp đoàn này hỗn độn bản nguyên bị hóa lỏng hỗn độn nguyên khí bao vây, quanh thân ngưng tụ vô tận hỗn độn chí lý, tản mát ra làm hắn thần hồn rung động bàng bạc đạo vận. Tần Dịch một bước vượt ngang không gian hư vô, đi thẳng tới hỗn độn động thiên trung ương, chỉ gặp hỗn độn nguyên khí bao vây hệ tầm, lơ lửng một kiện phảng phất do vô số hỗn độn thần văn tự nhiên bệnh mà thành áo giáp. Áo giáp hiện ra hỗn độn chi sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo vận do trời sinh, tựa hồ ẩn chứa khai thiên tích địa mới bắt đầu chí lý, nó cũng không phải là tự vận, mà là tại chậm rãi hô hấp, phun ra nuốt vào lấy chung quanh hỗn độn khí lưu. Xem ra Thái Sơn sở dĩ sẽ tồn tại ở một mảnh hỗn độn hư không, tuyệt đối cùng trước mắt bộ này thần giáp có quan hệ. Ngay tại Tần Dịch lòng tràn đầy vui vẻ vô cùng chờ mong nhận lấy bộ này đạo vận do trời sinh thần giáp lúc, từ hắn sau lưng hư ảnh chỗ đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng lóa mắt ảnh. Hưu, một đạo như là dung nhập quang ảnh u linh cầm trong tay hư dao găm đen, trực tiếp đâm về Tần Dịch huyệt thái dương, phản phất một kích liền muốn đem hắn chân linh thần hồn cùng kim tiên đạo quả triệt để phá hủy. Bang, tại cái này hư chủy thủ màu đen sắp xuyên thủng Tần Dịch đầu lâu thời điểm, thức hải của hắn tự động tế ra một tờ hỗn độn huyền hoàng sắc tuế nguyệt chi thư tại ngăn trở chủy thủ tập sát đồng thời, cũng làm cho Tần Dịch trong nháy mắt kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Ngươi là ai? Lại là cái gì thời điểm tiềm phục tại ta bóng dáng bên trong? Tần Dịch nội tâm không gì sánh được nghĩ mà sợ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến lại có người sớm đã tiềm phục tại trong bóng dáng của mình, đồng thời chính mình từ đầu đến cuối đều không có phát giác. Nếu không phải là mình minh ngộ thời không đại đạo, có thể rõ ràng phát giác không gian ba động, đối phương cái này chí mạng đánh lén vô cùng có khả năng bức ra chính mình chân chính át chủ bài, Tử Kim tiểu tháp. Cũng may hắn tiềm phục tại chính mình trong bóng dáng không có khả năng công kích, đồng thời đang xuất thủ một sát na kia liền bị chính mình cảm giác, nếu không mình muốn dùng Tuế Nguyệt chi thương ngăn cản, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. "Tiểu bối, ngươi lại có cực phẩm tiên tiên linh bảo." Quang Ảnh khi nhìn đến Tần Dịch Tuế Nguyệt chi thư sau, cặp kia trắng đen xen kẽ con mắt đột nhiên rụt lại, toát ra không gì sánh được khát vọng cùng cực nóng chi sắc. Khi thật sớm tại Tần Dịch bước vào Thái Sơn chủ phong thời điểm, Quang Ảnh cũng đã bắt đầu chú ý đến hắn, bởi vì Tần Dịch trên người công đức khí vận thật sự là quá mức lóa mắt, giống như trong đêm tối sáng chói minh châu bình thường. Tần Dịch tiếp xuống thu hoạch cũng như hắn đoán trước, các loại khó gặp kỳ chân tiên ba tựa như là nhặt hạt đậu mở dạng, thế là Quang Ảnh lợi dụng tự thân bản mệnh thần thông, lấy ánh sáng dung nhập vào thân ảnh của hắn bên trong. Làm một tôn hạ phẩm tiên tiên thần thánh, Quang Ảnh truyền thừa chính là Quang Ảnh đại đạo hắn đột phá đến Thái Ất trung kỳ đằng sau, cảm giác sâu sắc không có tiên tiên linh bảo quân bách. Vì tìm kiếm cơ duyên, hắn đi tới Ngũ Nhạc đứng đầu Thái Sơn, nhưng bởi vì tự thân công đức cùng cơ duyên không đủ, trong tay mạnh nhất cũng chỉ là một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Thế là hắn liền đem tâm tư đặt ở những cái kia công đức khí vận đồng hậu dày đặc hạng người, Tần Dịch xuất hiện tự nhiên cũng liền trở thành hắn tốt nhất mục tiêu. Chương 216, lấy thân làm mồi, chém ngược Thái Ất. Chương 216, lấy thân làm mồi, chém ngược Thái Ất. Giao ra trong tay ngươi tiên tiên linh bảo, bản tọa có thể thả ngươi rời đi. Quang Ảnh thanh âm mang theo khó mà ức chế tham lam cùng cuồng hỉ, hắn nguyên bản tiềm phục tại Tần Dịch thân ảnh bên trong, chỉ muốn chặn được cái này hỗn độn trong động thiên, cái này hỗn độn áo giáp, cũng không có từng nghĩ đến hắn thế mà còn có một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Niềm vui ngoài ý muốn này thế mà thành đôi. Giấu đầu lộ đôi hạng giá áo túi cơm, cũng xứng ngấp nghé ta bảo vật. Tần Dịch ánh mắt băng lãnh như lao, lửa giận tại trong lồng ngực sôi trào, hắn biết đối phương muốn cố ý tê liệt chính mình, để cho mình buông xuống cảnh giác, sau đó rời đi thời điểm nhất kích tất sát. Nghĩ đến trong tay mình rất nhiều át chủ bài, còn có cái này hỗn độn trong động thiên cơ duyên hỗn độn áo giáp, Tần Dịch nội tâm bắt đầu mưu đồ phản sát kế hoạch, tuyệt không để cái này bóng đen chạy đi tiết lộ tin tức. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Quang Ảnh quát chói hai một tiếng, thân hình phân hóa thành mấy chục đạo khó phân thật giả quang ảnh phân thân, từ bốn phương tám hướng lấy khác biệt góc độ phi đâm mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong tay tịch diệt chủy thủ vạch ra đạo đạo xé rách không gian màu đen quy tích. Vạn mèo thời không. Tần Dịch đã sớm chuẩn bị, lấy đạo tự thân quả toàn lực dẫn đạo thời không đại đạo, lấy tự thân là nguyên điểm phương viên mấy trăm cây số thời không, lập tức trở nên màu sắc sặc sỡ, tia sáng chiết xạ, không gian trùng chất. Quang Ảnh đạo tự thân quả chỗ phân hóa phân thân lập tức tốc độ chợt giảm, phi đâm quy tích hỗn loạn, thậm chí đụng vào nhau. Ngươi bất quá chỉ là kim tiên, vậy mà minh ngộ trí cường thời không đại đạo, đồng thời còn sớm lấy pháp tắc nhập đạo, đến chứng bất hủ bất diệt. Quang Ảnh nội tâm gần như rung động ngất trệ, hắn nhìn xem phong thần tuấn tú nguy nga như núi Tần Dịch, trong lòng đã là rung động đồng thời lại có chút hoảng sợ, bắt đầu nhịn không được sinh ra từng tia lui bước chi tâm. Tu vi của đối phương tuy nói chỉ có kim tiên trung kỳ, nhưng hắn sớm lấy thời không pháp tắc nhập đạo, đồng thời còn có một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, muốn đối với hắn giết người đoạt bảo cũng không có dễ dàng như vậy. Mấu chốt nhất nguyên nhân, hắn thời không đại đạo không gì sánh được khắc chế chính mình Quang Ảnh đại đạo. Sợ liền cút đi cho ta. Lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tần Dịch nhìn ra Quang Ảnh tâm tư, thế là cố ý thôi động trong tay Tuế Nguyệt chi thư, sau đó hai mắt không gì sánh được cực nóng nhìn về phía hỗn độn trong hư không món kia hỗn nguyên thần giáp. A, trong tay hắn cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo không phải là phòng ngự thuộc tính, cũng không phải chủ công kích thuộc loại, mà là một kiện công pháp truyền thừa loại hình Tuế Nguyệt chi thư. Quang Ảnh tại nhìn thấy Tần Dịch thôi động Tuế Nguyệt chi thư sau, lập tức biết được món pháp bảo này thuộc tính, cái này khiến nguyên bản lòng sinh thoái ý hắn lập tức nhìn ra Tần Dịch tại ra vẻ thanh thế. Nghĩ đến Tuế Nguyệt chi thư vô cùng có khả năng ẩn chứa thời gian đại đạo công pháp truyền thừa, còn có hỗn độn động thiên cái này hỗn độn áo giáp, tối thiểu nhất hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, tham lam dục vọng lại một lần nữa chiến thắng lý trí. Quang Ảnh tự diệt. Làm ra quyết định sau, Quang Ảnh không có chút gì do dự, hắn nắm chặt trong tay do tịch diệt bóng đen ngưng tụ mà thành chủy thủ màu đen, Thái Ất trung kỳ tu vi không giữ lại chút nào địa bạo phát. Quanh người hắn bộc phát ra cực hạn sáng cùng tối, quang chi cực tốc, ám chi thôn vệ, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng hình thành một cái kinh khủng vòng xoáy, muốn đem Tần Dịch tính cả mảnh không gian này cùng một chỗ chôn vùi. Trung tâm vòng xoáy truyền đến kinh khủng tia sáng hấp lực, ngay cả hỗn độn khí lưu đều bị cắt chém vắt ngang. Hoa, Tần Dịch vận chuyển bất diệt kim thân cả người đạo khu bắn ra bất hủ kim quang, hắn đồng thời thôi động viên mãn cấp độ chi thời thuật pháp, tại biết trước Quang Ảnh tập sát lúc lại cho hắn một kích chí mạng. Nhưng mà hắn có chút đánh giá thấp Quang Ảnh lòng đề phòng, tại chính mình chân thân bắn ra bất hủ kim quang đằng sau, hắn thế mà không có lấy bản mệnh thần thông dung hợp mà đến, mà là khai thác tiêu hao thủ đoạn. Không thể không nói mỗi một cái từ không quan trọng vật khởi tiên tiên thần thánh, bọn hắn cơ hồ đều là từ máu và lửa bên trong trưởng thành, nội tâm cảnh giác cùng phong phú đối chiến kinh nghiệm, Tần Dịch rất khó so sánh cùng nhau. Giang giác. Phúc. Tần Dịch dù là lần nữa sử dụng vạn bèo thời không, nhưng Quang Ảnh liều mạng tổn thất phân thân đại giới, kết hợp lấy hỗn độn trong động thiên hỗn độn nguyên linh chi khí, tịch diệt chủy thủ mấy lần đâm rách chân thân của hắn, đỏ thẫm máu tươi chậm rãi chảy ra, nhìn có chút dọa người. A, sâu kiến chính là sâu kiến. Coi như minh ngộ trí cường thời không đại đạo, thậm chí đạt được cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng ta bóng đen tia sáng đâu đâu cũng có, diện sát một cái chỉ là kim tiên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Quang Ảnh nhìn thấy chính mình kế sách bắt đầu có hiệu quả, nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng, sam trắng giao nhau đôi mắt cũng bắt đầu toát ra khinh thường thái độ. Tần Dịch coi như sớm lấy thời không pháp tác nhập đạo, có được cùng Thái Ất kim tiên chống lại tư cách, nhưng hắn dù sao chỉ là kim tiên, vô luận là nguyên thần hay là pháp lực, đều cùng mình có chất khác biệt. Sâu kiến chết đi. Quang Ảnh lại một lần nữa toàn lực thôi động bản mệnh thần thông Quang Ảnh tịch diệt thân hóa trăm ngàn cái tia sáng phân thân, lấy phương vị khác nhau cùng góc độ lần nữa hướng phía Tần Dịch ám sát mà đi. Khi nhìn thấy Tần Dịch thôi động Tuế Nguyệt chi thư, đồng thời sử dụng ra thời không vận mẹo thần thông, hắn chẳng những không có là tổn thất phân thân mà đau lòng, ngược lại còn tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Bởi vì thôi động một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo chỗ pháp lực hao phí cực lớn, lại thêm hắn đạo khu chân thân bắt đầu bị thương, khí tức rõ ràng yếu bất cùng hỗn loạn, xem xét cũng đã là cùng độ mặt lộ. Đáng chết. Tần Dịch liên tục gầm thét, hắn toàn lực vận chuyển bất diệt kim thân đạo khu tách ra sáng chói thần mang, cả người khí thế cấp tốc tăng vọt, giống như sau cùng giống như điên cuồng. Quang ảnh các loại thủ đoạn cùng ám sát, để hắn cực lớn tăng trưởng đối chiến kinh nghiệm, đồng thời khi nhìn đến đối phương trong ánh mắt khinh thường sau, lập tức nghĩ đến nhằm vào thủ đoạn. Bá, hắn một bước vượt ngang thời không hỗn độn hư vô, đi tới hỗn độn trong động tiên đường, làm ra một bộ liều mạng tiếp nhận đối phương tập kích, đều muốn sớm đem cái này hỗn độn áo giáp cướp đi tư thái. Chỉ là sâu kiến, cũng làm sao dám cướp đoạt bản tọa bảo vật. Quang ảnh nội tâm lập tức liền nóng nảy, hắn nhìn ra Tần Dịch đã là nỏ mạnh hết đà, đối phương quyết định trả giá đắt đều muốn đem hỗn độn áo giáp cướp đi, sau đó bằng vào thời không đại đạo bỏ chạy. Đây đối với nhất định phải được hắn làm sao có thể tiếp nhận. Thế là quang ảnh rốt cục quyết định sử dụng thủ đoạn sau cùng, hắn dẫn đạo chuyển thừa quang ảnh đại đạo cả người dung nhập vào khác biệt tia sáng bên trong, tại Tần Dịch cướp đoạt hỗn độn áo giáp trước đó, kinh khủng tia sáng ngưng tụ thành từng đạo chân thân ám sát xuống. Vạn mèo thời không. Tần Dịch sớm lấy đạo tự thân quả dẫn đạo thời không đại đạo, đem hỗn độn áo giáp bốn phía thời không vạn mèo, lập tức tất cả tia sáng chết xạ vạn mèo, từng sợi không gian cũng bắt đầu gấp lại. Ngay tại tay phải hắn sắp chạm đến hỗn độn áo giáp thời điểm, mấy chục hai tay cơ tịch diệt chủy thủ hiện hiện ra, mang theo ý lạnh đến tận xương thủy, trực tiếp đâm về phía Tần Dịch từng cái bộ vị. Hoa. Trong lúc bất chợt, lơ lửng tại Tần Dịch đỉnh đầu Tuế Nguyệt chi thư quang mang đại thịnh, vô tận thời không Tuế Nguyệt đại đạo chấn ép hỗn độn hư không, cả phương động thiên thời không trong nháy mắt đứng im. Hưu. Ngay tại quang ảnh chấn kinh cái này thời không đứng im khủng bố thần thông thời điểm, Tần Dịch thức hải kích xạ ra một thanh hư vô đen huyền thần kiếm, lấy tuyệt đối phong cấm cùng chôn vùi linh tính thần thông, trong nháy mắt chôn vùi hết thảy tia sáng bóng đen. Chương 217, hỗn độn màng thai, huyền nguyên thần giáp. Chương 217, hỗn độn màng thai, huyền nguyên thần giáp. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao còn có kiện thứ hai cực phẩm tiên tiên linh bảo? Dù là quang ảnh bị Tuế Nguyệt chi thư thời không đứng im chân áp, hắn vẫn không có từ bỏ cầu sinh hy vọng, nhưng khi nhìn thấy Tần Dịch thức hải tế ra trôi kia đen màu đen cấm thần kiếm đằng sau, cặp kia xám trắng giao nhau con mắt bắn ra không gì sánh được vẻ tuyệt vọng. Nguyên lai trước ngươi một mực tại yếu thế, vì chính là cái này tuyệt sát một kích. Tuy nói bị thời không đứng im chân áp, nhưng quang ảnh tâm thần vẫn là có thể tự nhiên suy nghĩ, hồi tưởng lại trước đó chính mình trí tuệ vững vàng thắng ở nhất định được, bây giờ lại sắp đứng trước thân tử đạo tiêu, hắn trong nháy mắt toàn bộ lấy lại tinh thần. Cái này Tần Dịch từ chính mình lần thứ nhất tập sát hắn lúc, liền đã đang lưu đột như thế nào đối với mình chạm thảo trừ căn. Buồn cười chính mình biết rõ hắn thân có phi phàm công đức khí vận, sớm lấy thời không pháp tác nhập đạo, cũng còn có Tuế Nguyệt chi thư bực này cực phẩm tiên thiên linh bảo bản thân, vẫn nghĩ đến giết người đoạt bảo. Quả nhiên, tham lam mới thật sự là tử vong nguyên tội. Hưu. Đen màu đen cấm thần kiếm như là lấy mạng chi liềm, kinh khủng cấm chi tịch diệt kiếm ý như là khai thiên tích địa luồng ánh sáng thứ nhất, trong nháy mắt chặt đứt hết thể nhân quả cùng thời không Tuế Nguyệt, tia sáng bóng đen hỗn độn nguyên khí. Không. Quang ảnh nội tâm phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng cùng hống, hắn rõ ràng nhìn đến chính mình cái kia trăm ngàn cố để mà mê hoặc cùng vây công quang ảnh phân thân, tại đạo này tịch diệt kiếm ý xẹt qua trong nháy mắt, liền lặng yên không một tiếng động chôn bụi, tiêu tán. Ngay sau đó bản thể của hắn chân thân cùng khổ tu vô số nguyên hội thái ớt đạo quả, dưới một kiếm này như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, cấp tốc tăng dã, vỡ vụn. Hắn ý đồ thôi động bản nguyên tự bạo, dù là không có khả năng đồng quy vô tận, cũng muốn xé mở thời không lưu lại một tuyến tàn hồn bỏ chạy, nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn. Tuế Nguyệt chi thư chỗ bắn ra trấn áp thời không vĩ lực, cùng cấm thần kiếm cái này siêu việt cực hạn lục đạo một kiếm, triệt để chặt đứt quang ảnh hết thể sinh cơ. Chỉ gặp hắn đạo khu cùng trăm ngàn phân thân cứng ngắc tại nguyên chỗ, sáng trắng giao nhau con mắt phản chiếu ra cái kia kinh tài tuyệt diễm một kiếm, lập tức thần thái như làn nến tàn trong gió giống như cấp tốc cảm đạm, cuối cùng triệt để quy về tĩnh mịch hắc ám. Tiên tiên đại đạo bản nguyên cùng thái ớt đạo quả băng tán thành bản nguyên nhất năng lượng, trở về toàn bộ hỗn độn hư không, chỉ để lại một bộ trống rỗng thể xác, cùng trôi kia ảm đạm tịch diệt chủy thủ cùng một phương pháp bảo chứa đồ, chậm rãi phiêu phù ở hỗn độn trong hư không. Hô. Tần Dịch thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó cả người ngồi liệt tại hỗn độn hư không, trên đỉnh đầu Tuế Nguyệt chi thư cùng trong hư không cấm thần kiếm quang mang ảm đạm, tự động về tới chủ nhân thức hải. Toàn lực thôi động hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, đây cơ hồ rút khô hắn tất cả pháp lực, thậm chí liền ngay cả nguyên thần cũng chuyển tới như tê liệt đau nhức kịch liệt. Nếu là cái này một kích mạnh nhất vẫn là không thể chém giết quang ảnh tôn này tiên thiên thần thánh, cái kia Tần Dịch cũng chỉ có thể vận dụng át chủ bài cuối cùng, lấy Tử Kim tiểu tháp xuyên việt về địa cầu tự vệ. Cũng may kết cục rốt cục như chính mình dự toán như vậy. Tuế Nguyệt chi thư chấn áp thời không lại phối hợp cấm thần kiếm tuyệt đối phong cấm chôn vùi linh tính, dù là mạnh hơn thái ớt cao thủ cũng vô pháp ngăn cản. Sau đó Tần Dịch từ Tử Kim tiểu tháp xuất ra một viên ất mộc sinh sinh đảo, cấp tốc đem linh đảo thịt quả cắn xuống nước, năng lượng tinh thuần cấp tốc làm dịu khô cạn kinh mạch. Bá. Hán tử hỗn độn trong hư không đứng dậy, trước đem quang ảnh di thể cùng di vật thu nhập bảo tháp không gian, sau đó ánh mắt nhìn về phía món kia tỏa ra ánh sáng lung linh đạo vận do trời sinh hỗn độn áo giáp. Làm cả phương hỗn độn động tiên hạch tâm, nó cảm giác được Tần Dịch cùng tự thân phù hợp, sở dĩ chủ động bộc lộ khí cơ dẫn đạo hắn mà đến. Bây giờ tại trải qua cùng quang ảnh đại chiến át chủ bài ra hết sau, tự thân đại đạo bản nguyên bắt đầu cùng cái này hỗn độn áo giáp thành lập yêu ớt của mình, món trí bảo này đã đối với Tần Dịch tràn đầy thân cận chi ý oanh. Ồ. Theo Tần Dịch tay phải nhẹ nhàng một chiêu, cái này hỗn độn áo giáp mang theo khai thiên tích địa mới bắt đầu chí lý, cùng đạo tự thân vận phun ra nuốt vào hỗn độn khí lưu, hóa thành một đạo dịu dàng ngoan ngoãn hỗn độn lưu quang, hoàn mỹ dung nhập trong đầu của hắn. Khi Tần Dịch chuẩn bị thôi động tự thân chân linh đem luyện hóa thời điểm, một cỗ mênh mông bàng bạc hỗn độn nguyên khí trả lại mà đến, cấp tốc chữa trị hắn trước đây đại chiến tạo thành thương thế, cũng tư dưỡng căn cơ của hắn. Thật sự là bảo bối tốt. Tần Dịch mặt lộ không gì sánh được sợ hãi lẫn vui mừng, chính mình còn không có luyện hóa cái này hỗn độn áo giáp, nó cũng đã bắt đầu dùng tự thân bản nguyên trả lại chính mình, cái này thật sự là làm cho người rất mừng rỡ. Thế là hắn trước tiêu hóa hỗn độn áo giáp trả lại bản nguyên, chờ mình triệt để khôi phục đằng sau, lại khống chế tự thân chân linh cùng từng dùng, rất nhanh liền luyện hóa một tầng tiên tiên cấm chế, biết được món bảo vật này lai lịch cùng tác dụng. Cái này Huyền Nguyên Thần Giáp lại là một khối hỗn độn thế giới màng thai biến thành, chắc không được có thể tại bản cổ đại thần tay trái ngón cái biến thành Thái Sơn diễn hóa xuất một phương hỗn độn độc thiên. Tại luyện hóa Huyền Nguyên Thần Giáp đằng sau, Tần Dịch trong nháy mắt mở hai mắt ra, tràn đầy rung động cùng kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới Huyền Nguyên Thần Giáp lại là một khối nhỏ hỗn độn thế giới màng thai biến thành, ẩn chứa bản nguyên phẩm cấp còn muốn tại trấn nguyên tử sen lẫn chí bảo địa thư phía trên. Bởi vì địa thư chỉ là Hồng Hoang đại địa màng thai biến thành, có thể trấn nguyên tử bằng vào cái này sen lẫn chí bảo, trở thành danh chấn Hồng Hoang địa tiên chi tổ. Vậy mình lấy được cái này Huyền Nguyên Thần Giáp lại sẽ phát huy ra cỡ nào nghịch thiên tác dụng đâu? Hít sâu một hơi, Tần Dịch bình phục chính mình nội tâm tình kích động, hắn phát hiện mình tại luyện hóa Huyền Nguyên Thần Giáp đằng sau, cả tòa hỗn độn động tiên cũng giống như bị chính mình cùng nhau luyện hóa. Chỉ cần mình một cái tâm thần, liền có thể khống chế trong hư không hỗn độn mạnh mẽ, đồng thời cảm ngộ trong động thiên ẩn chứa địa hỏa nước gió lớn đạo bản nguyên, phát giác được cái này phi phàm cơ duyên sau, hắn quả quyết xếp bằng ở hỗn độn trong hư không. Sau đó, Tần Dịch từ bảo tháp không gian bên trong lấy ra 5 mai tiên thiên ngũ hành tinh tinh, theo thứ tự là tiên thiên canh kim tinh tinh, tiên thiên giáp mộc tinh tinh, tiên thiên nhâm thủy tinh tinh, tiên thiên bính hỏa tinh tinh, tiên thiên mậu thổ tinh tinh. 5 mai tiên thiên ngũ hành tinh tinh căn cứ thuộc tính khác nhau dung nhập vào trong ngũ đạo, sau đó toàn lực vận chuyển tuế nguyệt đạo kinh khống chế tự thân đại đạo bản nguyên dẫn đạo pháp tắc, đối với cái này tiên thiên ngũ hành tinh tinh tiến hành luyện hóa. Ông. Khi tâm can của chính mình tỳ phổi thận ngũ tạng cùng nhau cộng hưởng, luyện hóa tiên thiên ngũ hành tinh tinh cấp tốc phun ra ngoài, sau đó lẫn nhau trùng sức giao hòa, thăng hoa thành từng sợi trong lồng ngực vũ khí. Từ từ, những này trong lồng ngực vũ khí cấp tốc thăng hoa, dung nhập vào Tần Dịch đạo quả biến thành đại đạo thần luân bên trong. Hoa. Tại đại đạo tử kim đại đạo thần luân bốc lên hiển hóa trong nháy mắt, toàn bộ hỗn độn động thiên giống như sôi trào, vô lượng đại đạo thần quang chiếu rọi chư thiên, thủy thải ngàn tầng khuyết đại hoàn vũ. Tại trận đại đạo thần âm tụng sướng bên trong, ước vạn hỗn độn nguyên khí cùng đất hỏa thủy gió lớn đạo bản nguyên cùng nhau phụ phục, như là triều thánh bình thường đem Tần Dịch bao vây tại động thiên trung tâm, giống như hỗn độn chí cao vĩnh hằng duy nhất chúa tể. Chương 218, phong phú thu hoạch, cơ duyên hiển hóa. Chương 218, phong phú thu hoạch, cơ duyên hiển hóa. Thời gian thấm thoát, 5 tháng rằng rạc. 30,000 năm vội vàng mà qua. An bình tường hòa hỗn độn động thiên bên trong, hỗn độn khí lưu như cơn lốc quét sạch xuống, nguyên bản tinh thuần dịu dàng ngoan ngoãn hỗn độn nguyên linh chi khí cũng bắt đầu trở nên sôi trào cùng cuồng bạo. Ầm ầm, xếp bằng ở hỗn độn động thiên trung ương, Tần Dịch quanh thân bắn ra một đạo ngập trời khí tức, giống như hồng trung đại lữ bình thường chấn nhiếp thiên địa, trong nháy mắt để cuồng bạo hỗn độn nguyên linh chi khí bình tĩnh trở lại. Hiu ô, hiu ô. Từng sợi địa hỏa nước gió lớn đạo bản nguyên cùng tinh thuần hỗn độn nguyên linh chi khí cùng nhau tuôn hướng Tần Dịch, sau đó tại công pháp Tuế Nguyệt đạo kinh dẫn đạo bên dưới dung nhập đạo tự thân quả. Phía sau Tử Kim đại đạo thần luân bắt đầu bắn ra sáng chói đại đạo thần quang, có ngũ sắc đại đạo thần luân diễn hóa ngũ hành, có lượng nghi thái cực diễn hóa âm dương đại đạo, có địa hỏa nước gió nghịch phản hỗn độn, cũng có luân hồi tạo hóa diễn hóa vận mệnh nhân quả. Khi ước vạn sáng chói đại đạo thần quang cùng đại đạo thần luân dần dần tương dung, dẫn động Tử Kim đại đạo thần luân cấp tốc chuyển động, một đạo thần chí cao thánh, tuyên cổ vĩnh hằng thời không đại đạo xông thẳng lên trời thượng cung. Dầm dầm, dầm dầm, chỉ gặp Tần Dịch đỉnh đầu trên hư không, bắt đầu hiện hóa ra một đầu trào lên hướng về phía trước, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, thần chí cao thánh thần bí trường hạ. Nước sông chảy xiết phun trào, phản phất từ vô tận quá khứ xa xôi trào lên mà đến, lại hướng chạy cái kia không thể biết trước tương lai. Mỗi một giọt nước sông đều tràn ngập thần bí lực lượng thời không, có vô cùng vận mệnh nhân quả giao thoa cuốn quanh, chẳng những ẩn chứa một phương hồng hoang thế giới, còn ghi lại hồng hoang vạn vật chúng sinh cả đời vận mệnh quy tích. Đầu trường hà này không biết đầu nguồn, không biết điểm cuối cùng, không thể miêu tả, duy nhất có thể cảm nhận được chính là cái kia tuyên cổ khởi nguyên tang thương cùng nặng nề, để cho người ta xem xét liền có một loại chân linh trầm luân, ý thức mẫn diệt cảm giác. Đây chính là hồng hoang thần trí cao bí, tuyên cổ khởi nguyên, dòng sông thời gian. Bá. Tần Dịch ung dung mở hai mắt ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nhìn xem đầu này hồng hoang tuyên cổ khởi nguyên dòng sông thời gian, cặp kia sáng chói sáng tỏ đôi mắt trong nháy mắt giống như hỗn độn bình thường. Hắn nhìn đến chính mình đi qua mảnh vỡ, có tại bộ lạc Thạch Sơn chỉ điểm Thạch Phong cùng Thạch Nam, cũng có truyền đạo nhân tộc sáng tạo phát minh, lại có tiến về tổ địa nhân tộc, thủ ba vị nhân tổ tán đồng trở thành nhân tộc lãnh tụ. Khi Tần Dịch muốn lấy đạo tự thân quả nhảy vào cái này chí cao khởi nguyên dòng sông thời gian lúc, một loại đại khủng bố đại e ngại trong nháy mắt xông lên đầu, để tâm thần của hắn không tự chủ được từ dòng sông thời gian rời khỏi. Tại kim tiên cảnh hay là không thể nhảy ra dòng sông thời gian, chấp trưởng đại đạo pháp tắc sao? Nhìn xem dần dần biến mất dòng sông thời gian, Tần Dịch cấp tốc tập trung ý chí, hỗn độn mở mịt con ngươi trong nháy mắt trở nên kiên định, giống như ẩn chứa sáng chói tinh thần vũ trụ bình thường thâm thúy sáng tỏ. Lần này bế quan trừ triệt để tiêu hóa trước đây hậu thổ giảng đạo đã được, đồng thời còn có du lịch hồng hoang cùng quang ảnh đối chiến cảm ngộ, cùng Huyền Nguyên Thần Giáp cùng cả tòa động thiên ẩn chứa hỗn độn đại đạo bản nguyên. Chẳng những lĩnh ngộ địa hỏa nước gió nghịch phản hỗn độn đại đạo, đồng thời còn lấy thời gian không gian, tạo hóa luân hồi lĩnh ngộ ra vận mệnh cùng nhân quả. Vốn cho là có thể dẫn đạo những đại đạo này dung nhập thời không đại đạo, sau đó nhất cử nhảy ra hồng hoang dòng sông thời gian, sớm chứng được siêu thoát bất hủ, chính thức chấp trưởng thời gian đại đạo. nhưng mình nội tình hay là kém một chút, muốn tại kim tiên cảnh nhảy ra dòng sông thời gian, so sánh một tôn đại la trưởng đạo giả, chỉ sợ còn phải chờ đến đột phá thái ất kim tiên mới được. Đương nhiên, lần này bế quan thu hoạch hay là không gì sánh được khả quan, chẳng những có thể cảm ngộ càng nhiều mười vị trí đầu đạo, đồng thời còn đem chính mình theo hầu tăng lên đến cực điểm phẩm tiên tiên thần linh cấp độ, khoảng cách đột phá tiên tiên thần thánh chỉ có cách xa một bước. Tiêu hóa bế quan đoạt được sau, Tần Dịch lấy ra chém giết quang ảnh đoạt được pháp bảo chứa đồ, bên trong trừ có mười mấy phần tiên tiên ngũ hành tinh tinh bên ngoài, còn có các loại tiên tiên canh kim cùng tiên ba kỳ chân. A, khối này đặc thù nguyên thạch thế mà ẩn chứa quang ảnh đại đạo bản nguyên. Cẩn thận điều tra xong trong pháp bảo chứa đồ tất cả vật phẩm sau, Tần Dịch ánh mắt rơi vào một khối to bằng cái thất nguyên thạch bên trên. Khối nguyên thạch này toàn thân hiện lên sáu mặt hình đôi, từ khác nhau góc độ có thể nhìn thấy khác biệt sát thái. Lúc này lấy tự thân nguyên thần dung nhập trong đó, lập tức rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa quang ảnh đại đạo bản nguyên. Thông qua trước đây cùng quang ảnh đối chiến, Tần Dịch biết rõ quang ảnh đại đạo không gì sánh được đặc thù, tại ẩn hình cùng ám sát một đường có được trời ưu ái ưu thế. Nếu là có thể lĩnh ngộ quang ảnh đại đạo lấy chính mình trước mắt nhận thấy ngộ mấy chục chủng đại đạo, chẳng những có thể diễn sinh ra càng nhiều loại hơn đại đạo phát tác, còn có thể gia tăng ẩn hình cùng phòng ám sát năng lực. 3000 năm đội vàng mà qua, Tần Dịch căn cứ khối nguyên thạch này thuận lợi lĩnh ngộ quang ảnh đại đạo, đồng thời cũng đem chọn tòa trong động thiên ẩn chứa hỗn độn nguyên linh chi khí, cùng địa hỏa nước gió lớn đạo bản nguyên triệt để luyện hóa. Là thời điểm tiếp tục du lịch Thái Sơn chủ phong. Nhìn xem trống trải tịch liêu hỗn độn động thiên, Tần Dịch quyết định tiếp tục đạp vào con đường tìm kiếm nhân hoàng ấn, hắn thôi động trong thức hải huyền nguyên thần giáp trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thái Sơn chủ phong một mặt khác. Một đường tiếp tục leo lên mà lên, Tần Dịch một bên cảm ngộ Thái Sơn ẩn chứa bí áp, một bên thôi động tự thân khí vận cảm giác nhân hoàng ấn hạ lạc, trong lúc đó bằng vào phi phàm công đức khí vận thu hoạch một chút cơ duyên nhỏ. Thời gian như mây trắng qua khe hở, 5000 năm thoáng một cái đã qua. Khi Tần Dịch đi vào Thái Sơn đỉnh chủ phong lúc, một đạo cường thịnh tiên thiên bảo quang phóng lên tận trời, tách ra thiên khung không trung bàng bạc tầng mây, trong nháy mắt liền có vô số đạo khủng bố nguyên thần khóa chặt mà đến. Bá, bá. Mười mấy tôn đại la cường giả khống chế đại đạo pháp tắc từ khác nhau phương vị hàng lâm xuống, trong nháy mắt liền chiếm cứ cơ duyên hiện thế chủ yếu cấp nối điểm, bọn hắn quanh thân bao phủ bàng bạc đại đạo đạo vận, tản ra từng sợi siêu thoát bất hủ khí tức. Hoa. Tần Dịch cảm giác được nhiều như vậy đại la cường giả, trước tiên liền nghĩ rời xa thị phi, nhưng mà một đạo cường thịnh tiên tiên bảo quang bao phủ ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn dẫn tới một tòa đặc thù trong sân cốc. Chỉ gặp 12 tòa bản long chủ phong bảo vệ lấy tòa sơn cốc này, phóng tầm mắt nhìn tới cỏ ngọc kỳ hoa muôn hồng nghìn đĩa, tiên tiên linh khí vụ hóa thành dịch, từng cây tiên ba kỳ chân tại ganh đua sắc đẹp. Tiểu bối, An Cảm ngấp nghé bản tọa cơ duyên, nhanh chóng nhanh rời đi bản tọa, tha cho người khỏi chết. Những này trước tiên chạy đến đại la cường giả đối với cái này sắp hiện thế cơ duyên nhất định phải được, nhưng không có nghĩ đến lại có người đã sớm tiến vào bên trong, thế là Tần Dịch liền trở thành trong mắt mọi người đinh. Tiểu hữu, nơi đây cơ duyên cũng không phải là ngươi có khả năng có được, nếu là ngươi có thể đem trong sơn cốc bảo vật giao cho bản tọa, vậy bản tọa ổn thỏa che chở ngươi chu toàn. Chứ uy hiếp bên ngoài, Tần Dịch còn nghe được mấy cái lôi kéo thần thức truyền âm. Hắn nhìn thấy mình đã trở thành mục tiêu công kích, vô luận như thế nào lựa chọn đều rất khó lại có cơ hội thoát thân, thế là quả quyết đi hướng 12 tòa bản lòng chủ phong bảo vệ trong sơn cốc. Chương 219, bá khí hậu thổ, địa đạo bảo vật. Chương 219, bá khí hậu thổ, địa đạo bảo vật. Tiên tiên bảo vật bình thường đều có tiên tiên đại trận phòng hộ, cái này 12 tòa bản lòng chủ phong tạo dựng một tòa tiên tiên đại trận, ngăn trở phía ngoài một đám đại la cường giả xâm lấn, cho nên Tần Dịch có đầy đủ nhiều thời giờ đến thu hoạch cơ duyên. Khi hắn đi vào tòa này tiên ba kỳ chân khắp nơi trên đất sơn cốc lúc, khóe miệng không cầm được dương lên chi sắc. Ngưng tụ công đức kim luân người đến tiên địa ưu ái thụ đại đạo sở trung, ta lần này Thái Sơn chi hành đầu tiên là đạt được cực phẩm tiên tiên linh bảo huyền nguyên thần giáp, bây giờ lại lấy được lần này cơ duyên chủ động ưu ái. May mắn ta trước đó thu hoạch được công đức sau không có vội vã tăng cao tu vi, mà là toàn bộ dùng để ngưng tụ công đức kim luân, không phải vậy ra ngoài du lịch làm sao có thể có lần này thể nghiệm. Tần Dịch đem ngoài sơn cốc các loại tiên ba kỳ trần, cùng tiên thiên giáp một tinh tinh các loại thu nhập bảo tháp không gian, thấy bốn phía hơn 10 người đại la cường giả cùng thái ớt những cao thủ, từng cái hâm mộ tột đỉnh hai mắt đỏ bừng. Vô sỉ tiểu bối, những cơ duyên này đều là của bổn tọa. Đáng chết tiểu bối, các loại phòng hộ đại trận chủ động tiêu tán, bản tọa chắc chắn để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Mấy tên đại la cường giả nghiến răng nghiến lợi, thật không thể thay vào đó. Nhưng tương tự có mấy cái tại tiếp tục dụ dỗ, thậm chí còn chủ động đưa ra hợp tác, bởi vì bọn hắn mấy vạn năm trước từng gặp Tần Dịch, hắn lúc đó đang đứng tại tổ vu hậu thổ bên người. Cho nên dù là cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám lựa chọn giết người đảm bảo, bởi vì hiện tại hậu thổ nàng còn tại rừng đào sơn đâu. Hoa. Khi Tần Dịch đi vào sơn cốc đằng sau, một vũng đầm nước hút lập tức dẫn chú ý của hắn. Chỉ gặp đầm nước này chỉ có to bằng miệng giếng, mặt nước tản mát ra kim, ngân, tím tam sắc quang mang, tại ánh mặt trời chiếu xuống sóng nước lấp loáng không gì sánh được sáng chói, làm lòng người chỉ hoa mắt không gì sánh được kinh hỉ. Đây là bị ca tụng là hồng hoang đệ nhất thần nước Tam Quang Thần Thủy. Tam Quang Thần Thủy theo thứ tự là ánh nắng, ánh trăng, tinh quang ba loại tiên thiên linh thủy, mỗi một loại đều có không giống nhau công hiệu. Ánh nắng thần thủy, làm hao mòn huyết tinh cốt đủ. Ánh trăng thần thủy, an mòn nguyên thần hồn phách. Tinh quang thần thủy, nuốt giải chân linh thức nghiệm. Một khi ánh nắng màu vàng thần thủy, màu bạc ánh trăng thần thủy, màu tím tinh quang thần thủy hợp ba mà một, như vậy chính là hồng hoang thiên địa đệ nhất trị liệu thánh dược. Chẳng những có thể giải trừ hết thể chư động, trị liệu hết thể cái gọi là không có thuốc nào cứu được thương thế, đồng thời còn có thể tẩm bổ trị liệu tiên thiên linh căn. Giống cây du thời kỳ Tôn Ngộ Không đẩy ngã trấn nguyên tử quả nhân sâm cây, Quan Âm Bồ Tát liền lấy vài giọt tam quang thần thủy đem nó cứu sống, bởi vậy có thể thấy được cái này tam quang thần thủy khủng bố công hiệu. Một giọt tam quang thần thủy cũng đã là vô số người tha thiết ước mơ bảo vật, mà trước mắt lại khoảng chừng một cái miệng giếng lớn đầm nước, dựa theo đầm nước chiều sâu đến tính ra, tối thiểu nhất có 10 mét vuông. Cái này nếu là theo nhỏ mà tính, phải là một cái cỡ nào con số trên trời. Ầm ầm. Không có chút gì do dự, Tần Dịch trực tiếp vận dụng thần thông, đem phương này đầm nước thu nhập đến bảo tháp không gian, tuyệt không để lưu cho phía ngoài đại la cường giả một giọt bột hảo. Tại nhận lấy cái này nguyên một đầm tam quang thần thủy đằng sau, Tần Dịch thấy được trong sơn cốc lơ lửng một cái bảo vật đặc thù, nó thụ 12 tòa bản long ngọn núi bảo vệ, quanh thân bị vô cùng đại đạo tinh túy bao khỏa, là cả phương tiên địa hạch tâm. Kỳ hình làm một cái đường kính ước 3 thước mâm tròn, nhìn tựa như là một khối đặc thù chất gỗ luân bản, toàn thân lưu chuyển lên màu xanh tạo hóa thần quang. Luân bản kết cấu chia trong ngoài song hoàn, trong đó ngoại hoàn khắc rõ thần trí cao diệu đại đạo thần văn, bày biện ra ôn nhuận như ngọc thanh bích chi sắc, trên vòng phảng phất có vô số thế giới đang sinh diệt. Nội hoàn thì do thâm thúy như vực sâu tịch diệt đại đạo thần văn khắc họa cấu thành, nó sắc như là huyền mặc, nhưng lại lộ ra điểm điểm tinh mang, trên vòng ẩn hiện tinh thần tịch diệt, linh hồn vãng sinh, thiên địa tàn lụi các loại kết thúc chi cảnh. Theo ngoại hoàn cùng nội hoàn chuyển động vần quanh, lẫn nhau vờn quanh tạo dựng ra một bức tạo hóa thái cực đồ, đồ này âm dương ngư mắt cực kỳ thần dị, nhất giả làm sinh mệnh nguồn suối, nhìn lại như gặp vô biên xuân sắc, sinh cơ dạt dào. Một cái khác người là luân hồi tử vong chi tỉnh, dòng chi tắc như trực diện vạn vật trung mạng, tâm thần đều im lặng, hai đầu âm dương ngư cũng không phải là đứng im, mà là tại không ngừng du động, chuyển hóa, tạo hóa sinh tử vong. Khi Tần Dịch dùng nguyên thần cảm giác luân bàn chuyển động chảy ra đạo vận, lập tức biết được món bảo vật này danh tự, đồng thời cũng biết đây là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hoa. Hán quả quyết sử dụng thần thông đem nó thu nhập thức hải, sau đó điều động chân linh cùng một chút công đức tiến hành luyện hóa, ngắn ngủi trong nháy mắt liền luyện hóa một tầng tiên thiên cấm chế, thuận lợi biết toàn bộ nó công hiệu. Tạo hóa sinh tử vong ẩn chứa hoàn chỉnh tạo hóa đại đạo, có được chấp trưởng sinh tử lịch chuyển luân hồi cùng tạo hóa thiên địa cái này tam đại chí cường thần thông. Chấp trưởng sinh tử, chuyển động sinh chi hoàn có thể phóng ra tạo hóa huyền quang này năng lượng ánh sáng sinh tử người, mọc lại thịt từ xương, cho dù đối phương đạo quả phá toái, chân linh mẫn diệt, nhưng chỉ cần tại đối phương còn lại một sợi tàn hồn, đều có thể vì đó tái tạo đạo khu, tái tạo nguyên thần. Chuyển động chết chi hoàn có thể phóng ra tịch diệt tử khí, khí này không nhìn nhục thân phòng ngự, thẳng tước đối thủ thọ nguyên, chôn vùi nó nguyên thần sinh cơ, thần quang quét qua, đại la kim tiên cũng phải thiên nhân ngũ suy, kim thân bị lòng đồng, tu vi thấp người, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho bụi, quay về thiên địa. Lịch chuyển luân hồi có thể cưỡng ép từ lục đạo luân hồi bên trong giữ lại thậm chí đoạt lại sinh linh hồn phách chuyển thế, nhưng cử động lần này là tại ngỗ nghịch địa đạo vận chuyển, một khi địa đạo ý chí phản vệ, sẽ tiếp nhận vô lượng nghiệp lực cùng nhân quả. Tạo hóa thiên địa có được diễn hóa một phương thế giới chân thật hình thức ban đầu vô thượng vĩ lực, có thể lấy sinh tử luân hồi chi lực tạo dựng thế giới cơ bản tuần hoàn cùng vận chuyển, đặt vững thế giới mới đại đạo pháp tắc căn cơ. Lấy tạo hóa sinh tử vòng thuộc tính công hiệu đến xem, đây cũng là thuộc về một kiện địa đạo tiên thiên bảo vật, theo đạo lý sẽ bị địa đạo tiên thiên thần thánh hoặc là hậu thổ nương nương đoạt được, nó làm sao lại chủ động lựa chọn tại ta? Chẳng lẽ là bởi vì ta chứng được hồng hoang vị thứ nhất địa tiên đạo quả nguyên nhân? Vâng. Ngay tại Tần Dịch suy nghĩ thời khắc, bởi vì sơn cốc hạch tâm tạo hóa sinh tử vòng bị hắn luyện hóa, cho nên phía ngoài tiên thiên phòng hộ đại trận liền sớm tán loạn. Nguyên bản cương ép phá trận cùng chờ đợi thật lâu đại la cường giả nhau nhau vận dụng thần thông, chẳng những đem chọn vùng trời khung phong tỏa, đồng thời còn một mực khóa chặt Tần Dịch khí cơ, phòng ngừa hắn được bảo đằng sau bỏ chạy. Ngay tại một đám đại la chuẩn bị giết người đoạt bảo thời điểm, một đạo chí cao thánh khiết, trang nhã ôn hòa thần nữ hàng lâm xuống, nàng toàn thân bị vô cùng lớn bản nguyên bao vây, quanh thân phát ra ngập trời khí huyết cùng đất sắc khí. Chính là danh chấn hồng hoang, tổ vũ hậu thổ. Giết người đoạt bảo người, sẽ bị người giết. Nhìn chí cao thánh khiết trang nhã ôn nhu hậu thổ, nàng một đôi mắt đẹp nhìn về phía ở đây tất cả sát khí ngập trời đại la cường giả, sau đó duỗi ra chính mình tay ngọc nhỏ dài, cứ như vậy nhẹ nhàng một trường vô ra. Phúc. Thời không rung động đại đạo diễn dị, hồng hoang tuyên cổ khởi nguyên dòng sông thời gian quần quật lên thao thiên cự lãng. Những này nhảy ra dòng sông thời gian tiêu giao bất hủ đại la cường giả, bọn hắn chỗ tồn tại hết thảy đi qua vết tích, cùng chứng được đại la đạo quả, liền trực tiếp từ căn nguyên chỗ bị triệt để xóa đi.